Mấy người trêu chọc quỷ quỷ cùng Tiết Đản chơi một hồi, liền thấy Tiểu Thất dẫn người khiêng mười mấy cây trúc đi vào. Hai gấu mèo vừa thấy cây trúc, ánh mắt lúc ấy liền sáng, nước miếng thiếu chút nữa không chảy ra. Đố Cấu để cho người ta đem cây trúc buông xuống, sau đó không cần Đố Cấu phân phó, hai tiểu chính mình liền bỏ qua, một gấu chọn một cây trúc, sau đó thân chào thành trưởng, một trưởng đánh xuống, cây trúc ứng tiếng phân chia hai nửa. Người sở hữu lúc ấy liền choáng váng, ai cũng không nghĩ tới, khả ái như vậy hai cái tiểu gia hỏa, lại như vậy hung tàn, cứng như vậy cây trúc lại bị một trưởng chém gãy. Nhưng mà, còn không gần như thế, hai tiểu chém gãy cây trúc sau này, liền không kịp chờ đợi trực tiếp cầm lên nhất đoạn, đặt ở trong miệng khang ăn nhai, cứng rắn cây trúc ở hai trong cái miệng nhỏ nhắn với nhai dưa leo tựa như, không chút nào tổn sức. Tam nữ đồng loạt nuốt nước miếng, nhìn Đố Cấu, vẻ mặt ngộng. Đố Cấu chuyện thường ngày ở huyện. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết, này gấu mèo lại danh thực thiết thú, bọn họ răng cắn hợp lực, nhưng là so với lao hổ còn lợi hại hơn. Hơn nữa gấu mèo tứ chi còn cực kỳ phát đạt, chạy băng băng núi đồi, như giống trên đất bằng. Lên cây leo mỏng đá, không thua con vượn. Bọn họ tuy là không phải thần thú, nhưng là có thể tính là ta đại đường bảo thú a. Tam nữ cùng mọi người nghe tấp tắc kêu kỳ lạ. Đến lúc đó Đỗ Tiểu Muội lá gan có chút nhỏ, đừng xem bình thường Đỗ Tiểu Muội tùy tiện, nhưng là có lúc lá gan rất nhỏ. Đố Cấu, bọn họ sẽ không cắn người chứ? Ngươi đây yên tâm, gấu mèo tuần lễ coi như ôn hòa, chỉ cần các ngươi không đưa bọn họ chọc tức giận, bọn họ sẽ không chủ động công kích. Chúng nữ này mới yên tâm. Đúng rồi, Tiểu Thất, điểm này cây trúc căn bản không đủ, gấu mèo mỗi ngày muốn vào thực ngũ 6 canh giờ, hai cái mỗi ngày ước chừng yêu cầu hơn 50 cân cây trúc lá trúc hoặc là trên 100 cân mới mẹ măng tre. Ngươi làm an bài xong, qua một thời gian ngắn hai tiểu muốn đi theo đi làm điện, ngươi trước thời hạn phái người đi chuẩn bị cây trúc, tốt nhất tìm một chỗ loại một mảnh rừng trúc. Cái này ngươi xem an bài. Tiểu Thất Đờ đã nhìn một chút hai cái đại vị vương, đần độn đi xuống an bài. Trước khi đi hắn tâm lý còn đang suy nghĩ, trên 100 cân măng tre. Tam nữ một mực ở nhìn hai an vật cây trúc. Đột nhiên, Yêu Yêu ôm bụng, sâu xa nói, Đố đại ca, Yêu Yêu nói. Đố Cấu cười ha ha một tiếng. Được, bây giờ buổi trưa, liền ăn chụp dưa leo. Chương 150, nhân thú đại chiến, nhị. Bận rộn một ít tiên, Đố Cấu mới ăn một lần cơm trưa, ăn no sau, đi tới thư phòng, bày trên ghế, cân nhắc công bộ vấn đề. Lần này sửa đổi tạo giấy thuật, nhưng là Lý Nhị tự mình đáp ứng, theo lý mà nói, công bộ cần muốn ủng hộ mạnh mẽ. Dù sao nghiên cứu tạo giấy thuật, kia cũng phải cần số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực. Đố Cấu suy nghĩ, như thế nào hung hãn từ trên người công bộ muốn tiếp theo miệng thịt béo tới. Hắn đảo là không phải tham đồ về điểm kia tiền, chỉ là nếu như tạo giấy thuật thành công đến, cuối cùng còn phải cho công bộ tới phổ biến rộng rãi, đây quả thực là bạch chiếm tiện nghi, Đố Cấu cũng không muốn chính mình bỏ tiền lại xuất lực, cuối cùng lại để cho người khác hái quả đào. Muốn hái quả đào có thể, ngươi được trả trước ra. Lang Quân, không xong. Thiết Đản cùng Trình Lang Quân đánh nhau. Đố Cấu đang suy nghĩ, Tiểu Tiểu đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy vào. Đố Cấu còn chưa kịp phản ứng, có chút ngộng. Ngươi nói cái gì? Lang Quân, Thiết Đản cùng Trình Lang Quân đánh nhau. Ẩm. Đố Cấu vô bàn một cái. Này hai cửa hàng. Không kịp hỏi tình huống gì, Đố Cấu ba chân bốn cẳng liền chạy ra ngoài. Không nóng này không được à, Trình Sử tự ra điểm chuyện gì hắn không thèm để ý, nếu như Tiểu Thiết Đản xảy ra chuyện gì, hắn Đố Cấu được thương tiếc chết. Ra thư phòng, Đố Cấu liền thấy Thiết Đản cùng Trình Sử tự cút trên đất, xoay đánh nhau. Đố Cấu nhìn một chút, hai người tựa hồ cũng không hạ tử thủ, chủ yếu là Thiết Đản không cắn người, cũng không đánh người, chỉ là đem Trình Sử tự ngã nhào xuống đất, sau đó rằng có không để cho hắn đứng lên. Đố Cấu còn chứng kiến, bên cạnh cách đó không xa, Quỷ Quỷ ngồi dưới đất, vừa ăn cây trúc, một bên giống gầm to, tựa hồ quả thực đều cố gắng lên. Đố Cấu vội vàng chạy tới, dừng tay. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên là Đố Cấu, Thiết Đản lập tức nhu thuận dừng tay, từ trên người Trình Sử tự nhảy xuống, sau đó chạy đến Quỷ Quỷ bên người, lấy lòng cọ sát. Lần này Quỷ Quỷ lại chẳng những không đánh, ngược lại còn phần thưởng một cái bị thu thập rất sạch sẽ cây trúc. Thiết Đản mặt đầy hưng phấn nhận lấy, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Bên này, Trình Sử tự quả thật không tha thứ, cũng không để ý Thiết Đản có thể nghe hiểu hay không, mới vừa đứng lên, liền hồng đến con mắt chạy thẳng tới Thiết Đản, lại bị Đố Cấu ôm. Nhưng Trình Sử tự như cũng không tha thứ. Lừa Đản, ngươi đừng chạy, chúng ta đang đại chiến 300 hiệp, không biết xấu hổ lại đánh lén, có năng lực chịu trở lại, ngươi qua đây. Đố Cấu nghe dở khóc dở cười. Được rồi, ngươi lớn như vậy một người, với một hài tử tên gì tinh thần sức lực. Trình Sử tự nghe xong, vẻ mặt không cam lòng cùng u oán. Ai là không phải hài tử, ta cũng không cùng con đây. Hơn nữa, hắn là người sao? Ngươi giúp thế nào ta không giúp hắn? À, không đúng, phi, là ngươi giúp hắn như thế nào không giúp ta? Khu, được rồi, nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, chú ý hình tượng. A, trước tiên nói một chút về xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi đòi lại công đạo. Hừ. Trình Sử tự hồng đến con mắt, lạnh rên một tiếng, chấn định lại rồi. Lão Đố, không nói, hôm nay ngươi phải nhất định để cho ta đem hắn mang đi hầm. Tiểu gia lớn như vậy, còn không có bị người khi dễ như vậy quá, còn có thú. Trình Sử tự nói rất bực bội. Đố Cấu rất kinh ngạc, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, này Trình Sử tự phản ứng tựa hồ có hơi lớn à, không phải là bị gấu mèo bắt nạt sao? Kia cũng không phải à. Ngươi trước xin bất giận a. Đố Cấu ổn định Trình Sử tự, sau đó xoay người, hỏi Thiết Đản, chuyện gì? Ô ô ô. Khụ khụ, liền như vậy, hỏi sai rồi. Cái kia, Tiểu Tiểu, chuyện gì? Tiểu Tiểu vội vàng đáp lời. Lang Quân, ta cũng không biết, mới vừa rồi ta chính trông nom Thiết Đản cùng Quỷ Quỷ đâu rồi, Trình Lang Quân đã tới rồi, sau đó nói thật tò mò, liền ôm lấy Thiết Đản sờ nửa ngày, sau đó muốn ôm Quỷ Quỷ, sau đó Thiết Đản đã nổi giận rồi, nói cái gì không để cho, sau đó Trình Lang Quân muốn động to, Thiết Đản liền nóng nảy, sau đó hai người liền đánh nhau. Đố Cấu không nói gì nhìn này Trình Sử tự. Có thể hay không muốn điểm mặt mũi? Đỗ Cấu đã cảm thấy mặc dù Thiết Đản ra nhiều chút, nhưng là tính khi đoán là rất tốt rồi, tùy tiện không nổi giận, làm sao lại đột nhiên nổ tung. Cảm tình là Trình Sử Tự hàng này trước đối Thiết Đản một hồi dày xéo, sau đó không bỏ qua, còn phải động nhân ra nàng dâu, kia Thiết Đản có thể không tức giận. Đây cũng chính là Thiết Đản biết phân tức, nếu như đổi một cái, phòng trừng cũng có thể cắn người, Trình Sử Tự quá khi dễ hùng. Lao Trình, tiểu không sai chứ? Trình Sử Tự hì hục một tiếng, sau đó trừng mắt. Ai nha, ngươi quản hắn chuyện gì? Hỏi nhiều như vậy. Thế nào, ngươi còn muốn thay một tên xuất sinh chủ trì công đạo? Nghe một chút xuất sinh, Đỗ Cấu mặt liền biến sắc. Bên kia, Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản cũng không ăn, buông xuống cây trúc trợn mắt nhìn Trình Sử Tự, nếu như là không phải Đỗ Cấu ở, phòng trừng này hai tiểu gia hỏa liền nổ tung. Trình huynh, truy hạ lưu tình, đây là thần thú, đã có linh tính, xuất sinh ha có thể cùng các nàng như nhau. Thần thú? Trình Sử Tự suy nghĩ một chút, không nói, nghĩ đến là đồng ý Đỗ Cấu nói chuyện, dù sao hai cái này thần thú hắn linh trí quả thật rất cao, quá hiểu tính người rồi, bằng không hắn cũng không thể. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta trận đánh này không thể khổ sở bổng phí ạ. Đỗ Cấu cũng có chút nhức đầu, không biết này Trình Sử Tự hôm nay sao cứ như vậy tích cực. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Con mắt của Trình Sử Tự đột nhiên sáng lên. Ngươi để cho ta đem cái kia kêu Thiết Đản mang về, ta giúp ngươi thuần dưỡng mấy ngày, ta đã nói với ngươi, ta đối thuần dưỡng xúc. Thần thú rất có tâm đắc, nhà ta vài thất thần câu, kia bị ta giáo huấn phục phục thiết, ngươi giao nó cho ta bảo đảm để cho hắn sau này trở nên vô cùng nghe lời, không dám tiếp tục dương ai. Vậy không cần, ta. Ồ. Vân vân. Đỗ Cấu nhìn Trình Sử Tự, đột nhiên kịp phản ứng. Lao Trình, ngươi sẽ không vừa ý Thiết Đản, muốn chiếm làm của mình chứ? Đỗ Cấu liền nói, này Trình Sử Tự hôm nay sao nghiêm túc như vậy, rời ạ, đây là tính toán kỹ nữa à, còn mượn mấy ngày. Lấy Đỗ Cấu đối Lao Trình ra những người đó giải, Trình Giảo Kim cha con đó cũng đều là ăn gà không nhà sương chủ, cái gì bảo bối vào Trình phủ khẳng định liền nếu không trở lại rồi. Trình Sử Tự thấy tính toán bị đoán được, lập tức đổi một mặt mày vui vẻ. Hắc hắc, ngươi xem một chút, Lao Đỗ, hai anh em ta ai cùng ai, ngươi nói ngươi này có hai cái, muốn nhiều như vậy cũng nhiều hơn phải không? Ngươi liền cho ta một cái, làm ca ca ta thiếu ngươi một cái ân huệ, tiểu nào? Đỗ Cấu nhìn một chút hai tiểu nhất thời khẩn trương, thẳng tắp nhìn Đỗ Cấu, kia khẩn trương dáng vẻ, đáng yêu Đỗ Cấu tâm lý ấm áp. Được rồi, Lão Trình, ta cũng không nói cho ngươi hư. Đầu tiên, này hai tiểu là bệ hạ ban thưởng cho ta có thể không dám tùy ý tặng người, như vậy là đại bất kính. Và lại, nhân gia có thể là một đôi, ngươi không thấy Thiết Đản vì nàng dâu cũng liều mạng với ngươi, Thiết Đản nhưng là tùy tiện không nổi giận, nhân gia cảm tình vẫn khỏe, ngươi nhận tâm chia rẽ nhân gia. Cuối cùng, ta cũng không nỡ bỏ bọn họ, Lão Trình, ta không lừa ngươi. Ta với ngươi nói thẳng, bất kể ngươi có tin hay không, này hai tiểu đối với ta mà nói, có không giống nhau ý nghĩa, bọn họ cho ta mà nói, chính là ta thân nhân một dạng đừng nói tặng người, cho dù có nhân lấn phụ bọn họ, ta đều không cho phép. Chương 151, đáng sợ trưởng tôn thị, tam. Trình Sử Tự nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, đã lâu, thở dài. Ai? Phủi hai tiểu liếc mắt, mặt đầy đáng tiếc. Thực ra, hắn hôm nay chính là chạy hai tiểu đến, vốn là ở hoàng cung thời điểm, Trình Giảo Kim liền chọn chúng hai tiểu, chỉ là không biết hai tiểu có phải hay không là có viên quan kia nói thần ký như vậy. Muốn còn muốn có thời gian vào cung nhìn một chút, lại không nghĩ rằng chưa tới giữa trưa liền nhận được tin tức, kia hai tiểu bị Lý Nhị ban thưởng cho Đỗ Cấu rồi. Trình Giảo Kim tiếp cho không được, hắn là như vậy quả thực không cam lòng, liền cùng Trình Sử Tự thảo luận một chút, hai người quyết định kế sách này. Trình Sử Tự tới sau này, thấy hai ăn vặt cây trúc như nhai dưa leo, nhất thời liền chọn chúng hai tiểu, không nói xa cách chỉ nói này răng lợi đáng giá được bồi dưỡng. Sau đó hắn giày xéo Thiết Đản, một là muốn nhìn một chút Thiết Đản thân thể, Trình Sử Tự thích mã, hơi biết tướng mã thuật, liền muốn dùng tướng mã thuật kiểm tra Thiết Đản. Và lại cũng là muốn chọc giận Thiết Đản, ai ngờ Thiết Đản tính khí quá được. Hắn sợ nửa thiên Thiết Đản đều không tức giận, không có cách nào hắn mới chịu đổi Quỷ Quỷ, ai biết lúc này Thiết Đản lại đột nhiên xuất ruột, đằng một chút liền nhào tới, Trình Sử Tự bị lộng được ứng phó không kịp, cũng may này chính hợp hắn tính toán, lúc này mới có sau đó chuyện. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Đỗ Cấu đối này hai tiểu coi trọng như vậy. Hắn biết Đỗ Cấu, trừ phi là đặc biệt coi trọng nhân hoặc vật, Đỗ Cấu đối với bằng hữu từ trước đến giờ đều rất lớn vương. Nhưng là nếu như là hắn đặc biệt coi trọng, vậy thì khỏi cơ lật rồi, làm không tốt sẽ còn kết thù. Trình Sử Tự mặt đầy đáng tiếc lần nữa thở dài. Suy nghĩ một chút, nhìn một chút Đỗ Cấu, sau đó lại đi tới trước mặt Thiết Đản, như là lầm bầm lầu bầu nói, ai, Lao Đỗ nói ngươi hai mở linh trí, ta cũng không biết các ngươi có thể nghe hiểu hay không. Nói với các ngươi là xin lỗi đi, mới vừa rồi làm như vậy, chỉ là muốn lấy được các ngươi, ta cũng rất yêu mến bọn ngươi, bất quá nếu Lao Đỗ không buông tay, ta đây cũng không cần. Bất quá, mặc dù không chiếm được các ngươi, cũng muốn cùng các ngươi nơi quan hệ tốt, Thiết Đản đúng không? Chúng ta hòa hảo như thế nào? Vừa nói, Trình Sử Tự đưa tay ra, vẻ mặt mong đợi. Đỗ Cấu khác biệt nhìn một chút Trình Sử Tự, không nghĩ tới này khờ hàng thật đúng là biết là người, bất kể có phải hay không là thật lòng địa, Đỗ Cấu tâm lý cũng thư thản, đối Trình Sử Tự về điểm kia bất mãn cũng đã biến mất. Hai tiểu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, Thiết Đản nhìn một chút Quỷ Quỷ quả thật không có vấn đề quay đầu qua, hắn tâm lý chỉ có xúc phân quan Đỗ Cấu cùng tiểu người hầu Thiết Đản, hoặc là còn có mấy cái tiểu tỷ tỷ, những người khác, Quỷ Quỷ mới không thèm để ý. Thiết Đản ngược lại là rất là đại khí, liền Đỗ Cấu đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, Thiết Đản tựa hồ thật nghe hiểu, lại thật đưa tay ra, cùng Trình Sử Tự đại bắt tay, sau đó ố ố hai tiếng, hơn nữa gật đầu một cái. A a a, hắn. Trình Sử Tự trong nháy mắt kích động, hắn không nghĩ tới này hai thú thật như vậy hiểu tính người, mặt đầy rung động. Mẹ kiếp, này quá thông minh, hắn lại thật nghe hiểu được. Đỗ Cấu cười đi tới gần, xoa xoa Thiết Đản đầu, nói, ta nói hết rồi, bọn họ rất hiểu tính người, thông nhân tính sinh vật, đã cùng nhân không khác, thực ra ta đợi bọn hắn, cũng là coi bọn họ là làm chính mình hài tử nhìn. Ừ, đến lúc đó ta lỗ mãng. Trình Sử tự toét miệng gãi đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiết Đản. Thiết Đản, không nói, sau này hai ta chính là huynh đệ, một hồi ta mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không về. Đi, đừng làm loạn, Thiết Đản còn vị thành niên, uống rượu gì? Còn huynh đệ? Đố Cấu lắc đầu một cái này không kém bối rồi sao? Trình Sử tự cũng hậu chi hậu giác, bất quá hắn cũng không ý, vớt Thiết Đản bàn tay, cười rất vui vẻ, tựa hồ thật rất thích nó. Được rồi, Thiết Đản biểu hiện không tệ, buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn. Ân, các ngươi trước đem liền hai ngày, đến lúc lam điển, ta để cho người ta đặc biệt cho các ngươi xây một cái chuyên biệt cho các ngươi sân nhỏ, làm một chuyên biệt cho các ngươi già, như thế nào đây? Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản đều là hưng phấn một chút gật đầu, Quỷ Quỷ còn cố ý đứng lên, đi tới trước mặt Đố Cấu, đầu lớn hướng Đố Cấu trên đầu cọ sát, còn muốn Đố Cấu ôm, Đố Cấu không để cho. Nay nhìn Trình Sử tự mặt đầy ghét tị, ma đản, chính mình chủ động cũng không để cho đụng, đến Đố Cấu này lại chủ động đưa tới cửa, trên lệch này, thật là làm cho người ta khó chịu. Đố Cấu an ủi hai tiểu một phen, liền cùng Trình Sử tự vào thư phòng. Trình Sử tự còn vẻ mặt không cam lòng. Dựa vào cái gì? Quỷ Quỷ không để cho ta đụng, thế nào đối với ngươi như vậy thân? Đố Cấu nhìn Trình Sử tự vẻ mặt u hoán, nhất thời bật cười. Vậy có thể như thế sao? Ta là bọn hắn cha, ngươi là huynh đệ bọn họ, ngươi nói Quỷ Quỷ có thể cho ngươi đụng. Trình Sử tự trợn tròn mắt, này nghe sao này không được tự nhiên, cảm giác mình thua thiệt lớn. Nhưng tại sao cảm giác như vậy có đạo lý? Được rồi, nói chính sự, ta có việc tìm ngươi. Trình Sử tự bực bội lau mặt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Chuyện gì? Ừ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, công bộ thượng thư ngươi hiểu được sao? Công bộ thượng thư? Đoạn Luân Đoạn thượng thư? Nghe nói qua không bài kiến. Ngươi hỏi liên quan đến hắn cái gì? Hả, ta phụng bệ hạ chi mệnh, sửa đổi tạo giấy thuật, muốn lấy được công bộ thượng thư ủng hộ, nhưng ta không nhận biết Đoạn thượng thư, vừa vặn ngươi đã đến rồi, tìm nghị với ngươi hỏi thăm một chút. Thì ra là như vậy, bất quá, ta phỏng chừng ngươi đây coi là bản muốn rơi vào khoảng không. Ánh mắt của Đố Cấu lóe lên, bất động thanh sắc hỏi nói thế nào? Bi quốc công trưởng tôn tướng quân ngươi biết chưa? Bi quốc công? Trưởng tôn tướng quân? Đố Cấu suy nghĩ một chút, biết Trình Giảo Kim nói là ai. Sơ đường trưởng tôn thị có thể làm được quốc công, có hai người, một là trưởng tôn Vô Kỵ, một người khác chính là đều là Lang Yên các 24 công thần một trong, trưởng tôn Vô Kỵ tộc thúc trưởng tôn Thuận Đức. Chỉ là theo Đố Cấu biết, trưởng tôn Thuận Đức mấy năm trước tựa hồ liền bệnh qua đời, Trình Sử tự nhắc liên quan đến hắn cái gì? Đố Cấu tâm tư trăm vòng, lại không lộ ra cái gì như thế, chỉ là gật đầu một cái. Nghe nói qua. Ừ, thực ra chuyện này rất đơn giản, ta nói một câu ngươi liền biết. Đoạn thượng thư con gái cùng trưởng tôn tướng quân con trai đã mua hôn sự, cho nên Đoạn Luân cùng trưởng tôn gia coi như là thông gia, hơn nữa bình thường Đoạn Luân cùng trưởng tôn gia liền đi rất gần. Mà ngươi mấy ngày trước mới vừa đổi rồi trưởng tôn sùng, mấy ngày nay bên ngoài lại có lời đồn đãi nói ngươi cùng trưởng nhạc công chúa rất thân cận. Ngươi nói Đoạn thượng thư thì như thế nào đối với ngươi? Vừa nói Trình Sử tự có chút quái dị nhìn Đố Cấu, lại nói ngươi và trưởng nhạc công chúa sẽ không thật là. Đố Cấu có chút nhức đầu, càng tiếp xúc càng phát ra hiện trưởng tôn gia thế lực còn thật không phải bình thường đại. Phải biết, này lục bộ lúc trước nhưng là cha của hắn cùng phòng huyền linh địa bàn, nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ lại có thể bắt xuống một người công bộ thượng thư, hắn hiện tại chính mình lại vừa là lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư hầu quân tập cùng trưởng tôn gia quan hệ cũng không tệ, này rơi hạ liền chiếm lục bộ nửa bên giang sơn. Phòng trưng còn rất nhiều hắn không biết. Ai, cái này trưởng tôn lão hồ ly, khó đối phó a. Khu, ngươi đây trước đừng để ý có thể nói cho ta một chút Đoạn thượng thư sao? Cái này ngược lại không thành vấn đề, nhắc tới, Đoạn này thượng thư cùng ngươi thật là có nhiều chút duyên phận đây. Chương 152, cấp cho tôn trọng. Phải nói Đoạn thượng thư đó cũng là quân ngũ xuất thân, năm đó cao tổ khởi binh sau, Đoạn thượng thư liền nhân cơ hội tụ tập hơn 10.000 binh mã, đầu nhập vào cao tổ, cũng giúp cao tổ đánh chiếm Trường An. Ta nói trùng hợp là, nay Đoạn thượng thư tụ nghĩa khởi binh địa phương chính là Lam Điền. Đố Cấu nghe rất nghiêm túc, những thứ này lịch sử hắn là không có chút nào biết hắn biết, đều là trong lịch sử thanh danh hiển hách danh nhân, mà giống như những thứ này thành minh không hiện, Đố Cấu gần như cũng không có ấn tượng gì. Nếu như là lịch sử không có ghi lại, vậy hắn càng là không có chút nào rõ ràng. Ngược lại này Trình Sử tự, từ nhỏ sinh hoạt tại Trường An, tin vỉa hè cũng tốt, cha mẹ báo cho biết cũng tốt, chính mình dò xét cũng tốt, tóm lại đối Trường An chuyện lớn chuyện nhỏ biết rất nhiều, tối thiểu so với Đố Cấu mạnh hơn nhiều hơn, cho nên Đố Cấu rất là khiêm tốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới này Đoạn thượng thư lại là quật khởi với Lam Điền, ân luôn cảm thấy là lạ. Trình Sử tự dừng một chút, nói tiếp, Đoạn thượng thư đầu nhập vào cao tổ sau nhiều năm đi theo cao tổ chinh chiến Nam Bắc, lập công vô số, sau đó đảm nhiệm ba thục làm quan, ở ba thục một địa quyền lực lớn. Về sau nữa có người tấu lên triều đình nói Đoạn thượng thư ở ba thục tạo phản, nhưng cuối cùng không tra được chứng cứ, Đoạn thượng thư nhưng vẫn là bị trinh điều hồi kinh rồi. Đương kim bệ hạ lên ngôi sau này, liền bổ nhiệm Đoạn thượng thư vì bí thư giám, năm đầu lúc mới đảm nhiệm công bộ thượng thư, sau đó, ân, cũng chính là năm trước, Đoạn thượng thư bị phái đi danh sơn đại xuyên cầu mưa, cũng chính là khi đó, hắn ở ba thục chi phát hiện rồi Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản, sau sai người điều giáo suốt một năm, này mới khiến nhân đưa vào cung. Nhắc tê. Y, ngươi còn phải cảm ơn nhân gia Đoạn thượng thư đây. Đố Cấu sau khi nghe xong, trầm mặc. Tâm tình còn có chút phức tạp, vốn là, hắn hẳn căm thù Đoạn Luân, dù sao Đoạn Luân là trưởng tôn xung bên kia. Nhưng là nghe được Thiết Đản cùng Quỷ Quỷ là Đoạn Luân tìm tới, Đố Cấu lại không hận nổi. Lão Trình, Đoạn thượng thư thật là hoàn toàn ngã về phía trưởng tôn nhà. Trình Sử tự cười. Ha ha, trong quan trường chuyện, nào có như vậy tuyệt đối. Nói thật ra, nếu như Đoạn Luân thật toàn tâm toàn ý nhìn về phía trưởng tôn ra, vậy hắn thông ra liền là không phải trưởng tôn tướng quân, mà là trưởng tôn thượng thư rồi. Thực ra nói trắng ra là, đều là lợi ích lái thôi. Biết, coi đời này không có tuyệt đối trung thành, chỉ là phản bội tiền đặt cuộc không đủ. Sâu sắc, chính là cái này dáng vẻ. Trình Sử tự đập chép miệng, có chút thán phục nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Ca Nhi, nói thật, ngươi ngộ tính là thực sự cao. Thực ra, ngươi không nên hỏi ta, phải biết, bá phụ nhưng là danh xứng với thực tể tướng, phòng mưu đô đoạn vậy cũng không có một chút lượng nước, ngươi nên muốn bá phụ thỉnh giáo. Đỗ Cấu liếc mắt, nếu như có thể, ta cũng không cần như vậy buồn. Ta để cho lão cha ra khỏi thành, chính là vì để cho hắn hoàn toàn thoát khỏi những thứ này tính toán, chú tâm điều dưỡng thân thể. Ngươi quá cẩn thận, cũng liền mấy câu nói chuyện a. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, thái độ rất kiên quyết. Có một số việc, một khi mở đầu, còn muốn giới khó khăn. Được rồi, ta không nói lại ngươi. Bất quá bá phụ nơi đó không được, ngươi có thể đi phòng bá phụ nơi đó a. Lấy cha ngươi cùng phòng bá phụ quan hệ, phòng bá phụ tuyệt đối sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, vô đầu một cái. Thầm mắng mình hồ đồ, chính mình lại quên phòng Huyền Linh, thật là vội có chút hồ đồ, này tạo giấy nhưng là đại sự, vì chuyện này phiền toái phòng Huyền Linh, cũng không đoán vượt quyền. Được, ta ngày mai sẽ đi viếng thăm phòng phủ. Ừ, ngươi có chủ ý liền có thể. Trình Sử tự đối với mấy cái này tính toán không có chút nào cảm mạo, nếu như Đỗ Cấu không hỏi, hắn thật đúng là lười muốn những thứ này quan trường tính toán. Đúng rồi, ngày mai lên lầu liền khai trương, ngươi có cái gì phải đóng đại không? Đỗ Cấu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, thật đúng là, gần đây quá bận rộn, thiếu chút nữa đem thương lâu khai trương thời gian quên, tính một chút, thật đúng là ngày mai. Không có gì phải đóng đại, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, ngày mai phòng trường thương lâu náo không ra nhiều đại thanh thế, lên lầu muốn nhớ tới, phải đợi trà lâu chủ lầu khai trương cờ về quán trà tài đánh cờ cổ so tài bắt đầu. Trình Sử tự nghe một chút, gấp gáp, thương lâu nhưng là chuyện liên quan đến hắn tiền xài vặt, hắn thế nào không nghiêm túc. Kia trà lâu chủ lầu lúc nào khai trương? Em. Ngày mai đi, ngày mai ta giải quyết tạo giấy chuyện, hậu thiên chủ trì một chút lầu chính khai trương. Sau đó đại hậu thiên lên đường đi Lam Điển. Kia tài đánh cờ cuộc so tài đây. Cái này không gấp, bây giờ thương minh toàn thể ở nền móng, tài đánh cờ cuộc so tài không cần quá gấp, bất quá có thể phạm vi nhỏ thử. Như vậy, nơi tự, người giúp ta nói cho lão Tào một tiếng, để cho hắn chuẩn bị một cái Trường An thành bên trong tài đánh cờ cuộc so tài, phạm vi chính là Trường An thành bên trong trăm họ, thời gian định ở một tháng sau, cuộc so tài thời gian là 15 ngày. Cụ thể chương trình hắn nơi đó đều có. Ta lúc trước cũng với hắn thương nghị quá, ngươi để cho hắn cái kia cụ thể thao làm chương trình, hậu thiên ta đi nhìn. Được, ta biết rồi, vậy phải không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước rồi. Ừ, ta đây sẽ không tiễn. Ha ha, còn đưa cái gì, giữa chúng ta còn dùng khách khí. Thực sự là. Trình Sử tự hào sảng khoát khoát tay, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta muốn đem Thiết Đản mang về dưỡng mấy ngày, ngươi yên tâm, ta khẳng định còn, cái này là ta hứa hẹn. Đỗ Cấu xoa xoa đầu, hắn tin tưởng Trình Sử tự nói là thật, người Trình gia mặc dù có thời điểm rất vô sỉ, nhưng là một khi làm ra hứa hẹn, vậy khẳng định nói là làm. Đây cũng là Trình gia vô sỉ như vậy vẫn còn có bạn nguyên nhân. Bất quá, Đỗ Cấu nhưng không nghĩ thay hai tiểu làm quyết định. Lão Trình, ta cũng không nói với ngươi hư, nói như thế, ta đối kia hai cái tiểu gia hỏa, tuyệt đối là không phải sủng vật loại cảm tình, mà là thật sẽ cho cùng tôn trọng. Cho nên, ta sẽ không thay bọn họ làm bất kỳ quyết định gì, nếu như ngươi nghĩ dẫn bọn hắn về nhà chơi đùa, ta tuyệt không ý kiến, chỉ cần Thiết Đản đồng ý, coi như hắn đi theo ngươi, hoàn toàn rời đi Đỗ gia, ta đều tuyệt không ngăn, cho nên, ngươi muốn như thế nào, ta không giúp được gì, chỉ có thể tốt chính ngươi. Có phải hay không là ạ? Trình Sử tự đập chép miệng, vuốt cằm nói, ngươi liền tự tin như vậy, sẽ không sợ Thiết Đản cùng quỷ quỷ thật theo ta đi rồi hả? Đỗ Cấu khoát khoát tay, ta vẫn là câu nói kia, ngươi có bản lãnh, tùy thời đều có thể, cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt của Trình Sử tự trung có chút hưng phấn, vốn là hắn còn tưởng rằng một tia hy vọng cũng không có, nhưng không nghĩ đến lại khúc khuỷu rồi, hắn còn cũng không tin, không phải là hai con dã thú sao? Coi như là mở linh trí, đó cũng là thú, chỉ cần là thú, cũng rất tốt lừa gạt, chỉ cần hắn thật tốt đối với bọn nó, hắn cũng không tin quẹo không đi hai tiểu. Trình Sử tự khí thế sôi sục đi ra ngoài. Đỗ Cấu ở phía sau, nhưng là thẳng lắc đầu. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có chút nào lo lắng. Nếu như đại gấu mèo thật tốt như vậy lừa gạt, kia cũng không đáng giá hắn như thế tôn trọng. Phải biết, kiếp trước đại gấu mèo, đây chính là tâm trí cực kỳ kiên định thể làm Trung Quốc quốc bảo. Kiếp trước những đại gấu mèo đó, mặc dù bị đưa đi không ít, nhưng là những đại gấu mèo đó đến nước khác sau, chỉ là ăn bọn họ, tiêu bọn họ, cũng không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Không khách khí nói, bọn họ đến nước ngoài, phải đi làm lão gia, vô luận thân ở chỗ nào, bọn họ đều là Trung Quốc quốc bảo. Thậm chí Đỗ Cấu xuyên về trước, còn nghe nói qua một cái tin tức, nghe nói có một gấu mèo bị đưa ra nước ngoài sau này, đem quốc gia kia thiếu chút nữa ăn chết rồi, sau đó bởi vì đại năng ăn, lại bị đuổi về tới. Mặc dù đây chỉ là mượn cớ, nhưng là Đỗ Cấu có thể khẳng định, đại gấu mèo tuyệt là không phải đứng núi này trông núi nọ thú, hơn nữa, hai tiểu đã nở linh trí, kia trí tuệ không thể so với hài đồng thấp, bọn họ có quyền cho tự làm chủ. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như đại gấu mèo thật bị bắt cóc rồi, vậy hắn Đỗ Cấu cũng không đau lòng, dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, hay lại là sớm tụ sớm tan được. Chương 153, bộ đội đặc chủng. Trình Sử tự sau khi đi, Đỗ Cấu viết một hồi Tam Quốc diễn nghĩa, buổi tối cơm nước xong, Tiểu Tiểu đem hai tiểu mang vào Đỗ Cấu phòng ngủ. Lang Quân, mới vừa rồi Trình gia đại Lang Quân tự mình đến cho Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản đưa tốt hơn một chút mới mẹ cây trúc, còn có thật nhiều thịt, hơn nữa, Trình Lang Quân vẫn cùng Thiết Đản nói rất nhiều cái gì với hắn đi lời nói. Trời tối người yên, bốn bề vắng lặng. Tiểu Tiểu cùng Đỗ Cấu nhắc tới ban ngày chuyện. Ha ha, đó là ta để cho. Đỗ Cấu ôm Thiết Đản, Tiểu Tiểu ôm Quỷ Quỷ, hai người cho hai tiểu tẩy rửa tắm nước nóng, hai tiểu ở bên ngoài chơi một ngày, trên người bẩn thỉu. Nơi tự đối Thiết Đản là lấy hướng tình thâm a. Ta lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể như vậy nói với hắn. Hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, ít nhất chúng ta Thiết Đản có thể mò được không ít chỗ tốt, ngươi nói có phải hay không là Thiết Đản? Thiết Đản tuét miệng trực điểm đầu, hiển nhiên biết Đỗ Cầu ý tứ. Nhưng là Tiểu Tiểu lại vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là, ta sợ Thiết Đản tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị Trình Lang Quân lắc lư đi. Tiểu Tiểu chưa nói xong, trong ngực nàng quỷ quỷ không làm. Chỉ thấy quỷ quỷ cựa ra Tiểu Tiểu ôm trong ngực, sau đó tùy tiện đi tới trước mặt Thiết Đản, một cái tát hô đi xuống, Thiết Đản lúc ấy lại bị đánh bay rồi. Đỗ Cầu cũng không kịp phản ứng. Nhìn trên đất bánh xe tầm vài vòng Thiết Đản, Đỗ Cầu dở khóc dở cười. Quỷ quỷ nhưng là không thèm để ý chút nào. Đánh xong Thiết Đản, liền cùng một quý phụ tựa như, chậm rãi lại đi trở lại Tiểu Tiểu ôm trong ngực. Tiểu Tiểu lăng lăng ôm lấy quỷ quỷ, nhìn về phía Thiết Đản. Lại thấy Thiết Đản lăn mấy vòng sau, trực tiếp đứng lên, với không có việc gì tựa như, sau đó thi điên chạy đến trước mặt quỷ quỷ, cập nhà hắc hắc cười ngây ngô. Quỷ quỷ gật đầu một cái, dùng đầu ở Thiết Đản trên mặt cọ sát, sau đó liền nhắm lại con mắt, thoải mái hưởng thụ Tiểu Tiểu lau chùi. Được an bình an ủi săn sóc Thiết Đản, cười giống như kẻ ngu, mơ mơ màng màng trở lại Đỗ Cấu ôm trong ngực, ngốc cười không dứt. Đỗ Cấu nhìn một chút Tiểu Tiểu, cười nói, bây giờ ngươi hiểu chưa? Tiểu Tiểu hơi xúc động gật đầu một cái. Nàng biết, Thiết Đản cùng mặc dù quỷ quỷ là thú, nhưng là lại rất có linh trí, hơn nữa, Thiết Đản rất lệ thuộc vào quỷ quỷ, đánh cũng đánh không đi, đừng nói Trình Sử Tự viên đạn bọc đừng rồi. Trừ phi Trình Sử Tự có thể thuyết phục quỷ quỷ. Bất quá đối với quỷ quỷ, Tiểu Tiểu là 120 cái yên tâm, nay thiên nhất buổi chiều, Trình Sử Tự dùng tất cả biện pháp lấy lòng quỷ quỷ nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn quá Trình Sử Tự, căn bản không lý tới. Quỷ quỷ nhưng là rất kiêu ngạo, nàng ngoại trừ Đỗ Cấu, có thể là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần nàng. Cho nên, Trình Sử Tự muốn thuyết phục quỷ quỷ, căn bản không khả năng. Mà quỷ quỷ không đi, Thiết Đản chắc chắn sẽ không đi. Đây chính là một nút chết. Cũng liền biểu thị, Trình Sử Tự cơ bản không vui. Buổi tối, Đỗ Cấu phòng ngủ, trước cửa sổ có một cái đại đại bàn đọc sách, Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đọc sách, tập trung tinh thần viết cái gì. Mà bàn đọc sách hai bên, hai tiểu một tả một hữu nằm ở trên bàn sách giả vờ ngủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Cấu, nhìn một hồi, lần nữa nằm xuống. Như thế lặp lại, không có chút nào làm ầm ĩ. Đỗ Cấu đang ở viết là luyện binh điểm chính. Hắn khổ cực chọn 50 người, có thể là không phải đùa giỡn, mà là dự định thử huấn luyện hiện đại cùng cổ đại kết hợp với nhau, thích ứng thời đại đại đường bộ đội đặc chủng. Kiếp trước hắn liền đã tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn, chỉ là cuối cùng bởi vì một ít chuyện bị loại bỏ rồi. Nhưng là hắn cũng kiên trì tới cuối cùng, hơn nữa sau chuyện này, hắn cũng cố ý biết bộ đội đặc chủng thời gian rất lâu, đối bộ đội đặc chủng cơ bản huấn luyện thường ngày cái gì, cũng rất rõ, lấy Đỗ Cấu kiếp trước đối bộ đội đặc chủng hiểu, muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng rất dễ dàng. Nhưng là hậu thế, đại đường là đại đường, thời đại khác nhau, có một số việc tự nhiên cũng sẽ vô tận giống nhau. Thực ra chỉ nói bộ đội đặc chủng, cổ đại cũng không thiếu, tỉ như Tam Quốc thời kỳ Hổ Báo Kỵ, Đông Tấn Bắc Phù Binh, thậm chí là buồn chiều trong truyền thuyết Lý Nhị Huyền Giáp Quân, cùng với sau đó Đại Minh Thần Cơ Doanh cùng Thích Gia Quân, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng coi như là bộ đội đặc chủng. Bất quá ở trong lòng Đỗ Cấu, bọn họ chỉ là cổ đại bộ đội đặc chủng, cùng hiện đại bộ đội đặc chủng có nghiêm khắc trên ý nghĩa bất đồng. Cổ đại bộ đội đặc chủng, đem bản chất chỉ là một đám tác chiến dũng mãnh tinh anh, đơn giản mà nói, liền là một đám kỷ luật nghiêm minh, tác chiến dũng mãnh, trung thành cảnh cảnh, không sợ hãi dũng sĩ, nói dễ nghe một chút, bọn họ là dũng sĩ, khó mà nói nghe điểm, bọn họ liền là một đám không có tư tưởng cố máy chiến tranh, những thứ này cái gọi là bộ đội đặc chủng, trong mắt chỉ có sát lục, căn bản không có chính mình suy nghĩ. Thực ra đây cũng là thời đại hạn chế, cổ đại, bởi vì sách vở cùng tin tức truyền bá thủ đoạn hạn chế, rất nhiều người muốn học bản lãnh, chỉ có thể dựa vào truyền thừa. Gần như toàn bộ binh thư, binh pháp đều bị thế gia đại tộc cùng ẩn sĩ cao nhân thật sự lũng đoạn, mà quân nhân muốn đến binh pháp, chỉ có thể bái sư hoặc là dựa vào thế lực lớn truyền thừa. Giống như buồn chiều hầu quân tập, trong lịch sử hầu quân tập tại sao có xấu hổ hay không ra mưu cầu Lý Tĩnh binh pháp truyền thừa, bởi vì hắn ở địa phương khác căn bản không học được. Đây cũng là hắn sau đó học binh pháp không được mà hãm hại Lý Tĩnh dụ nhân, bởi vì không chiếm được, cho nên sinh căm ghét. Mà ở trong môi trường này, liền trực tiếp đưa đến thời đại này binh lính, vô luận là tinh binh hay lại là dũng sĩ, cũng chỉ là một đám chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chiến tranh con rối, tại sao nói thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Cũng là đạo lý này. Cho nên, như vậy biết, cổ đại bộ đội đặc chủng, mặc dù chiến tích rất đẹp mắt, nhưng là cũng khó mà thoát khỏi một sự thật, bọn họ chỉ là một đám tác chiến dũng mãnh cố máy chiến tranh mà thôi. Từ khắc một chút cũng có thể nhìn ra, vô luận cổ đại bộ đội đặc chủng nói được bao nhiêu mơ hồ, nhưng bọn hắn đánh giặc lúc hay lại là đã hình thành thì không thay đổi đoàn thể tác chiến, chỉ là số người thiếu đi mà thôi. Mà hậu thế bộ đội đặc chủng chính là lấy tiểu tổ tác chiến làm trụ cột, có lúc thậm chí có thể tiến hành đan binh tác chiến. Sở dĩ có lớn như vậy khác nhau, cũng là bởi vì hiện đại bộ đội đặc chủng so với cổ đại bộ đội đặc chủng nhiều hai loại năng lực. Đố cấu tổng kết hiện đại bộ đội đặc chủng hẳn có tam loại năng lực. Số 1, đó là đan binh năng lực tác chiến. Cái năng lực này liền cùng cổ đại bộ đội đặc chủng rất tương tự, hắn yêu cầu chính là binh lính kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, tác chiến dung manh vân vân. Từ điểm đó mà nói, cổ đại bộ đội đặc chủng cùng hiện đại bộ đội đặc chủng rất tương tự, trên lệch chỉ là vũ khí lạnh thời đại cùng nhiệt binh khí thời đại đối đan binh năng lực tác chiến có chuyện nhờ không giống nhau mà thôi. Bất quá từ trên bản chất, bọn họ yêu cầu đều là đan binh năng lực tác chiến. Thứ hai, chính là đan binh đặc chủng tác chiến suy nghĩ. Đây chính là cổ đại bộ đội đặc chủng không cụ bị rồi, loại này đặc chủng tác chiến suy nghĩ, đem trên bản chất mà nói, chính là binh pháp dọc theo. Hậu thế bộ đội đặc chủng yêu cầu đan binh phải có đối binh pháp hiểu, tác chiến suy nghĩ bồi dưỡng, chiến thuật chiến lược phân tích, tùy cơ ứng biến chiến thuật năng lực vân vân. Có thể nói, hậu thế bộ đội đặc chủng là đem mỗi một người lính cũng làm tướng quân đi bồi dưỡng. Nói cách khác, sau là bộ đội đặc chủng thật sự có binh pháp dày công, tu dưỡng rất nhiều cũng không thua gì với cổ đại tướng quân. Thậm chí, bởi vì thời đại phát triển, đồng phát sửa đổi không ngừng, khiến cho hậu thế bộ đội đặc chủng binh pháp dày công tu dưỡng so với cổ đại rất nhiều tướng quân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đây chính là cổ đại bộ đội đặc chủng không cụ bị năng lực. Hoặc là lại cử một đơn giản ví dụ, đó chính là cổ đại bộ đội đặc chủng, là một tên tướng quân cùng một đám tác chiến dũng mãnh tổ tinh anh thành. Mà hiện đại bộ đội đặc chủng chính là từ một bầy tác chiến dũng mãnh tướng quân tạo thành. Chương 154. Ngoại trừ đan binh năng lực tác chiến, đặc chiến suy nghĩ, hiện đại bộ đội đặc chủng còn có một cái đặc biệt nhất đặc điểm, đó chính là đặc chiến tinh thần. Cùng với nói là đặc chiến tinh thần, không bằng nói là một loại tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, nói gì trung thành, quân đội bản thân liền là bảo vệ nhân dân tường thành, vô luận là binh lính bình thường hay lại là bộ đội đặc chủng, đều cần một loại cố định tín ngưỡng tới ủng hộ bọn họ bỏ ra hết thảy, xông thẳng về trước. Mà cổ đại bộ đội đặc chủng, mặc dù bọn họ cũng có tín ngưỡng, nhưng bọn hắn tín ngưỡng là một cá nhân. Còn chân chính tín ngưỡng, là hẳn là tín ngưỡng một loại chân lý, tín ngưỡng một cái quốc gia, hoặc là tín ngưỡng một cái dân tộc. Hoặc có lẽ là nghĩ, đối cá nhân tín ngưỡng, không lẽ kêu tín ngưỡng, hẳn liền sùng bái. Chân chính tín ngưỡng thì sẽ không theo người nào đó thay đổi mà tan vỡ. Bộ đội đặc chủng yêu cầu là tín ngưỡng, mà không phải là một nhân sùng bái. Đối cá nhân sùng bái quân đội chỉ có thể rạng rỡ nhất thời, lại không thể trường tồn tại trên đời. Tỷ như hổ báo kỵ bởi vì Tào Tháo mà xây dựng lại biến mất. Loại này quân đội đều thuộc về một loại hình quái dị triển, chỉ có chân chính bị quốc gia thật sự đồng ý, bị trăm họ thật sự tín nhiệm, bị địch nhân thật sự kính sợ quân đội, mới xem như chân chính bộ đội đặc chủng. Đố cấu muốn thành lập chính là chỗ này, loại có đặc chủng năng lực tác chiến, đặc chủng tác chiến suy nghĩ cùng đặc chủng tác chiến tinh thần lấy thủ hộ đại đường vi kỷ nhân bộ đội đặc chủng. Bất quá, bây giờ mà nói, đây chỉ là một không thiết thực mơ mộng mà thôi, nếu muốn thành lập như vậy một đội quân, vậy đơn giản là thật quá khó khăn rồi. Trong đó có hai điểm, chính là đố cấu cần phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Một, Lý Nhị nghi kỵ. Thời đại phong kiến, bộ đội đặc chủng sở dĩ trung quy biến mất, vấn đề lớn nhất cũng là bởi vì đương triều hoàng đế nghi kỵ. Chiến tranh niên đại, bộ đội đặc chủng có thể trở thành hoàng đế trong tay lao nhọn, cho nên hắn có thể rạng rỡ nhất thời. Mà thái bình thịnh thế, đặc chủng binh biến thái bản sức chiến đấu, là sẽ trở thành đương triều hoàng đế đại họa tâm phúc. Chỉ vì một chút, một khi bộ đội đặc chủng làm phản, kia bộ đội đặc chủng rất có thể có năng lực lực thần không biết quỷ không hay giết chết đương triều hoàng đế, đối với đế vương mà nói, này chính là một cái tối đại uy hiếp. Thứ hai, chính là bộ đội đặc chủng huấn luyện, từ xưa đến nay, Trung Hoa hơn 5000 năm lịch sử, nhất định sẽ có người hiện bộ đội đặc chủng lặn đang vấn đề, cũng nhất định là có nhân thử huấn luyện qua, nhưng là lại chưa từng có ai thành công, hoặc là thành công, lại giống vậy biến mất ở rồi lịch sử trường hà trung. Từ nơi này liền có thể biết được, một cái bộ đội đặc chủng từ không tới có huấn luyện, từ non nớt đến thành thục thể biến, từ bắc binh đến thâm căn cố đế triển, tướng này là một cái khó có thể tưởng tượng quá trình. Cho dù Đỗ Cấu có ngàn năm văn hóa cơ sở làm sức lực, hắn cũng không có nắm chặt chút nào thành công chế tạo một nhánh thích ứng cổ đại hiện đại hóa bộ đội đặc chủng, chỉ có thể nói là từ từ đi thử, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta đi. Từ mặt trời lặn tây thiên đến trăng lên giữa trời, Đỗ Cấu viết rất lâu, cũng chỉ viết một cái mở đầu, Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, đây là một cái lâu dài nhiệm vụ, không gấp được. Thẳng đến rất khuya, Đỗ Cấu mới để bút xuống, chuẩn bị ngủ. Nhìn một chút hai tiểu, lại phát hiện hai tiểu đã nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, Đỗ Cấu bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước đem bọn họ ôm lên sập, bây giờ bọn hắn còn không có tổ gấu, chỉ có thể cùng Đỗ Cấu nhét chung một chỗ, cũng may Đỗ Cấu sập cũng khá lớn. Ngày thứ nhì sáng sớm, Đỗ Cấu mở mắt ra lúc, trời đã sáng choang. Xoay xoay lưng, vừa muốn đứng dậy, hiện thân tử rất nặng, mở mắt ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ. Chỉ thấy quỷ quỷ ngủ ở Đỗ Cấu bên cạnh, nửa người khoác lên trên người Đỗ Cấu, ai rất là ngọt ngào hương vị. Mà thiết đản đâu rồi, không biết thế nào lại bị chen đến rồi Đỗ Cấu lòng bàn chân, ở một cái nơi góc tường, co do thân thể, mặc dù ngủ rất say, nhưng nhìn đi lên nhưng có chút đáng thương, ngủ quá oan uổng rồi. Đánh thức hai tiểu, sau đó để cho tiểu tiểu giúp cho hai tiểu quét qua đánh răng, bên ngoài đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi cây trúc, hai tiểu rất hạnh phúc tỉnh liền ăn. Ăn cơm, Đỗ Cấu mang theo hai vỏ tinh phẩm rượu, một vỏ cực phẩm rượu đi tới phòng phủ. Đỗ Cấu xuyên việt sau này, vẫn là lần đầu tiên tới phòng phủ. Phảng phất ngay tại Đỗ phủ phụ cận, hai nhà cách rất gần. Ồ, Di Ái, ngươi này vội vội vàng vàng muốn lên đi đâu ạ? Đỗ Cấu vừa mới đến cửa, chỉ thấy phòng Di Ái vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Hắn sau khi xuyên việt đến lúc đó không bái kiến phòng Di Ái, chỉ lúc trước mơ hồ trí nhớ có một chút ấn tượng, cho nên Đỗ Cấu mới cởi miệng hỏi. Đỗ đại ca, là ngươi a, ta đây là phải đi Hoàng Văn Quán đi học. Hoàng Văn Quán? Đỗ Cấu ở trong đầu suy tư một hồi, mới nhớ, Hoàng Văn Quán cũng là thu đồ đệ, hơn nữa thật sự thu học sinh đều là hoàng thân quốc thích cùng cao quan con em quý tộc, cũng liền thu mấy chục người, thuộc về người nhiều cháu ít. Đỗ Cấu còn ở nơi nào đọc qua một đoạn thời gian thư, bây giờ Đỗ ra vị trí hẳn là cho Đỗ Tiểu Thuần rồi, thực ra vốn nên là đến phiên Đỗ Hà, nhưng là Đỗ Hà tính tình, căn bản không khả năng đi, cho nên liền nhường cho Đỗ Tiểu Thuần. Cái kia, Đỗ đại ca, ta không có nhiều thời gian, liền đi trước rồi, ngày nào lại đi viếng thăm ngươi. Ừ, mau đi đi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, vội vàng cho phòng Di Ái để cho đường. Nhìn vội vã chạy trốn phòng Di Ái, ánh mắt của Đỗ Cấu có chút quái dị, cũng có chút tiếc cho. Phòng Di Ái thực ra bản chất không xấu, chính là ham chơi đi một tí, từ nhỏ không có để ý dạy tốt, dính vào không ít thói hư tật xấu. Hơn nữa, vị này cùng Đỗ Hà đều là một cái đức hạnh, nhát gan. Chỉ là bất đồng là, mặc dù Đỗ Cấu nhát gan, nhưng chỉ là đối không biết đồ vật nhát gan, ở đại sự bên trên vẫn có một ít đảm đương. Mà phòng Di Ái đâu rồi, là thuộc về cái loại này trong tính cách nhát gan, đơn giản mà nói chính là gặp cảnh khốn cùng loại hình, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, có chút quá bất ức. Nguyên thời không trong lịch sử, phòng Di Ái chính là một kỳ lạ hoắt con vô dụng, chính mình nàng dâu xuất quỹ, bị mang theo nón xanh, nếu như là sợ hãi công chúa quyền thế không lên tiếng vậy thì thôi, nhiều lắm là coi như là ở nhẫn. Nhưng là người này chẳng những không tức giận, lại còn ở công chúa và biện cơ gây sự tình thời điểm, ở bên ngoài cho nhân gia đứng gác. Cái này thì không nói được, tính cách này phải là nhiều bất ức người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu tâm lý thở dài, dù sao cũng là bạn thân đệ đệ, phòng Huyền Linh đối hắn là như vậy thật tốt, nếu như có thể, hay lại là nghĩ biện pháp cứu một chút đi, ít nhất đừng để cho hắn sống ngất ức như thế. Thu hồi tâm tư, Đỗ Cấu xách rượu, liền vào rồi phòng phủ. Trải qua bẩm báo sau, Phòng Di trực trước ra đón, hai người khách khí một phen, liền vào rồi chính đường. May mắn là phòng Huyền Linh hôm nay vừa lúc ở ra, không đi thượng thư tỉnh. Đỗ Cấu đi tới chính đường lúc, phòng Huyền Linh cùng phòng phu nhân đang ở chính đường uống trà, hoặc là vốn chính là ở nơi này chờ hắn. Chất nhi Đỗ Cấu, bái kiến phòng bá phụ, phòng bá mẫu. Phòng Huyền Linh tuổi tác nếu so với Đỗ Như hối đại, theo như lễ phép Đỗ Cấu hẳn gọi bá phụ. Chỉ là lúc bắt đầu Đỗ Cấu đối những lễ nghi này không hiểu lắm, đối phòng Huyền Linh đám người tuổi tác cũng không hiểu, liền cũng gọi rồi thúc thúc, bây giờ nếu tới cửa thăm hỏi, Đỗ Cấu tự nhiên muốn chuẩn bị nhẹ lễ phép vấn đề. Chương 155, phòng Đỗ, 1. Tới được a. Thật không có tương đối, năm đó xú tiểu tử, đến bây giờ lại cũng được khách hiếm. Đỗ Cấu mới vừa vào cửa, phòng phu nhân liền vẻ mặt thổn thức ra đón, nhìn Đỗ Cấu, phòng phu nhân sắc mặt phức tạp, có cảm khái, có thở dài, nhưng là càng nhiều, lại là cao hứng. Nhìn phòng phu nhân, Đỗ Cấu tâm lý không lý do dâng lên một cổ ấm áp, đó là một loại thân nhân như vậy ấm áp, mặc dù bởi vì trước là Đỗ Cấu trí nhớ không lành lặn quan hệ, Đỗ Cấu không biết tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng phòng gia cảm tình, nhưng là, tâm lý phần này cảm động nhưng là không giả được. Hắc hắc, bá mẫu, tiểu tử có thể là không phải khách nhân, ta cùng Di trước đó là từ nhỏ chơi đùa đến đại phát tiểu, mặc dù ta trong 2 năm qua thiếu, nhưng nơi này cũng coi là nhà ta a. Ô ô, trước nghe lão phòng nói ngươi thay đổi, lão thân còn không tin, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên khác nhau nữa à, ngươi này tiểu gia hỏa lúc trước nhưng là xấu hổ rất, tới nhà cũng là không nói thế nào. Bây giờ này cái miệng nhỏ nhắn sao với lau mật tựa như. Phòng phu nhân đưa tay bấm bóp Đỗ Cấu mặt, không chút nào cảm giác xa lạ thấy. Đỗ Cấu tâm lý có chút lúng túng, lại không có gì không ưa, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Hắc hắc, bá mẫu, người này dù sao cũng phải lớn lên phải không? Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, nhát gan. Hiện tại cũng muốn thành gia lập nghiệp rồi, tự nhiên không thể giống hơn nữa khi còn bé như vậy à. Được, trở nên được, trở nên tốt. Khi còn bé mặc dù ngươi nghe lời hiểu chuyện, nhưng là vẫn quá buồn bực, bây giờ thật tốt, mấy năm này không thấy, cũng được cụt làng quân rồi. Hắc hắc, bá mẫu, ngài nhắc tới cái ta đây không phản bác. Phòng phu nhân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chậm nhất thời cười. Ha ha ha, ngươi này tiểu gia hỏa, da mặt cũng dày. Được, ngược lại bất kể như thế nào, ngươi và ta ra kia hai tiểu tử, đều là ta nhìn lớn lên, ở trong mắt ta, đều giống nhau. Ngươi mấy năm này không đến, ta cái này thật đúng là có chút nhớ nung, còn tưởng rằng ngươi và ta sợ người lạ nữa nha. Bây giờ nhìn lại, coi như ngươi một cái tiểu gia hỏa có lương tâm. Nhìn phòng phu nhân lộ ra chân tình, Đỗ Cấu trong lòng cũng chạy qua một cổ cảm động cùng ấm áp. Đột nhiên, một ít xa lạ trí nhớ cùng cảm giác cũng hiện lên ở não hải cùng đáy lòng. Đỗ Cấu ngớ ngẩn, chợt tâm lý thở dài một tiếng. Mới vừa rồi hắn còn có chút thất vọng, sợ lộ ra sơ hở gì, lại không nghĩ rằng này cổ trí nhớ tới đột nhiên như vậy, xem ra, đoạn này nhớ lại đối tiền nhiệm Đỗ Cấu quả thật rất trọng yêu a. Hắn nhớ tới rất nhiều rồi chuyện, hoặc giả nói là rất nhiều tiền nhiệm Đỗ Cấu lưu lại, bị không khỏi trần phong trí nhớ. Trước kia 10 tuổi, phòng Đỗ hai nhà tương giao thật dày, làm đệ nhị tử đệ, lại tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu phòng Di trực cùng Đỗ Cấu, có thể nói là chân chính từ tiểu quan cái mông chơi với nhau đến đại phát tiểu, thậm chí Ngụy Thư Ngọc cùng Đỗ Cấu cũng không coi là bạn thân, dù sao võ đức trong thời kỳ Ngụy Trinh là ẩn thái tử Lý Kiến Thành nhất mạnh nhân, mà Đỗ gia nhưng là hiệu chung với Lý Nhị, thân là Đỗ gia trưởng tử, tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng mặc dù Ngụy Thư Ngọc với nhau rất hợp, nhưng cũng chỉ có thể là âm thầm lui tới, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, coi như là trình quan năm đầu, Ngụy Thư Ngọc cùng Đỗ Cấu, phòng Di trực giao tình đều chỉ có thể tích trữ ở âm thầm, chỉ có gần 2 năm, Ngụy Thư Ngọc mới có thể quang minh chính đại cùng đê. Cấu đám người kết bạn. Ngụy Thư Ngọc như thế, Như Khai Sơn lại vừa là nửa đường lui tới. Cho nên, nếu nói là ai là Đỗ Cấu chân chính bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, chỉ có phòng Di trực một người. Hơn nữa, không chỉ như vậy, võ đức trong thời kỳ, Lý Nhị không có lên trước, cho nên đại thần giữa tuy có lục đục với nhau, nhưng càng nhiều vẫn là lấy đoàn kết làm chủ, cho nên cũng không nhiều như vậy băn khoăn. Đỗ Cấu có thể thường xuyên đến phòng phụ chơi đùa. Phòng phu nhân nhất là nhiệt tình, tự tiểu Đỗ Cấu cùng phòng Di trực nếu như nói có khó khăn gì rồi, vậy khẳng định trước tiên tìm phòng phu nhân. Có thể nói, phòng phu nhân là Đỗ Cấu cái thứ nhị nương cũng không quá đáng. Hơn nữa, phòng phu nhân và Đỗ phu nhân quan hệ cũng tốt không thể chê, đó là thật không có nói. Trước nói qua, phòng gia cùng Đỗ gia đều là chỉ có một nữ chủ nhân, chi sở dĩ như vậy, đó cùng phòng Đỗ hai nhà phu nhân thường thường với nhau trao đổi giáo huấn phu kinh nghiệm, bù đắp nhau có quan hệ rất lớn. Có thể nói võ đức trong thời kỳ phòng Đỗ hai nhà thật là hình như là người một nhà. Chỉ là làm Lý Nhị lên ngôi sau này hết thảy đều thay đổi, không phải là người tầm biến đến rồi, mà là tình thế thay đổi. Lý Nhị lên ngôi, phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, một cái tả phó sạ, một cái hữu phó sạ. Đây chính là đại đường tả hữu tể tướng. Nếu như đại đường tả hữu tể tướng tốt với người một nhà tựa như kia, thân là hoàng đế Lý Nhị có thể yên tâm. Hoàng đế tối trọng bình hành thuật, đây là đế vương lý chính chi đạo, cho dù ở tín nhiệm cũng phải tuân theo thang bằng thuật. Lý Nhị biết cái này, phòng Đỗ hai người tự nhiên cũng biết. Cho nên, bất kể có phải hay không là thật lòng địa, từ Lý Nhị lên ngôi sau này, ở phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối ngầm hiểu lẫn nhau bên dưới, phòng Đỗ hai nhà từ đó trở thành người dưng. Từ đó về sau, Đỗ Cấu lại cũng không có tới qua phòng gia, cho tới bây giờ, Đỗ Như Hối bệnh nặng, nghỉ phép bấp bên, lúc trước hết thảy đều đã thành đã qua, Đỗ Cấu mới có thể lần nữa tới cửa. Nhớ tới hết thảy Đỗ Cấu, không khỏi có chút thổn thức, trước, hắn đối phòng gia vẫn luôn có chút phòng bị, cho dù hắn tâm lý nói cho hắn biết phòng gia đáng giá tín nhiệm, cho dù hắn cùng phòng Di trực hữu tình không giả được, nhưng là Đỗ Cấu đột nhiên tới tắt nói, liền đột nhiên đối mặt hết thảy, tự nhiên ai cũng không tín nhiệm, cũng là bởi vì này, hắn cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm phòng Huyền Linh. Dù sao lão phòng cùng lão Đỗ ban đầu nhưng là đều là tể tướng, Nếu như là không phải trong đầu trí nhớ, ai có thể nghĩ tới hai nhà quan hệ tốt như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xuyên việt sau này, Phòng Huyền Linh đối hắn thật là không thể chê, lúc trước hắn không biết, nhưng là từ Đỗ Như Hối bệnh nặng sau này, Phòng Huyền Linh là thực sự khắp nơi ở bảo trì hắn, hơn nữa thái độ rất rõ ràng, Đỗ Cấu Trúc còn tưởng rằng Phòng Huyền Linh có cái gì mưu đồ, muốn lại suy nghĩ một chút, là thật không nên. Đương nhiên, Đỗ Cấu càng cảm khái là, Phòng Đỗ hai gia quan hệ tốt như vậy, kia vốn là thời không, Đỗ Như Hối chết sau này, Đỗ gia liền nhanh chóng sa sút. Lúc trước Đỗ Cấu cho là Phòng Huyền Linh thấy vậy không cứu, bây giờ suy nghĩ một chút, đem nguyên nhân căn bản hẳn là ở Đỗ Cấu cùng trên người Đỗ Hà. Tiên nhiệm Đỗ Cấu, đó là thật nửa cây gậy đánh không ra một cái thí bắt con vô dụng, hơn nữa còn có nhiều chút bạch nhã lang, nghĩ đến nguyên thời không Đỗ Như Hối sau khi chết, hắn đối Phòng Huyền Linh cùng với Phòng gia, phòng trừng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Về phần Đỗ Hà, ha ha, không đề cập tới cũng được. Nếu như là không phải Đỗ Cấu xuyên việt, kia thao đảng đồ chơi không chừng nhiều hỗn trướng đâu rồi, suy nghĩ một chút, sau đó hắn chính là tham dự tạo phản, liền tạo phản cũng dám, còn có cái gì là hắn không dám. Trước kia đã qua mây khói, nếu suy nghĩ minh bạch hết thảy, Đỗ Cấu cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, nhìn về phía phòng ánh mắt của phu nhân, cũng lại không phân nửa phòng bị cùng xa lạ. Bá mẫu, chuyện lúc trước các loại, tiểu tử nhận sai, chỉ là tiểu tử muốn nói, bất kể phong vân biến nào, thói đời nóng lạnh, vô luận là lúc trước, bây giờ còn là đem tới, ngài mãi mãi cũng là ta bá mẫu, là cái kia thật lòng thương yêu ta cùng dì trực. Nhị nương. Ẩm. Nghe được nhị nương cái từ này, phòng phu nhân tâm tình lại cũng không khống chế được, một cái ôm trầm Đỗ Cấu, nước mắt quét một chút liền rơi xuống. Chương 156, khoai lang bằng tay. Một hồi hàn huyên, phòng phu nhân có chút kích động, cuối cùng vẫn là Phòng Huyền Linh mở miệng, mới để cho phòng phu nhân tạm thời đi về nghỉ xuống. Phòng phu nhân sau khi đi, Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, hắn có chút không chịu nổi phòng phu nhân nhiệt tình, mặc dù có nhớ lại, nhưng dù sao không có đích thân trải qua, không cách nào lãnh hội loại tình cảm đó, nhưng là hắn ở tâm lý, là thừa nhận phòng phu nhân. Phòng phu nhân đi, chính đường nội khí phân lại thay đổi. Đỗ Cấu cùng với Phòng Huyền Linh, vậy coi như không nhiều như vậy tình chân ý cắt, hai người chung một chỗ không lẫn nhau tính toán cũng là không tệ rồi, này không liên quan cảm tình, chỉ là người thông minh giữa sống chung phương thức. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ nói đi. Phòng Huyền Linh bưng cái giá, thần thái lạnh nhạt, một bộ chỉ điểm hậu bối tư thế. Đỗ Cấu âm thầm bĩu môi một cái, những thứ này lao ra hỏa, liền thích làm giá, không trách văn võ bất tương dưỡng lưu, liền này văn nhân này cổ tử cố làm ra vẻ sức mạnh, là có thể để cho những thứ kia không người phiền phức vô cùng, và văn nhân nói chuyện cũng vậy, quá mệt mỏi, được cân nhắc từng câu từng chữ, bằng không không cẩn thận cũng sẽ bị hố. Vì vậy, mặc dù Đỗ Cấu tự xưng là văn nhân, lại thích cùng lao chỉnh ra như vậy thôi nhân qua lại. Phong thúc, tiểu tử lần này tới là nghĩ hỏi ngài một chút. Ngày đó chúng ta thương nghị tạo giấy thuật cùng thuật ý nấn sự tình, rốt cuộc coi như là tiểu tử chuyện riêng, hay lại là đoán triều đình chuyện công. Lúc không có ai, Đỗ Cấu vẫn là để cho rồi Phong thúc, không xa cách kêu thói quen. Ngược lại Phong thúc cùng lao cha bình thời điểm không có phân chia lớn nhỏ, lại là không phải anh em ruột, gọi thế nào đều được. Phong Huyền Linh quay đầu, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt híp lại. Ngươi có ý gì? Đỗ Cấu khoát khoát tay, vẻ mặt vô tội. Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ à? Phong thúc, ai, ngài lại là không phải không biết, tiểu tử xuất nhập triều đình, cái gì cũng không biết. Ta trước có thể căn bản không biết này sửa đổi tạo giấy thuật còn cần báo bị triều đình. Nếu như không báo bị, tiểu tử ngươi chính mình chuẩn bị, thành công tất cả đều vui vẻ. Nay không thành công, kia cũng không có người biết, không mất mặt. Nhưng là một khi báo bị triều đình, vậy coi như là bị gác ở trên lửa rồi, không thành công là mất mặt ta. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Phong Huyền Linh bật cười nói, ngươi à, chính là muốn quá nhiều, này tạo giấy công tượng đều thuộc về triều đình quan tượng, ngươi nếu muốn sửa đổi tạo giấy thuật, tất nhiên phải hướng triều đình mượn công tượng, báo bị là bình thường. Hơn nữa, sự tình cũng không ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, coi như thất bại thì thế nào? Tạo giấy thuật trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người động quá tâm tư, lại có mấy cái thành công. Có thể có dũng khí sửa đổi cũng rất tốt, ai sẽ cười nhạo ngươi? Không đúng. Phong thúc, chuyện này có thể là không phải nói như vậy, vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần báo bị triều đình thì tương đương với mượn triều đình lực, nếu mượn triều đình lực, như vậy nhất định tu có thành quả, nếu như không thành quả, kia là không phải uổng phí hết triều đình tài nguyên. Khác ta không hiểu, ta chỉ biết là chiếm triều đình tiện nghi, đó là phải bị thua thiệt. Phong Huyền Linh cười. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình độc lập nghiên cứu? Khu, Phong thúc nói đùa. Ta lại không hiểu tạo giấy thuật, chính ta sao chuẩn bị? Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mượn ngươi công tượng ngươi trông trước trông sau, không cho mượn ngươi công tượng chính ngươi lại không được. Không bái kiến ngươi như vậy tiểu cách, chẳng lẽ ngươi nghĩ buông tha? Không không không. Đỗ Cấu vội vàng lắc đầu. Ngày đó lời nói cũng nói ra ngoài, bệ hạ cũng phân phó, quân vô hy ngôn, ta nào dám buông tha. Phong Huyền Linh không nói gì nhìn Đỗ Cấu, không nói lời nào. Đỗ Cấu cười khan một tiếng, biết không có thể vòng vo nữa, nói thẳng, Phong thúc, ý tứ của ta là, nếu muốn chuẩn bị, chúng ta liền chuẩn bị đem đại, ngược lại kết quả đều giống nhau. Vậy còn không như giống chống thua chiêng, nhiều đầu nhập một ít, không đúng thành công. Phong Huyền Linh thần sắc cứng lại, thu nụ cười lại. Thanh Hòa, ngươi nghiêm túc. Ngươi phải biết, nếu như ngươi chỉ là âm thầm làm việc, mặc dù cũng sẽ bị người khác biết, nhưng có ta ở đây, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng một khi ngươi đem sự tình náo mọi người đều biết, kia đến lúc đó coi như không tốt thu chàng. Hắc hắc, Phong thúc, thực ra đều giống nhau, bất kể thanh thế lớn nhỏ, nếu như có nhân muốn tìm ta phiền toái, vậy không quản thanh thế lớn nhỏ, đều sẽ có nhân nhảy ra, đã như vậy, còn không bằng giống chống thua chiêng chuẩn bị. Tốt nhất để cho công bộ ra mặt, lấy công bộ danh nghĩa tới làm, như vậy ta áp lực cũng có thể tiểu không ít, cũng tiết kiệm công bộ đám kia đại lão bạch chiếm tiện nghi phải không? Phong Huyền Linh nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, ta liền nói ngươi thế nào như thế trông trước trông sau, cảm tình là nghị phóng ra hổ kéo đại kỳ a. Hắc hắc, kia cũng là phải, bằng không toàn dựa vào một mình ta đỡ lấy, đến thời điểm liền nghi đô để cho công bộ chiếm, ngươi bắt ta nhiều thiệt thòi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi là không có chút nào có thể thua thiệt ta. Phong Huyền Linh sau khi cười xong, sắc mặt lại dần dần nghiêm trọng. Thanh Hòa, nói thật với ngươi, ngươi ý tưởng này không tệ, nhưng là căn bản không khả năng. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Tại sao? Phong Huyền Linh thở dài. Không nói trước công bộ nhân sẽ hay không tín nhiệm ngươi, liền coi như bọn họ tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không có người tình nguyện ra mặt, bằng không, ngươi cho rằng là bệ hạ sẽ tìm được ngươi. Đỗ Cấu sững sờ, chợt bừng tỉnh. Ta liền nói, cảm tình này thiên chân là ngụy thúc cho ta hạ cái trọng. Bây giờ gì? Đừng nói nhảm. Phong Huyền Linh cười chửi một câu. Ngày đó chuyện chỉ là vừa và thôi, Huyền Thành cũng chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới ngươi thật ứng. Hơn nữa, cũng không có người muốn lừa bị ngươi, ngày đó dù sao cũng là nói chuyện riêng chuyện, nếu như ngươi không nắm chắc, chúng ta còn có thể thật buộc ngươi hay sao? Đỗ Cấu hơi đỏ mặt, biết cảm tình chuyện này hay là hắn tự nguyện bị hố. Phong Huyền Linh ý là, trước đó, Lý Nhị, bao gồm Phong Huyền Linh các loại một bang đại lao thực ra đều nghĩ qua sửa đổi tạo giấy thuật, chỉ là không người nào có thể dùng xong. Mà Đỗ Cấu minh năng lực tất cả mọi người kiến thức qua, cho nên ngày đó cũng là nói được đó, Ngụy Trinh cũng là thuận miệng thử một lần Đỗ Cấu, chỉ là không nghĩ tới Đỗ Cấu thật đáp ứng. Bất quá, nhìn dáng dấp, ngoại trừ Đỗ Cấu chính mình, những người khác không đem chuyện này để ở trong lòng, liền muốn Phong Huyền Linh nói như vậy, thành công, cố nhiên tất cả đều vui vẻ, không thành công cũng không liên quan. Lý Nhị cùng một đám đại lao ai cũng sẽ không làm khó hắn, liền chỉ là một thứ thôi, chỉ là Đỗ Cấu quá nghiêm túc chính hắn biết. Đỗ Cấu suy nghĩ minh bạch, lại không hối hận chính mình chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn có thể là không phải suy nghĩ nóng lên, mà là do 8 phần 10 nắm chặt, như vậy thứ nhất, thì nhất định phải hiểu rõ tiền nhân hậu quả, bằng không đần độn đu mê làm xong, đến cuối cùng rất có thể bị người khác hái được đảo. Đỗ Cấu cao mày suy nghĩ một chút Phong Huyền Linh mới vừa nói, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Phong Thúc, ta vẫn có nghi vấn, mới vừa rồi ngài nói công bộ không người tình nguyện ra mặt, này là tại sao? Người ngoài cũng đối sửa đổi tạo giấy thuật tránh như tránh bò cạp, hình như là bao lớn khoai lang bỏng tay tựa như, chẳng lẽ liền thật sợ thất bại bị cười nhạo. Phong Huyền Linh ngớ ngẩn, nhìn một chút Đỗ Cấu, nghĩ một lát, đột nhiên thở dài. Thực ra, những chuyện này bạn không muốn nói với ngươi, ngươi tuổi tác còn nhẹ, biết những việc này chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Nhưng là, ta nghĩ ta đã kinh quyển tiến bảo. Phong Thúc, ngài hẳn giải ta, cũng không đủ nắm chặt, ta sẽ không đi làm chuyện này. Phong Huyền Linh lại vừa là ngẩn ra, nhìn Đỗ Cấu, thần sắc biến ảo. Ngươi thật có nắm chắc? Đỗ Cấu trọng trọng gật đầu. 8 phần 10. Phong Huyền Linh biến đổi thần sắc, không biết là mừng rỡ hay lại là lo âu, một hồi lâu, thở dài, nói, cũng được, ngươi như là đã vào triều làm quan, những chuyện này ngươi biết cũng không sao. Phong Huyền Linh thần sắc dần dần nghiêm trọng, nhìn Đỗ Cấu, nghiêm túc nói, Thanh Hòa, ngươi hẳn biết thế gia chứ? Chương 157, thế gia thế lực, 1. Thế gia. Nghe một chút hai chữ này, Đỗ Cấu tâm liền chấn động mạnh một cái. Đường triều lúc trước, cái từ này là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, này là không phải một câu nói đùa. Từ Ngụy Tấn tới nay, thẳng đến đường triều, thiên hạ này thật chính thống trước người, đem trên bản chất chính là thế gia. Thế gia thống trị thiên hạ hơn nửa văn nhân sĩ tử, ở khoa cử chế thành thục lúc trước, triều đình quan viên lớn nhỏ toàn dựa vào thế gia tiến cử, nói cách khác, trên triều đình quan viên lớn nhỏ đều là do các đại thế gia cầm giữ, mặc dù nói đương triều hoàng đế có thể một lời sinh, một lời tử, nhưng là nếu như phòng trường ảnh hưởng cùng hậu quả, có lúc hoàng đế quyền lực thật còn so ra kém thế gia. Hơn nữa, thiên hạ đại loạn, toàn bộ anh hùng hào kiệt muốn thành công lên trước thì nhất định phải dựa vào thế gia, không có thế gia ủng hộ, kia tức là ở hùng tài đại lượng, cũng đừng nghĩ cạnh tranh bá thiên hạ. Có thể nói, đối với hoàng gia mà nói, thế gia chính là ung thư, là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, nhưng là nếu là ung thư, vậy thì khẳng định thâm căn cố đế, dính líu rất rộng, nếu như hoàng đế muốn động thế gia, khẳng định chính là có một chút động toàn thân, đó không phải chỉ là dùng dao cắt thịt đơn giản như vậy, thế gia độc tố là trải rộng toàn thân, nếu muốn trừ thế gia, nếu như đi phạt cốt tẩy tủy, phá nhi hậu lập. Nguyên thời không trong lịch sử, Lý Nhị bực nào hùng tài đại lược, cả đời lại cũng chỉ muốn thăng bằng thế gia, mà chưa từng nghĩ tiêu diệt thế gia. Cho đến Võ Tắc Tiên, vị này nhân cơ duyên xảo hợp đi lên quyền lực tranh đoạt trên đường nữ nhân, phải nói nữ nhân bị ép, vậy thì thật là rất đáng sợ. Võ Tắc Tiên thời kỳ, bởi vì thế gia quyền lực quá lớn, gần như trừng triệu chính, bị buộc không có cách nào cuối cùng Võ Tắc Tiên hợp tung liên hành, dùng một hệ liệt thủ đoạn, bị diệt thế gia, đến đây, thực tế sức ảnh hưởng kịch liệt hạ xuống, tới đường mạng, đã không đáng nhắc tới. Đỗ Cấu đối thế gia không là rất biết, nhưng là hắn biết, đây là mai phục ở đại đường chính trị một con kế tiếp manh thu hung ác, nếu như muốn tiêu giao quan trường, liền tất nhiên lượn quanh bất quá bọn hắn. Nhưng Đỗ Cấu vẫn thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn đối mặt bọn hắn rồi. Cũng may hắn đối Võ Tắc Thiên tương đối biết, nếu như cẩn thận cân nhắc, có lẽ có thể trước thời hạn diệt đám này ung thư. Âm thầm thở ra một hơi, Đỗ Cấu bất động thanh sắc hỏi Phong Thúc, đối với thế gia, tiểu tử biết không nhiều, xin Phong Thúc dạy bảo. Phong Huyền Linh phủi Đỗ Cấu liếc mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đỗ Cấu giả bộ, bất quá hắn cũng không phải trần, mà là nghiêm túc giải thích, liên quan tới thế gia, ta cũng không nói cho ngươi quá nhiều, liền nói cho ngươi nói bây giờ thế gia thế lực đi. Con mắt của Đỗ Cấu nhất thời sáng lên, thế gia cũng là không phải một khối thiết bản, nhất định là có lợi ích phân tranh, hắn liền đối với mấy cái này không biết. Bây giờ Đỗ Cấu là trong tay có đả kích thế gia thủ đoạn, cũng không biết nơi nào khai đao, cho nên hắn thần thái dị thường nghiêm túc. Phong Huyền Linh cũng không để ý Đỗ Cấu, mà là nghiêm túc bắt đầu giới thiệu. Từ tiền triều đến nay, thiên hạ này tổng cộng có 4 cái thế gia thế lực, theo thứ tự là Quan Lũng sĩ tộc, Sơn Đông sĩ tộc, Giang Tả sĩ tộc, Đại Bắc sĩ tộc. Mà trải qua tiền triều chiến loạn, Giang Tả sĩ tộc cùng Phạt Bắc sĩ tộc đã bị tiêu diệt hầu như không còn, Quan Lũng sĩ tộc cũng tổn thất không nhỏ, nhưng nội tình lại đang. Chỉ có Sơn Đông sĩ tộc thực lực như cũ, cho nên hiện ở triều đình phần lớn đều là xuất từ Quan Lũng cùng Sơn Đông hai thế lực lớn, bất quá này hai thế lực lớn lại có bản chất bất đồng, Quan Lũng sĩ tộc là lấy triều đình làm chủ, mà Sơn Đông sĩ tộc nhưng là lấy gia tộc làm vinh diệu. Đố Cấu nổ trước mắt, nghe cái hiểu cái không. Phong Huyền Linh uống một hớp trà, tiếp tục giải thích. Cái gọi là thế gia, từ trên bản chất đều giống nhau, nhưng là mỗi cái thế lực tuy nhiên cũng có mỗi người đứng thẳng thế quy củ. Quan Lũng thế lực tận sức với triều đình, thực lực này gia tộc đều đã vào triều làm quan vi kỷ nhâm, đã triều đình thế lực tới củng cố gia tộc thế lực, cho nên bọn họ đối triều đình liên lụy quá sâu, đối quyền lực cũng là khát vọng nhất. Mà Sơn Đông sĩ tộc chính là lấy gia tộc kéo dài vì căn bản, bọn họ thế đại học tập nho học, con em gia tộc thế đại làm quan, gia phong tốt lắm, môn đệ uy vọng rất cao, nhưng là bọn hắn căn bản mục đích nhưng là kéo dài gia tộc, mà là không phải triều đình tranh quyền. Cho nên Sơn Đông sĩ tộc biết tiến thối, giữ cửa phòng, cho dù trải qua chiến loạn, gia tộc như cũ. Trong lòng Đố Cấu hóa thẩm, cái gì nghiêng về triều đình, nghiêng về gia tộc, trên thực tế không đều là vào triều làm quan, chỉ bất quá một cái giỏi tấn công, một cái biết bảo thủ thôi. Ám Đố Cấu hiểu, chính là Quan Lũng sĩ tộc tiến kích tính mạnh, đối với triều đình tranh quyền mưu lợi tấn công tính mười phần. Mà Sơn Đông thế gia chính là lấy thủ vì công, chú trọng danh vọng, ổn định phía sau, ở trên triều đình không có Quan Lũng thế gia cường thế mà thôi. Bất quá Đố Cấu không biết thế gia đối triều đình sức ảnh hưởng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Phong thúc, vậy không biết hiện ở trong triều đình ai là Quan Lũng, ai là Sơn Đông? Phong Huyền Linh phủi Đố Cấu liếc mắt, lộ ra một cái có chút ý vị thâm trường nụ cười. Tiểu tử ngươi đến lúc đó dám hỏi, còn hỏi thẳng như vậy bạch. Hắc hắc, tiểu tử thích nhất thẳng thắn, huống chi những thứ này đều là lòng biết rõ chuyện, cần gì phải che che giấu giấu. Ha ha, đến lúc đó ta hãy hỏi. Cũng được, nếu lời đã nói đến nơi này, ta đây liền nói cho ngươi nói. Con mắt của Đố Cấu phát sáng hề hề, trong con ngươi có chút hưng phấn, chớ nhìn hắn nói tùy ý, nhưng trên thực tế những thứ này triều đình bí mật tối kỵ đàm luận, nếu như là không phải thật tín nhiệm, Phong Huyền Linh có thể sẽ không dễ dàng nói. Trước mắt mà nói triều đình tổng cộng có ngũ cổ thế lực, trong đó Quan Lũng sĩ tộc là lấy trưởng tôn thượng thư vị. Chờ một chút. Ai? Đố Cấu bối rối. Trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ thở nhỏ mất cha sao? Từ nhỏ sẽ cùng mẹ và em gái bị dị mẫu huynh đuổi ra khỏi gia tộc, bắt đầu bị cứu cứu cao sĩ liêm nuôi lớn, vậy làm sao lại thành sĩ tộc thế lực chi rồi hả? Hơn nữa trưởng tôn vô kỵ tựa hồ không ít bị thế gia nhân cười nhạo, cho nên hắn đưa kia cây quạt mới viết như vậy một thơ a. Đố Cấu hỏi ra trong lòng nghi vấn, Phong Huyền Linh nhưng là lắc đầu bật cười. Ngươi a, hay lại là tuổi quá trẻ, coi đời này nào có tuyệt đối với chuyện, không phải là lợi ích lái thôi. Trưởng tôn thượng thư cùng đường kim bệ hạ đều thuộc về Quan Lũng thế lực, Quan Lũng thế lực yêu cầu mượn trưởng tôn thượng thư tiến vào triều đình, mà trưởng tôn thượng thư cũng cần Quan Lũng thế lực ủng hộ, hai bên cùng có lợi sự tình, ngươi cảm thấy ở quyền lực trước mặt ân oán cá nhân lại tính là gì? Đố Cấu gật đầu một cái, ngược lại là hắn muốn lệnh rồi, trưởng tôn gia tộc thời đại là thuộc về đóng tập đoàn căn hồng mầm chính, coi như khi còn bé có chút ân oán, nhưng là ở gia tộc lợi ích trước mặt cũng không tính là chuyện. Đơn giản mà nói, trưởng tôn vô kỵ không quyền không thế thời điểm bị gia tộc khi dễ, không người quản. Bây giờ trưởng tôn vô kỵ thành công rồi, đương kim hoàng đế tiểu đóng tập đoàn tự nhiên muốn định hót đến, mà trưởng tôn vô kỵ nếu như muốn yên thân gợi phận vương chắc chính quyền, như vậy nhất định tu trở về gia tộc, về phần trước cân ân đoán vậy cũng là chuyện nhỏ thôi, ngươi trưởng tôn vô kỵ muốn báo thù không người ngăn, nhưng là ngươi phải tiếp nhận gia tộc. Kia thế nào ta còn nghe nói có người rêu cợt quá trưởng tôn thượng thư, này là không phải Đố Cấu hậu thế lịch sử ấn tượng, mà là tiền nhiệm Đố Cấu lưu lại không lành lặn ấn tượng, hơn nữa Đỗ Hà cũng đề cập tới chuyện này, cho nên Đố Cấu mới vẫn cho là trưởng tôn vô kỵ coi như là hàn môn, không nghĩ tới à. Phong Huyền Linh nhưng là không có chối, mà là cho một cái Đố Cấu không nói gì giải thích. Quan Lũng thế gia lại không phải là không có địch nhân, thế gia giữa lẫn nhau công kích rất bình thường. Trong lòng Đố Cấu gán thầm, Quan Lũng địch nhân không phải là Sơn Đông sao? Hơn nữa Sơn Đông những người đó nghe Phong Huyền Linh ý tứ, khẳng định đều là nhãn cao thủ đệ nhân, làm ra chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ trưởng tôn vô kỵ sự tình đến lúc đó thuyết phục, nhưng là Phong Huyền Linh đây. Đố Cấu luôn cảm thấy Phong Huyền Linh trong lời nói tựa hồ một mực ở thiên vị Sơn Đông thế gia a. Chương 158, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ nhị. Trong triều đình, Quan Lũng thế lực lớn nhất, thứ yếu đó là lấy Lao Phu thành Sơn Đông thế lực. Tạp sát. Đố Cấu mới vừa cầm ly trà lên không cầm chắc, lại rơi đến trên bàn, nhưng Đố Cấu lại không quản, chỉ là kinh ngạc nhìn Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh nhưng là mặt không đổi sắc. Thế nào? Thật bất ngờ. Đố Cấu ngớ ngẩn, chợt thở phào một cái, cười khổ một tiếng. Ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý. Nói không ngoài ý, là bởi vì Đố Cấu mới vừa rồi liền mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng là nói ngoài ý muốn, là Đố Cấu thật không thể tin được Phong Huyền Linh lại phía sau cũng có thế gia ủng hộ. Dù sao Phong Huyền Linh bị trải qua sự ghi chép làm một đại hiện tướng, nghe vào đã cảm thấy là hàn môn xuất thân. Nhưng là lý trí vừa phân tích, Phong Huyền Linh căn bản cũng không có thể là hàn môn, nếu như là hàn môn, hắn căn bản là không cách nào làm tể tướng. Bởi vì không có thế gia, cũng chưa có phụ thuộc, không có từ trúc, tại sao tể tướng? Đố Cấu vẫn còn đang ngẩn ra, Phong Huyền Linh câu nói tiếp theo lại để cho Đố Cấu trong đầu ông xuống. Không chỉ ta là, trước cha ngươi cũng phải. Đố Cấu tim trong nháy mắt hơi nhúc nhích một chút, trong một sát na, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Nghe Phong Huyền Linh ý tứ, trong triều đình chính là hai cổ thế lực đấu tranh, Quan Lũng cùng Sơn Đông, trước Lao Cha cùng Phòng Thúc đều là tể tướng, độc bá triều đình, cho nên khẳng định Sơn Đông thế lực lớn nhất. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì Lao Cha bệnh nặng, Quan Lũng thế lực đột nhiên ngẩng đầu, đem Sơn Đông thế lực ép xuống, kia trước hắn một mực không tìm được, lại có ẩn nút trong bóng tối địch nhân, có lẽ đã có thể xác nhận. Chỉ là chuyện này, trưởng tôn vô kỵ có tham dự hay không rồi hả? Chú trọng bình hành Lý Nhị có hay không cũng tham dự? Đố Cấu trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, tựa hồ nhìn thấu Đố Cấu nghi ngờ, Phong Huyền Linh không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Đố Cấu cũng không có dấu dếm. Ta đang nghĩ, ta cần muốn đối mặt địch nhân rốt cuộc là ai? Phong Huyền Linh lắc đầu một cái. Ta đây cũng không biết, bất quá ta có thể khẳng định là không phải ngươi nghĩ kia hai người.
Tại sao?
Phong Huyền Linh giải thích, triều đình tranh đấu, có thể cạnh tranh, lại cũng không gặp huyết. Này là ranh giới cuối cùng. Bệ hạ khẳng định không thể nào, ngươi phải biết, cái này triều đình, thiếu cha ngươi giống như gãy một cánh tay. Bệ hạ không có lý do cũng không khả năng. Về phần vị kia, hắn cũng còn không dám, ít nhất bây giờ không dám, dù sao trinh quan hướng vừa mới bắt đầu, bách phế đang cần hứng khởi, hắn căn cơ bất ổn, không lá gan đó. Đố Cấu cao mày suy nghĩ một chút, coi như là miễn cưỡng đón nhận. Lý Nhị có lẽ thật không thể nào, giống như Phòng Huyền Linh nói, trinh quan hướng vừa mới bắt đầu, bách phế đang cần hứng khởi, ngoài có cương địch, bên trong có ưu hoạn, chính trực lục dùng người, vô luận là Lý Nhị hay lại là trưởng tôn vô kỵ, cũng không dám. Vậy rốt cuộc là ai? Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái này còn phải tra. Ngươi cho rằng là ngươi cuống cuồng? Nếu như biết là ai, bệ hạ nơi đó đã sớm động thủ, sẽ còn cho ngươi giày vò.
À, chẳng lẽ không có chứng cứ cũng có thể động thủ?
Phong Huyền Linh bật cười nói, ai nói cho ngươi biết động thủ liền nhất định phải chứng cứ? Đố Cấu nhất thời phản ứng kịp, ma đản, chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi. Coi như pháp chỉ xã hội đều có đem nguy hiểm chém chết với trong trứng nước cách nói, huống chi là xã hội phong kiến.
Khu, Phong Thúc, ta hiểu rồi, ngài tiếp tục.
Ừ, còn lại đơn giản, triều đình còn lại chính là Hàn Môn thế lực cùng Tân Quý thế lực cùng Sơn Đông quân đắc thế lực. Trong đó, Hàn Môn thế lực lấy ngươi Ngụy Thúc vì, Tân Quý thế lực đó là lấy Trình Dạo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức vì, mà Sơn Đông quân đắc chính là lấy ngươi Lý Tích Thúc phụ vì.
Ngày, này còn lại ta đều biết, chỉ là núi này Đông quân đắc.
Phong Huyền Linh thưởng thức hấp trà, nhàn nhạt nói, tự cổ văn vũ không nghi đóng. Sơn Đông tướng quân quý tộc thế lực không cách nào cho với Sơn Đông thế gia, dĩ nhiên là tự lập nhất mạch. Đố Cấu chớp chớp con mắt, đột nhiên lại hiểu. Tướng nhất định núi này Đông quân đắc là vì chế hành Sơn Đông thế lực mà tồn tại chứ? Đố Cấu xoa xoa đầu, cái này không nghe không biết, nghe một chút là thực sự dọa cho giật mình, nếu như có thể, hắn thật là không nghĩ dính vào. Nhưng là bây giờ, hắn hiện hắn đã khó mà tự kiềm chế, tướng nhất định hắn vào triều đình một khắc kia trở đi, cũng đã đánh lên Sơn Đông thế lực nhãn hiệu. Đột nhiên, Đố Cấu nghĩ tới điều gì, dường như nhà mình lão nương cùng phòng bá mẫu tựa hồ đô Sơn Đông thế lực ngũ tính thất vọng gia tộc xuất thân, nghĩ như vậy đến kia Trình Dạo Kim cũng là không phải đơn giản Tân Quý thế lực chứ, tựa hồ phía sau cũng có Sơn Đông thế lực bóng dáng.
Loạn, thật loạn.
Đố Cấu cười khổ một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, không phải là muốn biết cái tạo giấy thuật sao, làm sao lại gây ra được nhiều chuyện như vậy?
Không đúng, Phong Thúc, ta chuẩn bị tạo giấy thuật cùng thế gia có quan hệ gì?
Ánh mắt của Phong Huyền Linh chợt lóe, nhàn nhạt nói, ngươi nói sao, ta hỏi ngươi, thế gia chỗ dựa là cái gì?
Đố Cấu yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, sĩ tử, quyền lực, tiền tài.
Phong Huyền Linh tán thưởng gật đầu một cái.
Không sai, một lời chung.
Thế gia tồn tại căn bản chính là chỗ này ba loại, mà trong này tối căn bản là sĩ tử, cũng chính là người có học. Khắp thiên hạ này, phần lớn học có sở thành người có học cũng nắm ở thế gia trong tay. Bởi vì thế gia không chỉ có hoàn chỉnh truyền thừa, còn vững vàng nắm giữ khoa cử. Khoa cử nơi đó tạm lại không nói, chỉ nói truyền thừa, thế gia tại sao có thể nắm giữ người có học? Cũng là bởi vì giấy đắt, thư thiếu. Hiện đang đi học nhân, muốn học có sở thành, chẳng những cần số lớn tài lực, còn cần có đi học con đường. Bây giờ rất nhiều người tiện tay bên trong có tiền, lại không mua được thư, liên thư cũng không có. Hàn Môn người có học như thế nào thành công? Mà trong này, hết thảy mẫu C, hốt chính là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Đố Cấu suy nghĩ ông một chút, nhất thời toàn bộ đều biết. Giấy đắt, thứ đắt mới có thể làm cho thế gia đại tộc tàng thư cùng tài lực chuyển hóa thành nội tình, để cho muốn đi học Hàn Môn tử đệ phải nhất định đầu dựa vào bọn họ. Hơn nữa cho dù không đầu dựa vào bọn họ, có những thứ kia tự học thành tài nhân, nếu muốn vào triều làm quan, còn phải đầu dựa vào bọn họ, bởi vì trong triều đình, lại bộ quan chức gần như đều là thế gia, nếu muốn thăng quan thì nhất định phải đầu nhập vào thế gia. Như vậy thứ nhất, thế gia là có thể nắm giữ thiên hạ đại đa số người có học, trừ phi có số mệnh nghịch tiên, trí tuệ nghịch tiên nhân vật, mới có thể lấy thân phận của Hàn Môn thành công. Trong này người xuất sắc, liền bao gồm sau này Mã Chu. Mà một khi tạo giấy thuật bị sửa đổi, tờ giấy thay đổi tiện nghi, thư thay đổi hơn nhiều, thiên hạ kia Hàn Môn người có học liền có thể không dựa vào thế gia, tự học thành tài. Mặc dù này như cũ khó mà cùng thế gia so sánh, nhưng lại đã coi như là động thế gia căn cơ. Như vậy thứ nhất, một khi khoa cử bên kia lại có dị biến đến gì, vậy đối với thế gia mà nói, nhất định chính là giải quyết tận gốc. Những triều đình đó đời trước gia quan chức cũng sắp biến thành không có rể lục bình, một khi có dị động gì, Hàn Môn tướng sẽ hoàn toàn thuận thế lên. Đến lúc đó, không nói tiêu diệt thế gia, cũng có thể cùng thế gia địa vị ngang nhau, bởi vì Hàn Môn người có học tuy nghèo, nhưng không ngăn được nhiều người, một khi Hàn Môn người có học thoát khỏi thế gia trói buộc, kia hả? N môn người có học số lượng sẽ là một con số khổng lồ. Mà hết thể này mấu chốt chính là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Nghĩ tới đây, Đố Cấu mồ hôi lạnh quét một chút rơi xuống. Không trách, mấy trăm năm qua, không ai dám đụng tạo giấy thuật, là không phải quan hệ đến mặt mũi, mà là khổ sở thế gia một cửa ải kia. Chương 159, bức tượng Lương Sơn, tam. Hàn Môn nếu muốn quật khởi thì nhất định phải có đầy đủ sách vở. Thế gian nếu muốn ổn định thì nhất định phải khống chế sách vở số lượng. Này chính là một cái nút chết. Mặc dù tạo giấy thuật cùng thuật y nấn chỉ là trong đó một mặt, còn có lao sư vấn đề, chăm họ nghèo khổ vấn đề vân vân, nhưng là trong này mấu chốt nhất hay lại là tạo giấy thuật cùng thuật y nấn. Cho nên, mấy trăm năm qua, không người tình nguyện đụng tạo giấy thuật vấn đề, không riêng gì bởi vì thời đại rơi ở phía sau, cũng bởi vì thế gia ở trong đó cản trở. Thế gia thế lực quá lớn, không người nào dám đắc tội. Trên thực tế cũng là như vậy. Trong lịch sử cũng quả thật như thế, thành thục tạo giấy thuật cùng thuật y nấn đều là ở thế gia cơ bản bị tiêu diệt đường triều trung hậu kỳ mới từ từ thành thục, thẳng đến Tống triều mới đi về phía đỉnh phong. Mà bây giờ đây, Đố Cấu tạo giấy là bị Ngụy Trinh bức bách, bất kể là vô tình hay là cố ý, khẳng định cùng Ngụy Trinh thoát không khỏi liên quan. Làm Hàn Môn đại biểu, Đỗ Cấu tin tưởng, Ngụy Trinh nhất định là khao khát tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Có lẽ hắn là bởi vì Đỗ Cấu minh cơ tướng, sao cha cùng Khúc Viên Lê vân vân mới có ý tưởng, hoặc giả nói là ngựa chết thành ngựa sống, chỉ là không nghĩ tới Đỗ Cấu thật đáp ứng. Bất quá Phòng Huyền Linh nhưng là chính nhi bắt kinh thế nhà đại biểu, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng là ủng hộ tạo giấy thuật à. Đỗ Cấu nâng chung trà lên, vừa muốn uống, hiện lại không trà, không có cách nào lần nữa rót cho mình một ly, sau đó rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Đỗ Cấu tâm lý có số. Phòng Huyền Linh tán thành nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ làm lại bộ thượng thư. Trưởng Tôn Vô Kỵ làm lại bộ thượng thư, vậy khẳng định sẽ cổ động cất nhắc quan lung thế lực quan chức, thiên hạ Hàn Môn tử đệ cũng sẽ ngã hướng quan lung thế lực. Mà Sơn Đông thế lực vốn chính là nhất gia tộc làm chủ, thông gia là phụ, không thế nào coi trọng Hàn Môn bồi dưỡng, một khi để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ở lại bộ đứng vững bước chân, kia quan lung thế lực ở triều đình đem sẽ tấn làm lớn, đến lúc đó, Phòng Huyền Linh muốn ức chế đã trễ rồi. Mà Đỗ Cấu tạo giấy thuật nhưng là một cái tuyệt cao đột phá khẩu. Mặc dù tạo giấy thuật đối Sơn Đông thế gia cũng có ảnh hưởng, nhưng Sơn Đông thế gia cho tới nay chính là lấy bồi dưỡng con em gia tộc vì căn bản, Hàn Môn tử đệ chỉ là phụ trợ. Tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chỉ có thể để cho Sơn Đông thế gia bị chút đau khổ ra thịt, đối căn cơ lại không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với quan lũng thế gia mà nói, vậy coi như chính là ít nhất thương cân động cốt, nghiêm trọng điểm, cũng có thể đối đóng tập đoàn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Còn nữa, bây giờ sửa đổi tạo giấy thuật là Đỗ Cấu, cũng coi là nửa Sơn Đông thế gia nhân, sổ nợ này, tính thế nào Sơn Đông thế lực cũng đăng giá. Hơn nữa, cuối cùng ngư ông đắc lợi là triều đình, Lý Nhị khẳng định cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, cho nên mới có thanh trong quán trà một màn kia. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Đỗ Cấu thật dài thua giọng. Tâm lý nhưng là tặc không thoải mái. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái tạo giấy thuật, lại liên lụy đến rồi đại đường thiên hạ hơn nửa thế lực phân tranh. Này rơi ạ, chỉ cần đem hắn hướng trên họng súng đẩy a. Phong thúc, gì đó, bây giờ ta hối hận còn kịp không? Phong Huyền Linh mở ra, ánh mắt híp lại. Thế nào? Ngài nói đúng không? Đỗ Cấu khoát tay một cái. Trước còn không cảm thấy, bây giờ nghe ngươi nói một câu, đây quả thực là muốn mạng sống ai chuyện liên quan đến hai thế lực lớn sống còn, nếu như ta độc thủ, kia là không phải đem mình hướng trên họng súng đẩy sao? Phong thúc, ta bây giờ ra đã quá rối loạn, không nói bất bên, nhưng cũng là phiền toái chết thân. Bây giờ nếu như ta lại tìm cho mình phiền toái như vậy, ta đây thật là thế nào chết cũng không biết rồi. Phong Huyền Linh sau khi nghe xong, trầm tư hồi lâu, nhìn Đỗ Cấu, thở dài. Thanh Hòa, nhắc tới, chúng ta cũng là người một nhà. Cha ngươi bệnh nặng sau, cho tới bây giờ không để ý quá ngươi bất cứ chuyện gì, hắn này đã là tin tưởng ngươi, cũng là tin tưởng ta, ngươi nói, ta có thể hại ngươi sao? Đỗ Cấu trầm mặc. Thực ra, mới vừa rồi hắn đối Phong Huyền Linh cũng có chút oán trách, chuyện này, thấy thế nào đều là một cái muốn mạng vô tích sự, nhưng lúc Phong Huyền Linh lại không có chút nào ngăn cản hắn. Đây không phải là chuẩn bị vì Sơn Đông thế lực mà hy sinh hắn sao? Nhưng là từ trong tình cảm mà nói, Đỗ Cấu tin tưởng Phòng Huyền Linh, ít nhất Phòng Huyền Linh không sẽ vô cớ hãm hại hắn. Đỗ Cấu hít một hơi thật sâu. Chất nhi ngu đột, mời Phòng thúc chỉ giáo. Phòng Huyền Linh cười lắc đầu một cái. Cũng được, nếu lời đều đã nói, kia cũng không cần phải che đậy. Thanh Hòa, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu. Số 1, ngươi và Trường Nhạc công chúa, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái, nhìn một chút Phòng Huyền Linh, do dự một chút, còn là lời nói thật. Chất nhi cuộc đời này nhất định cưới Trường Nhạc. Phong Huyền Linh thầm nghĩ quả nhiên, nhưng vẫn là không che giấu được trong lòng kinh ngạc. Thứ hai, sau này ngươi muốn làm cái gì? Triều đình hay lại là nhà tản? Đỗ Cấu nhất định là có tước vị, hoặc là tự kiếm, hoặc là thừa kế. Cho nên cái gọi là nhà tản chính là vô quan không có chức, làm một nhà tản công gia. Đỗ Cấu suy nghĩ, thực ra hắn muốn làm nhà tản, hắn vẫn luôn không có gì lớn chí hướng, vợ con nhiệt kháng đầu chính là hắn chọn đời theo đuổi. Nhưng là bây giờ hắn đã không có đường lui, vô luận là Trường Nhạc hay lại là Đỗ gia cũng buộc hắn bước lên triều đình. Đỗ Cấu môi ngoạn ngoại. Một lát sau, phun ra hai chữ, triều đình. Thứ ba, ngươi cảm thấy ngươi phải làm thế nào đặt chân ở triều đình? Đỗ Cấu giật mình, sắc thực nói, hắn căn bản không biết rõ làm sao trả lời. Như thế nào đặt chân ở triều đình? Trăm ngàn năm qua, cũng không có người nào có thể đưa ra một cái rõ ràng câu trả lời. Phong Huyền Linh nhìn Đỗ Cấu, thành khẩn nói, Thanh Hòa, ngươi không giống nhau, ngươi và người khác cũng không giống nhau. Bởi vì ngươi phụ là Đỗ Như Hối, là đại đường hữu tướng, đem ngươi làm bước ra triều đình một khắc kia, liền đại biểu ngươi bất đồng. Rõ ràng nhất một chút, ngươi không có tham gia khoa cử. Trong lòng Đỗ Cấu rung một cái, không nói gì. Về phần thế nào không giống nhau, chính ngươi đi thể hội đi. Trước tiên nói một chút về ngươi ba người kia vấn đề, nói trước ngươi và Trường Nhạc công chúa, không thể không nói, tiểu tử ngươi có chút nhãn quang, nếu như thượng công chủ, Trường Nhạc đúng là xuất sắc nhất. Nhưng là ngươi cũng hẳn biết, ngay từ lúc 2 năm trước, bệ hạ thì có ý đem Trường Nhạc gả cho Trường Tôn Sung, chỉ là một mực không hạ chỉ mà thôi. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì cùng Trường Tôn Sung tranh đoạt? Đỗ Cấu tâm lý lần nữa rung một cái, hơn nữa còn là hung hăng rung một cái, tim đập loạn. Phong Huyền Linh một câu nói, sẽ để cho hắn có chút thất thần. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì? Chứ hắn nghĩ rất đơn giản, hắn suy nghĩ, nếu như hắn đi làm điện, đem toàn bộ chính mình kế hoạch cũng áp dụng thành công, đó chính là đại công lao, đến thời điểm thuận thế nói lên, hẳn liền 10 phần chắc 9. Nhưng là bây giờ hắn hiện, hắn ngây thơ, hắn quá ngây thơ rồi. Trước, hắn một hệ liệt kế hoạch có thể thành công hay không đều là ẩn số, tối thiểu tạo giấy thuật cùng thuật ý nấn hắn liền chuẩn bị buông tha. Thứ yếu, coi như hắn thành công, thật là có thể đạt được ước muốn sao? Thông ra, thượng công chủ, bằng là không phải cảm tình, là không phải công lao, mà là thực lực. Cấp hoàng gia công chúa, nói cảm tình liền là phong giám, công lao cũng không ổn thỏa. Chỉ có thực lực mới là ổn thỏa nhất. Trường Tôn Sung thực lực là cái gì? toàn bộ đóng tập đoàn.
Hắn đây, Sơn Đông thế lực sao? Nhưng là bây giờ hắn là không phải Sơn Đông thế lực nhân, một nghiên kỷ của hắn tiểu không tư cách.
Nhị, hắn không đầu danh trạng, dựa vào cái gì để cho Sơn Đông thế gia ủng hộ hắn?
Thậm chí, hắn đến bây giờ cũng không thừa nhận mình là Sơn Đông thế lực nhân.
Trong mấy mắt, Đỗ Cấu minh bạch Phòng Huyền Linh ý,
cũng không cần giống như còn lại, chỉ một điểm này.
Đỗ Cấu nếu muốn cưới Trương Nhạc thì phải đạt được Sơn Đông thế lực ủng hộ,
mà muốn đạt được Sơn Đông thế lực ủng hộ, cũng chỉ có thể dựa vào một chút tạo giấy thuật.
Chương 160, gậy thập phân, 1.
Như thế nào đặt chân ở triều đình?
Bây giờ nếu muốn đặt chân triều đình, chỉ có thể dựa vào thế gia.
Bao gồm cưới Trương Nhạc, cũng cần phải mượn Sơn Đông thế lực tới đối kháng Quan Lũng thế lực.
Nhưng là, Đỗ Cấu không nghĩ, cũng sẽ không làm như vậy.
Phòng Huyền Linh hỏi ba câu nói, Đỗ Cấu minh bạch, hắn là muốn cho Đỗ Cấu gia nhập Sơn Đông thế lực.
Nhưng là này là không phải Đỗ Cấu muốn.
Chứ, hắn đánh trong tưởng tượng không thích thế gia, không thích là giả thật cao trên hết, không thích thế gia lợi ích trên hết, không thích thế gia gia tộc trên hết.
Và lại, hắn cũng không muốn gia nhập thế gia phân tranh bên trong, bởi vì hắn biết, thế gia không thể nào lâu dài, nhất là hắn tồn tại, càng sẽ thêm thế gia diệt vong.
Cuối cùng, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, Đỗ Cấu sống lại một đời, chỉ ở Tiêu Giao.
Hắn không thích quá nhiều trói buộc.
Hơn nữa, thân là thế kỷ mới thanh niên, hắn trong xương càng như vậy, hay lại là dân chúng bình thường, cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Sơn Đông thế lực cảnh ô lưu.
Đỗ Cấu thở phào, nhìn muốn Phòng Huyền Linh, nghiêm túc nói, "Phòng thúc, tạo giấy thuật ta ứng.
Bất quá Sơn Đông bên kia, coi như xong rồi."
Phòng Huyền Linh mở ra, biểu tình tràn đầy kinh ngạc.
"Tại sao?
Đỗ gia, trải qua không vậy vùng nổi.
Nhưng là, chính ngươi làm được hả?"
Đỗ Cấu cúi đầu, tranh lấy trong tay ly trà, u u cười nói, "Phòng thúc, chẳng lẽ ngoại trừ gia nhập hai cái thế lực bên ngoài, ta sẽ thấy không khác biện pháp sao?"
Phòng Huyền Linh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tâm lý có dự cảm không tốt.
"Ngươi muốn làm gì?
Ta có thể làm gì?"
Đỗ Cấu cười nhìn muốn Phòng Huyền Linh, trong nụ cười vừa có khổ sở, cũng có bướng bỉnh cùng điên cuồng.
"Sinh ra bất phàm, ta lại chỉ có thể từ hèn mọn bắt đầu.
Thế lực lớn là được, có thể để cho ta trong nháy mắt cường đại.
Nhưng là kia thật hư, kia cuối cùng là không phải ta.
Ta cho dù đầu phục Sơn Đông, ta đây cũng không có nội tình, hết thảy trợ lực đều là không có rẻ lục bình.
Khó mà nói nghe điểm, ta chính là bọn hắn trong tay một cây đao, không đúng có một ngày ta không sắp bén, ta cũng sẽ bị vứt bỏ.
Ta yêu cầu vì tương lai ta tranh thủ một cái bảo đảm, nếu không thể trong nháy mắt cường đại, vậy thì từ hèn mọn bắt khởi. Hai thế lực lớn là cường đại, nhưng là bọn hắn quên, thế gian này còn có một loại gọi là gậy thọc phân đồ vật.
Ha ha, Phong thúc, Thái Cực Âm Dương Đồ là rất cường đại, nhưng là nếu như bắt bọn nó đảo loạn rồi, vậy bọn họ chính là một nồi loạn hầm, chỉ có thể chờ đợi đến mặc người chém giết thôi.
Đỗ Cấu trưởng nổ một bãi nước miếng, ánh mắt dần dần kiên định.
Mặc dù gậy thọc phân khó nghe, nhưng là ta không ngại.
Phong Huyền Linh ngốc lăng hồi lâu, nhìn Đỗ Cấu, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ.
Bất quá, một hồi đi qua, Phong Huyền Linh thở dài một tiếng.
Thôi, Thanh Hòa, thực ra vào núi Đông, vốn là cũng là cha ngươi ý tứ.
Nhưng là ngươi đã có ngươi ý nghĩ của mình, ta đây cũng không khuyên ngươi, ta chỉ nói cho ngươi một câu nói.
Sơn Đông là trợ lực, nhưng là tự gia nhân.
Đỗ Cấu có chút kinh ngạc, chợt trong lòng nổi lên một cổ cảm động.
Phòng Huyền Linh lời nói hắn hiểu được, Phòng Huyền Linh lúc nói cho hắn biết, vô luận hắn làm quyết định gì, Phòng Huyền Linh đều ủng hộ hắn, Sơn Đông thế lực, đó dù sao cũng là người ngoài.
Đỗ Cấu thoải mái trong lòng rồi, hắn liền nói, Phòng Huyền Linh không phải loại người như vậy, nếu như đường đường tiên cổ danh tướng thật là vì quyền lực mà liều lĩnh nhân, kia Đỗ Cấu liền thật sẽ không thoải mái, cũng còn khá, Phòng thúc hay lại là cái kia Phòng thúc.
Hắc hắc, Phòng thúc, ngài yên tâm, tiểu tử tâm lý nắm chắc, nơi này ngài nên như thế nào hay lại là như thế nào, còn lại, để cho bọn họ cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta.
Ngài cũng không cần lo lắng tiểu tử, dù sao mặc dù gậy thọc phân không được thích, nhưng là, hắn cuối cùng yêu cầu một cái ngồi xem phong vân bàn tay ủng hộ hắn, không có tay, gậy thọc phân lấy ở đâu động lực.
Phong Huyền Linh há miệng, trong nháy mắt liền hiểu.
Người tốt, cảm tình Đỗ Cấu nghĩ đến so với ai khác cũng lâu dài.
Vô luận là Quan Lũng hay lại là Sơn Đông, kia cũng chỉ là triều đình một thế lực, đối với một người mà nói, bọn họ đều là ung thư.
Là cái đinh trong mắt, gai trong thịt.
Mà Đỗ Cấu nếu như thành vậy thọc phân, đó đúng là cầm trong tay người sắc bén nhất một cây đao. Đỗ Cấu đây là tìm cho mình một cái tối núi dựa lớn a, khó trách Đỗ Cấu không có sợ hãi, có vị kia ở, nhưng là có đồng nghiệp đối kháng hai thế lực lớn tiền vốn.
Chỉ là, Đỗ Cấu tính tình, thật sẽ an tâm ủng hộ người kia.
Phòng Huyền Linh trong nháy mắt muốn rất nhiều rồi.
Ở phòng phủ ăn cơm trưa, cùng phòng phu nhân lại thích một phen nói chuyện cũ sau, Đỗ Cấu này mới rời khỏi phòng phủ.
Ra phòng phủ, Đỗ Cấu nhìn một chút đã ảm đạm sắc trời, liền lên đường trở về phủ, vốn là hắn dự định rời đi phảng phất sau đi tìm Đoạn Luân, nhưng là cùng Phòng Huyền Linh một phen nói chuyện sau, hắn thay đổi kế hoạch, hoặc có lẽ là hắn thay đổi rất nhiều kế hoạch.
Trên đường về nhà, Đỗ Cấu tâm lý than thở, hắn rốt cuộc còn chưa giỏi với quyền biến a, suy nghĩ một chút nhân ra người xuyên việt đều có một nhóm lớn cầu đầu quân sư đi theo, mà chính mình đây, ngoại trừ Hùng Hài Tử chính là bạn xấu, duy nhất dừng tay lão Tào còn chí không ở triều đình.
Mấu chốt là, bây giờ hắn thân phận rất lúng túng.
Thế ra bên kia không cần suy nghĩ, trong triều đình, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Hàn Môn thế lực, nhưng là Hàn Môn bên trong, bây giờ ngoại trừ Ngụy Trinh, còn lại hắn cũng không nhận biết.
Không đúng,
Hàn Môn không thể nào chỉ có một Ngụy Trinh à?
Thì còn ai vào đây?
Dạ vạ cờ dịp.
Đỗ Cấu uống rượu được hơi nhiều, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ.
Một hồi lâu, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên vô đầu một cái.
Đáng chết, thế nào đem hắn quên.
Nói xong, Đỗ Cấu cũng không hồi phủ rồi, phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới cổ đạo trà lâu đi.
Cũng không biết đường chiều có hay không tra rượu giá, bất quá nghĩ đến, hẳn là không có.
Mơ mơ màng màng, Đỗ Cấu suy nghĩ lung tung.
Cũng may Đỗ Cấu coi như thanh tỉnh, mơ mơ màng màng tìm được trà lâu.
Rượu quán trà gã sai vặt liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Cấu,
vội vàng trước đỡ. Đỗ Cấu vốn định trước tìm người, nhưng nhìn chính mình trạng thái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, mang ta đi trà xanh quán, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Đỗ Cấu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ái cha cha, chút rượu này uống, khó lúc đầu được, dạ dày khó chịu, cả người khó chịu. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu tỉnh lại, lại cảm giác cả người không thoải mái. Lang Quân, ngủ ngon giấc không? Choáng lúc này, Đỗ Cấu nghe được bên cạnh một cái thanh âm ôn hòa truyền tới, quay đầu nhìn lại, thấy một nho nhã thư sinh. Ân, nhìn khuôn mặt. Đỗ Cấu vây vây đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Mã Chu. Ha ha, hiếm thấy Lang Quân còn nhớ học sinh a. Mã Chu cười rất sáng sủa, trong giọng nói không nhìn ra chút nào ưu oán. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Người tốt, xem ra ta đây sau khi say rượu cũng có thể làm chính sự a, ta có thể không nhớ ngươi sao? Ta chính là tới tìm ngươi. À. Mã Chu ngoài ý muốn, hắn cho là Đỗ Cấu là tới tìm Tào Thanh Hoa, dù sao Đỗ Cấu đem hắn còn đang thanh trong quán trà hơn một tháng, có thể là tới nay không để ý quá hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn lên hắn. Lang Quân tìm ta có việc. Tìm được người, lại nhìn một chút bên ngoài đen nhánh thiên, Đỗ Cấu ngược lại không đổi. Lúc nào? Mã Chu tính toán một chút. Còn có một khắc đồng hồ chính là cấm đi lại ban đêm rồi. Phúc. Đỗ Cấu mới vừa uống một hớp trà liền phun ra ngoài. Cái gì? Nói xong, không nói hai câu, kéo Mã Chu vừa chạy ra ngoài. Chương 161, nắm chặt, nhị. Hoắc, là vô tình nhất tháng 6 mưa, đây là nói rằng đã đi xuống Á cũng còn khá chúng ta trở lại sớm. Đỗ Cấu ở tiểu tiểu phục vụ hạ, khởi xuống ướt lộc của cao khoác. Bên cạnh, giống vậy bị thêm thành ướt như chuột lột Mã Chu, ưu oán nhìn Đỗ Cấu. Liền một câu nói không nói ra miệng A. Mới vừa hắn bị Đỗ Cấu, kéo tiểu ra rồi trà xanh quán, đi không bao xa trên trời liền bắt đầu rơi xuống mưa to. Hắn luôn muốn nói cho Đỗ Cấu nói có mưa, chỉ tiếc, Đỗ Cấu một câu nói đều không để cho hắn nói. Ha ha, tiểu tiểu, cho Tân Vương tìm một thân quần áo sạch, để cho hắn đi thiên phòng đuổi. Tiểu tiểu gật đầu một cái, xoay người phân phó. Uống canh gừng, một phen giày vò sau đó, ở Đỗ Cấu trên giường nhỏ, Đỗ Cấu cùng Mã Chu ngồi xếp bằng, trung gian mang lên một cái bàn nhỏ, một bình trà đậm đã pha được, thêm vài bản điểm tâm nhỏ đặt ở hai bên, Đỗ Cấu ôm bị quỷ, sau lưng dựa thiết đản, vừa ăn đậu phộng, vừa uống tiểu trà, bên ngoài nghe vũ thanh, thật là thích ý. Mã Chu cũng rất thích loại này không khí, hắn cũng biết Đỗ Cấu tại sao cuốn cuồng đuổi về, chính là sợ quỷ cùng thiết đản không tìm được hắn cuốn cuồng, dù sao mới vừa mang về một ngày, Đỗ Cấu không yên tâm. Mã Chu đối hai cái này manh manh đắt vật nhỏ cũng rất thích, chủ yếu là không từng thấy, rất là tò mò, toại cũng quên mất tâm lý tiểu ưu oán. Đỗ Lang Quân, ai, ngươi lớn hơn ta, gọi ta Thanh Hòa là được. Mã Chu hé miệng cười một tiếng, gật đầu một cái. Thanh Hòa, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới, có thể là có chuyện. Ừ, đương nhiên có chuyện. Đỗ Cấu lột một viên đậu phộng ném vào trong miệng, nhàn nhạt nói, Tân Vương, cũng là không phải người ngoài, ta liền nói thẳng, không biết Tân Vương ngươi đối thế gia cùng Hàn Môn thấy thế nào đợi. Mã Chu cả người run một cái, nhìn một chút Đỗ Cấu, không biết Đỗ Cấu tại sao đột nhiên trò chuyện cái này. Tâm lý nhất thời có chút loạn, không biết nói thế nào. Đỗ Cấu phủi Mã Chu liếc mắt, cười nói, chớ khẩn trương, liền như vậy, ta đổi một vấn pháp, Tân Vương, ngươi đối trong triều đình thế gia thế lực hẳn rất rõ ràng chứ? Ừm. Mã Chu từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, thực ra những thứ này cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần có nhiều chút phương pháp, liền cũng có thể nghe được. Tốt lắm, ngươi nói một chút, ta ứng nên đi nơi nào? Mã Chu hầu nghi nhìn Đỗ Cấu, luôn cảm giác Đỗ Cấu trong lời nói có lời, nhưng lại đầu óc mơ hồ, chỉ có thể cẩn thận đối phó nói, Đỗ tướng vốn là Sơn Đông thế lực đứng đầu, phòng tướng đồng dạng cũng là Đỗ gia cùng phòng gia lại là tốt vô cùng, Thanh Hòa vào núi Đông đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thật sao? Đỗ Cấu từ chối cho ý kiến nói, ta nhớ được cha ta nhưng là kinh triệu Đỗ Lăng Nhân, cũng chính là trưởng an bản địa nhân, căn cơ không có ở đây Sơn Đông, hắn hiện tại thối lui ra tướng vị, ngươi cho là Sơn Đông đám người kia sẽ tiếp nhận ta. Đỗ tướng tuy thối vị, nhưng ảnh hưởng vẫn còn, Sơn Đông bên kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhưng là ta sẽ không còn là bọn hắn hay tâm, mà là có thể có một thanh đao, đúng không? Mã Chu thân thể cứng đờ, nói, đao cũng là có thể nghịch tập. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lại đổi rồi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy thế gia còn có tương lai sao? Mã Chu há miệng, không nói gì. Hắn vẫn cho rằng mình là Hàn Môn, cũng chưa từng nghĩ đầu nhập vào thế gia. Ngay cả đầu nhập vào Đỗ Cấu cũng là tạm thời, một khi Đỗ Cấu ngã về phía Sơn Đông, hắn liền sẽ lập tức rời đi, dĩ nhiên Đỗ Cấu dù sao trợ giúp qua hắn, phần ân tình này hắn thì sẽ không quên mất. Mã Chu ở trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn cảm giác mình thật giống như tính sai, hôm nay Đỗ Cấu cùng hắn trò chuyện cũng thật là quỷ dị. Thế gia tương lai, hắn dám nói sao? Hắn dám nói, Đỗ Cấu nghe là sao? Thấy Mã Chu yên lặng không nói, lá chắn cấu chợt cảm thấy không thú vị, bây giờ Hàn Môn quá cẩn thận. Nhắc tới cũng không trách Mã Chu, hiện ở thế gia thế lực mặc dù có tổn thất, nhưng cũng là cái siêu cấp đồ vật to lớn, căn bản là không phải Hàn Môn có thể so với, ai có thể nghĩ tới, chưa tới không tới 100 năm, thế gia liền đem phải đi hướng diệt vong, hơn nữa, bây giờ có Đỗ Cấu gia nhập, thời gian này khả năng sẽ còn rút ngắn đến 50 năm, thậm chí là 20 năm. Đỗ Cấu không có ở đây vòng vo, uống một hớp trà, đem mình dự định nói với Mã Chu qua một lần. Đỗ Cấu muốn có được Mã Chu ủng hộ, như vậy nhất định tu đối Mã Chu công bằng. Mã Chu ngay từ đầu còn không để ý, nhưng là các loại nghe xong Đỗ Cấu gậy thọc phân dự định, cả người cũng ngông. Thanh Hòa, ngươi không nói đùa chớ. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Nhưng là, đây chính là hai đại thế gia thế lực a. Mã Chu như cũng không thể tin được. Như ngươi vậy, chính là đem mình đưa thân vào trong khe hẹp, hay lại là trên mặt nổi trong khe hẹp, một khi ngươi làm như vậy rồi, kia đem đối mặt trở lực là ngươi khó có thể tưởng tượng, làm không tốt, vì đã thương địch thủ, trước tổn thương mình a. Ha ha, ổn định. Đỗ Cấu trấn an Mã Chu, tự tin nói, ta biết hắn hai thế lực lớn đao thương bất nhập, nhưng là chưa chắc có thể đỡ nổi ta thần kiếm lưỡi dao sắc bén. Vừa nói, Đỗ Cấu lấy ra hai dạng đồ vật, một đạo đơn sơ thánh chỉ, một cái cổ phát trường kiếm. Mã Chu nhìn một cái kia hai cây kiếm, lúc ấy liền kinh trụ. Đây là Thất Tinh Long Nguyên. Kì. Mã Chu kinh ngạc cầm lên bảo kiếm nhìn một chút, lại đem lên kia đạo thánh chỉ đọc qua một lần, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền chết lặng. Đối với Mã Chu phản ứng, Đỗ Cấu không thể không biết kỳ quái, này người trong thiên hạ, chỉ muốn minh bạch Long Truyền kiếm đại biểu cái gì, cũng chưa có không khiếp sợ. Hơn nữa, lần nữa xuất ra Long Truyền kiếm, Đỗ Cấu tâm lý lại có một phen hiểu ra. Trước Đỗ Cấu cho là Lý Nhị chỉ là đơn thuần ban kiếm cho hắn, để cho hắn có thể toàn lực làm việc, lúc ấy hắn còn cảm giác có chút đại đề tiểu tố. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được rồi, Lý Nhị cho hắn Long Truyền kiếm chính là đối với hắn dò xét. Hơn nữa Lý Nhị ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, đó chính là hy vọng Đỗ Cấu có thể trở thành hắn bảo kiếm trong tay, nói cách khác, hắn không nghĩ Đỗ Cấu gia nhập Sơn Đông. Đây cũng là Đỗ Cấu sức lực một trong, nếu như không có Lý Nhị rõ ràng như vậy tỏ thái độ, hắn căn bản hạ không chừng quyết tâm, dù sao đây chính là truyền thừa ngàn năm hai cái thế gia tập đoàn, nói không kinh sợ, đó là Đỗ Cấu đang khoác lác thôi. Suy nghĩ một chút còn có chút sợ, nếu như Đỗ Cấu thật đem Long Truyền kiếm trở thành một loại bảo kiếm tới dùng, phòng trường sẽ để cho Lý Nhị thất vọng, hơn nữa cũng sẽ thu hồi bảo kiếm, tướng nhất định, chỉ có hắn tỏ rõ thái độ, mới có thể chính thức có được kiếm này. Thanh Hòa. Này. Một hồi lâu, Mã Chu như cũng không chậm quá thần. Ngươi nói, bây giờ ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mã Chu cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nhìn một chút Long Tuyển, lại nhìn một chút Đỗ Cấu, nói ra trong lòng suy đoán. Ba thành. Đỗ Cấu gật đầu một cái, xem ra Mã Chu hay lại là tỉnh táo, quan dựa vào bản thân cùng Long Tuyển kiếm, quả thật chỉ trị giá ba thành, hơn nữa, Long Tuyển kiếm phòng trừng có thể chiếm được hai thành chín. Kia hơn nữa cái này đây. Đỗ Cấu xin chút nước trà, ở trên bàn viết bốn chữ, tạo giấy, in. Mã Chu trong mắt đồng tử co rụt lại, kinh nghi hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể làm thành? Đỗ Cấu nhàn nhạt đuổi ly trà, uống một hớp, khẳng định nói, 10 phần. T. Mã Chu lần nữa hít một hơi lãnh khí, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt từ hoài nghi biến thành kinh hỉ. Bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tứ thành. Chương 162, thuyết phục Mã Chu, tam. Mở mở tờ. Đỗ Cấu lúc này không nhịn được, mới vừa rồi ba thành hắn nhận, ai bảo hắn quả thật không có gì căn cơ. Nhưng là bây giờ Long Tuyển kiếm và tạo giấy thuật hai đại chiêu cũng thả ra, lại mới chỉ có tứ thành khả năng, này quá khi dễ người rồi. Tứ thành. Thế ra có như vậy cường đại. Ngươi cũng đừng phòng người khác chí khí, tới diệt uy phong mình a. Mã Chu lắc đầu một cái. Ta đây đều là phỏng đoán cẩn thận, ngươi không hiểu thế gia cường đại, ta đây cũng đem ngươi thân thế đoán tiến vào, nếu như là bằng vào hai thứ này, vậy ngay cả tứ thành cũng không có. Đỗ Cấu thần sắc có chút nghiêm trọng, Mã Chu xuất thân hàn môn, đối thế gia giải khẳng định so với hắn mạnh, nếu Mã Chu nói tứ thành, vậy đã nói rõ thế gia thật rất cường đại. Đỗ Cấu thở ra một hơi, có chút tê dại ra đầu, vốn cho là 10 phần chắc chín chuyện, bây giờ nhìn lại, chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi. Yên lặng chốc lát, Đỗ Cấu tiếp lấy lại đang trên bàn viết bốn chữ, quân đội, thương minh. Mã Chu nhướng mày một cái, Đỗ Cấu không nói, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Thế gia lớn nhất ỷ trượng chính là tiền của nhân, đem nơi này trung nhân cũng bao gồm quân đội, bởi vì các đại thế gia cũng có số lượng nhất định hùng dũng, hộ viện, những người này một khi vũ trang đứng lên, vậy cũng đúng là một cổ vật khổng lồ, hơn nữa, thế gia không thiếu tiền. Cho nên, một khi đánh giặc, một cái kia thế gia sẽ ở cực trong thời gian ngắn tạo thành một nhánh tèm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đây chính là thế gia sức lực, cho nên, những thứ kia cạnh tranh bá thiên hạ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất muốn lấy được nhất, chính là thế gia ủng hộ. Người thương minh có thể cùng các đại thế gia chống lại. Mã Chu không có hỏi quân đội, Đỗ Cấu có Lý Nhị ủng hộ, thế ra một khi phản loạn, nếu như tài lực đầy đủ, kia Lý Nhị hoàn toàn liền có thể giải quyết bọn họ. Chống lại. Đỗ Cấu cười lắc đầu một cái. Mã Chu có chút thất vọng, nếu như ngay cả chống lại đều làm không được đến, kia thương minh căn bản không dùng, nhưng mà, một giây kế tiếp lại nghe Đỗ Cấu nói, ta có thể nghiền ép bọn họ, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào nghiền ép. Nếu như nói xa cách Đỗ Cấu còn có chút kinh sợ, nhưng phải nói kiếm tiền, Đỗ Cấu là thực sự ai cũng không phục. Hắn kiếp trước chính là sẽ không thiếu đi theo láo cha làm ăn, bây giờ còn có gần ngàn năm truyền thừa làm sức lực, lại có Lý Nhị hết sức ủng hộ, nếu như vậy hắn vẫn không thể chế tạo buôn bán đế quốc, vậy hắn liền thật là phế vật. Mã Chu sau khi nghe xong, có chút không nói gì. Đỗ Cấu lời nói, thế nào nghe đều có chút cuồng vọng, nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Đỗ Cấu không có ở nói dối. Bây giờ mới thành. Mã Chu mị đến con mắt tính toán một chút, nhàn nhạt nói, lục thành. Đỗ Cấu gật đầu một cái, thấy được hy vọng, suy nghĩ một chút, hắn lại viết bốn chữ. Danh vọng, lòng dân. Mã Chu nhìn kia bốn chữ, cười. Ít nhất bảy thành. Ồ, tại sao là ít nhất? Vậy phải xem ngươi danh vọng có thể đạt đến tới trình độ nào, ngươi lòng dân có thể thu lấy bao nhiêu. Vậy nếu là thiên hạ biết hết Đỗ Thanh Hòa, thiên hạ lòng dân hướng đây. Nếu như như vậy, ánh mắt của Mã Chu thoáng qua một tia sáng, khỏe miệng lại cười nói, thế ra lật tay có thể diệt. Ha ha ha, kia khởi không phải nói, đại sự thành vậy. Mã Chu nhưng là bĩu môi một cái, dám hỏi Đỗ Lang Quân, bây giờ ngươi hoàn thành mấy thành? Khu, Đỗ Cấu một hớp nước trà thiếu chút nữa không sặc, này không biết xấu hổ, cũng biết sát phong cảnh. Đỗ Cấu tức giận bĩu môi một cái, cầm lên Long Truyền kiếm, nói, này là không phải đã có ba thành rồi không? Mã Chu nhưng là lắc đầu một cái, không thấy được chứ. Nếu như ta đoán không sai, Thanh Hòa vẫn chưa có hoàn toàn lấy được bệ hạ tín nhiệm, nắm Long Truyền kiếm cũng chỉ có thể đoán hai thành. Đỗ Cấu nhìn Mã Chu, đột nhiên cười, tiếp cộng thêm ngươi, có phải hay không là liền ba thành rồi hả? Mã Chu ngẩn ra, cười khổ một tiếng, Thanh Hòa thật đúng là để mắt ta. Ha ha, Kim Lân khởi thị chỉ trung vật, ta Đỗ Thanh Hòa khác không dám nói, xem người bản lãnh vẫn có một ít. Đỗ Cấu bộ mặt hồng, tim không đập mạnh, không thể không biết cầm lịch sử tiên tri cho trên mặt mình dắt vàng là mất mặt gì chuyện. Ngược lại trên thực tế, hắn xem người chính là chuẩn, ai không phục? Ta hỏi lần nữa, Tân Vương, ngươi cảm thấy bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mã Chu nhìn một chút Đỗ Cấu, suy tư hồi lâu, thở dài, cũng không biết thán cái gì, sau đó một cái chớp mắt sau đó, đó là đột nhiên trong mắt sáng lên, nhìn Đỗ Cấu, khóe miệng lại cười nói, ba thành. Ha ha ha. Đỗ Cấu nhất thời cười vui vẻ. Ta cũng biết Tân Vương sẽ không mất bỏ ta. Thấy Mã Chu đáp ứng phụ tá hắn, Đỗ Cấu vui vẻ thẳng toát miệng, hắn nhưng là vui vẻ, phải biết, này Mã thị có thể tương chi tài, đem mới có thể không yếu hơn sau đó địch nhân kiệt, chỉ là tráng niên mất sớm, bằng không lịch sử có thể sẽ đổi một phen bộ dáng. Ân, nói đến thân thể, Đỗ Cấu quyết định, nhất định phải nhìn chăm chú vào Mã Chu tình trạng cơ thể, trong lịch sử Mã Chu chỉ sống hơn 40 tuổi, đơn giản là thiên đại tổn thất, nếu như Mã Chu lại sống thêm 30 năm, có lẽ đại đường sẽ đi về phía với đại huy hoàng. Đúng rồi, như bức thổi xong rồi, nên nói chuyện chính. Mã Chu há miệng, bất đắc dĩ bày Đỗ Cấu lên mắt, cảm tình mới vừa rồi cũng ở thổi như bức. Hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống như lên phải thuyền giặc. Chính sự gì? Đúng như vậy, sửa đổi tạo giấy thuật phải đi công bộ cần người, ta vốn là muốn đòi hỏi nhiều, nhưng là bây giờ biết thế gia thế lực phân tranh, ngươi nói ta phải làm gì? Mã Chu suy nghĩ một chút, hỏi, bây giờ công bộ thượng thư là người phương nào? Đoạn Luân. Đoạn Luân. Trưởng Tôn gia thân gia. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Đây cũng là coi như là quan lũ người. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nói không chừng, theo ta được biết, Đoạn Luân tựa hồ vẫn còn ở ngắm nhìn, không có rõ ràng biểu thị gia nhập quan lũng. Cái này không sao. Mã Chu suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, bây giờ ngươi muốn chuẩn bị tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chuyện đã mọi người đều biết chứ. Không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Cấu sờ lỗ mũi một cái này cũng không có cách nào trong quan trường cho tới bây giờ cũng không có bí mật, trừ không đặc biệt bí mật chuyện, tỉ như Đỗ Cấu trong tay Long Thuyền Kiếm, bởi vì không có tam giảm bất dính vào, cho nên bây giờ chỉ có Đỗ Cấu cùng Lý Nhị hai biết đến, bây giờ lại thêm cái Mã Chu, này Long Thuyền Kiếm, có thể làm Đỗ Cấu lá bài tẩy. Về phần tạo giấy thuật, tướng nhất định Lý Nhị khẳng định cùng công bộ chào hỏi. Đã như vậy, vậy ngươi không bằng giống chống khua chiêng đi đòi người, đòi hỏi nhiều cũng không sao, tốt nhất ầm ĩ mọi người đều biết. Bởi vì ngươi đến động tĩnh càng lớn, ngươi càng an toàn. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn có dự cảm, Sơn Đông bên kia cũng nhanh có người buộc hắn biểu thái, phòng Huyền Linh chính là một tín hiệu. Một khi hắn tỏ thái độ, kia quan lũng thế lực đem sẽ không cố kỵ gì, hắn chỉ có đem động tĩnh làm lớn chuyện, mới có thể làm cho bọn họ có nơi kiêng kỵ. Được, ta đây ngày mai sẽ đi công bộ đi tới một lần. Đỗ Cấu cười hắc hắc, đòi hỏi nhiều, cái này hắn am hiểu nhất, bất quá, hắn cảm giác, hắn ngày mai có thể sẽ không thu hoạch được gì. Sơn Đông bên kia, ngươi thật muốn một nói từ chối. Đỗ Cấu giơ giơ Long Tuyển Kiếm, bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, ta cũng muốn giả bộ kinh sợ một đoạn thời gian, nhưng là, bệ hạ nhưng là chờ ta tỏ thái độ đâu rồi, nếu như ta liền gan này cũng không có, vậy rất có thể liền buông tha ta. Mã Chu thở dài, biết Đỗ Cấu nói là nói thật, chỉ là khá là đáng tiếc, liền tạm thời mà nói, Đỗ Cấu cùng Sơn Đông bên kia không có xung đột lợi ích, nhưng thật ra là có thể lợi dụng lẫn nhau xuống. Ha ha, thực ra sao cái gì đáng tiếc, bởi vì không lâu sau nữa, Sơn Đông bên kia cũng là tức giận. Mã Chu ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cười đứng dậy tìm ra một phần đã sớm viết hảo kế hoạch thư đưa cho Mã Chu, Mã Chu xem qua sau, khiếp sợ thật lâu không nói gì. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 163, công bộ thượng thư Đoạn Luân, 1. Công bộ, trưởng công trình, công tượng, đồn điền, thủy lợi các loại chính lệnh, vì thượng thư lục bộ một trong, thật thực quyền ngành. Hạ quan Đỗ Cấu, cầu kiến thượng thư đại nhân. Công bộ trước cửa, Đỗ Cấu một thân quan phục, thân thể cao ngất, sắc mặt lạnh nhạt. Dám hỏi các hạ, ra sao con trước? Đỗ Cấu tuổi không lớn lắm, lại một thân màu xanh đen quan phục, nhìn một cái phẩm cấp sẽ không cao, nếu như là không phải Đỗ Cấu khí độ không giống dân chúng tầm thường, kia bảo vệ thị vệ phòng trừng cũng sẽ đuổi đi người. Chứ tác giảm bớt, chứ tác tá lang, chứ tác giảm bớt. Thị vệ kia ánh mắt đều thay đổi, người tốt, một cái sao chép sách lại tới công bộ làm việc, còn cái miệng liền muốn thấy công bộ thượng thư, này là không phải nói đùa đó sao? Một mình ngươi chứ tác tá lang, liền công bộ thị lang cũng không có tư cách cầu kiến, huống chi là thượng thư. Đi nhanh lên đi, công bộ trước cửa, không thể tha cho ngươi gây ra rối. Thị vệ kia tính khí coi như không tệ, không có mắt chó coi thường người khác. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Hay lại là làm phiền đại ca đi vào hỗ trợ thông báo một tiếng đi, liền nói chứ tác tá lang Đỗ Cấu cầu kiến Đoạn thượng thư, nếu như Đoạn thượng thư có gì trừng phạt, bản quan sẽ một mình gánh chịu. Ngươi gánh vác. Ngươi gánh chịu ta cũng phải bị mắng a. Thị vệ tâm lý hoán thầm, nhưng là do dự có muốn hay không truyền đạt. Đang do dự lúc này, lại một người thị vệ đi tới. Chuyện gì? Thị vệ kia vội vàng đem sự tình nói. Mới tới thị vệ trên dưới nhìn một chút Đỗ Cấu, đối với đó trước thị vệ nói, ngươi đi bẩm báo hoàng chủ sự, ta ở nơi này trông chừng cho ngươi. Được. Trước thị vệ sắc mặt vui mừng, hắn chỉ sợ không người nhìn xảy ra chuyện, bây giờ có người thấy, hắn liền yên tâm. Đỗ Cấu thần sắc thản nhiên, cũng không nóng nảy. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể cầu kiến một cái cùng cấp bậc, hoặc là thị lang đều được, hắn chuyện này, công bộ thị lang cũng có thể làm chủ. Nhưng là Đỗ Cấu hôm nay tới, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, náo mọi người đều biết, cho nên chỉ có thể cầu kiến Đoạn Luân, những người khác không đủ phân lượng à. Công bộ chủ đường mới vừa hạ triều Đoạn Luân nhờ mũ quan rửa mặt một phen, vội vàng có tiểu lại cho bưng dâng nước trà điểm tâm. Đoạn Luân uống một hớp, thanh tân không khí trong lành, trở về chỗ kéo dài, này cổ tử thanh lãnh đạm vị, quả thật rất đối với bọn hắn những thứ này văn nhân khẩu vị. Nghĩ đến lá trà, hắn liền không khỏi nghĩ tới cái kia gần đây thanh danh vang dội Đỗ gia đại lang, cái kia lấy 16 tuổi tuổi tác chống lên Đỗ gia tươi đẹp thiếu niên. Bây giờ toàn bộ Trường An khắp nơi đều là Đỗ gia đại lang truyền thuyết, cái gì khúc viên lê, trà gì lầu, cái gì tam quốc diễn nghĩa, tóm lại gần một tháng, Đỗ gia đại lang là không chỗ nào không có mặt ta. Trong tình cảm, Đoạn Luân đối Đỗ gia vị tiểu hữu này cũng có chút bội phục, ít nhất hắn tự nghĩ, tại hắn niên thiếu lúc ý, không làm được Đỗ Cấu như vậy. Nhưng là từ phương diện lý trí, Đoạn Luân lại phải nhất định làm khó hắn xuống. Cũng bởi vì tạo giấy thuật. Nhắc tới, làm Đoạn Luân nghe nói Đỗ Cấu muốn sửa đổi tạo giấy thuật lúc, hắn căn bản là không có coi là thật, làm trò cười nghe. Nhưng là sau đó Lý Nhị chính miệng dặn dò hắn chuyện này, hắn lại nghĩ tới Đỗ Cấu thông minh tài trí, không khỏi tin ba phần. Chỉ là tạo giấy thuật. Đoạn Luân nghĩ tới ngày đó cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói chuyện, thần sắc có chút âm tình bất định. Đã lâu. Thôi, nếu trưởng Tôn Vô Kỵ lên tiếng, ta không thể không cấp mặt mũi. Bất quá Đỗ Cấu tốt nhất cũng không nên đắc tội, chỉ là có thể hay không làm ra tần giấy, liền muốn nhìn chính hắn rồi. Đoạn Luân đang suy nghĩ, đột nhiên thấy chính mình Tâm Phúc Hoàng Bính đi vào. Thượng thư, ngoài cửa tới một chữ tác tá lang phải gặp ngài. Ừ. Chữ tác tá lang. Không thấy, ngươi nghĩ rằng ta rất nhàn. Sắc mặt của Đoạn Luân không vui, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, kia chữ tác tá lang tên gì? Hồi thượng thư, hắn nói hắn gọi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu? Trong lòng Đoạn Luân uy chấn. Hắn lại trực tiếp tới tìm ta. Đoạn Luân suy nghĩ một chút, người dẫn hắn vào đi. Hoàng Bính biến đổi thần sắc, lại không lên tiếng, không người xuống, chỉ là lúc rời đi, âm thầm ước đoán, xem ra này Đỗ Cấu chính là hôm nay Trường An thành bên trong đồn đãi vị kia, trừ hắn ra, người khác sợ không nhúc nhích được thượng thư a. Không lâu lắm, Đỗ Cấu bị dẫn tới công bộ chủ đường, chính giữa, Đoạn Luân người mặc tử sắc quan phục, eo buộc kim ngư túi, khí độ bất phàm. Hạ quan Đỗ Cấu, bái kiến Đoạn thượng thư. Ha ha, hiền chất không cần đa lễ, mau mời ngồi. Hoàng Bính, lo pha trà. Hoàng Bính sớm có chuẩn bị, Đỗ Cấu ngồi xuống, liền đem chuẩn bị xong nước trà bưng lên. Ha ha ha, hôm nay hiền chất danh tiếng ta nhưng là như sấm bên tai à, hiền chất tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thật ra khiến lao phu xấu hổ à. Đỗ Cấu đối Đoạn Luân nhiệt tình hơi kinh ngạc, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi cũng không đánh lại. Không dám không dám, đều là chơi đùa, không dám nhận thượng thư khen ngợi. Ha ha ha, không tiêu không đổi, hiền chất khí độ tốt. Nhìn ra được Đỗ Cấu không tâm tư nói chuyện hiếm, Đoạn Luân liền cũng sẽ không khách sáo. Hiền chất hôm nay đến chỗ này, có thể có chuyện quan trọng. Hồi thượng thư, ngày hôm trước tiểu chất phụng bệ hạ chỉ ý, sửa đổi tạo giấy thuật, hôm nay chuyên tới để hướng công bộ báo bị. Ánh mắt của Đoạn Luân chợt lóe, thầm nghĩ quả nhiên, là chuyện này à, chuyện này ta đã biết, đợi một hồi ta liền phái một cái giấy tượng đến chỗ ở của ngươi. Một cái giấy tượng? Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Thượng thư, nay sửa đổi tạo giấy thuật có thể là không phải đơn giản đuồng nghịch, một cái giấy tượng, sợ là không đủ à. Ánh mắt của Đoạn Luân chợt lóe, đối Đỗ Cấu giọng có chút mất hứng, nhưng cũng không thật tức giận. Ồ, vậy hiền chất nói một chút, ngươi muốn cái gì? Hồi thượng thư, sửa đổi tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, ta yêu cầu 10 giấy tượng, 10 điêu khắc, 10 nhu tượng, 20 thợ mộc, 20 thợ xây, còn có tiền vật quán, tạp dịch 300. Lạch cạch. Đoạn Luân trong tay ly trà trực tiếp rơi xuống đất, nước trà vãi Đoạn Luân một thân. Ai u, ngượng ngùng, mất thần, hiền chất đợi chút, ta đi thay quần áo khác. Đoạn Luân vừa nói, vội vã đi nha. Đỗ Cấu cũng không gấp, liền ổn định ngồi ở chỗ đó. Phía sau, Đoạn Luân một bên đổi lại quần áo, một bên cân nhắc Đỗ Cấu ý tứ. Lão Hoàng, ngươi nói này Đỗ gia tiểu tử rốt cuộc có ý gì? Thượng thư, ta cảm thấy cho hắn làm như thế, hoặc là căn bản là không có muốn từ nơi này chúng ta được cái gì. Nếu như chúng ta công bộ một chút không cho, vậy hắn đem tới nếu như thất bại, liền có thể từ chối nói công bố không ủng hộ. Thành công, cũng sẽ nói công bộ ban đầu làm khó dễ hắn, sau đó độc tài công lao. T. Kia nếu như chúng ta cho cơ chứ? Cho hắn càng vui vẻ, một khoản tiền lớn như vậy, hắn coi như kiếm lợi lớn. Hắn sẽ không sợ sau khi thất bại triều đình truy cứu. Hắn sợ cái gì? Ngài đừng quên, hắn chính là con trai của Đỗ tướng, đứng sau lưng là Sơn Đông, bây giờ lại rất được bệ hạ ân sủng, coi như thất bại, cũng nhiều lắm là mắng đôi câu thôi. Hơn nữa, theo ta tới nhìn, vị này thật giống như rất có tự tin a. Chúng ta đây cho một bộ phận như thế nào đây? Ha ha, thượng thư, thực ra cho một bộ phận hắn cao hứng hơn rồi, cho hắn một bộ phận, như vậy nó vừa có thể kiếm được không ít, thất bại cũng không có người sẽ nói cái gì, dù sao tạo giấy thuật vật này, không ai dám nói nhất định thành công. Thì ra như vậy hắn thế nào đều không ăn thua thiệt. Cái này cũng không nhất định, bất quá, loại sự tình này, đã liên quan đến thế lực phân tranh rồi, ta xem, chúng ta tốt nhất khác làm cái này chủ. Đoạn Luân suy nghĩ một chút, tán thưởng gật đầu một cái. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 164, lầu chính khai trương, nhị. Đỗ phủ, hậu viện. Bây giờ toàn bộ Đỗ phủ cũng đã bắt đầu lu đủ lên, ngày mai sẽ phải lên đường đi làm điền, hôm nay phải nắm chặt làm chuẩn bị. Đỗ Cấu trở lại một cái, hai cái tiểu gia hỏa liền vào tới, sau đó còn không đợi Đỗ Cấu lựa chọn ôm ai, chỉ thấy Quỷ Quỷ một cái tắt chụp đi thiết đản, sau đó độc chiếm Đỗ Cấu ôm trong ngực. Đỗ Cấu cười ha hả cùng Quỷ Quỷ chơi đùa một hồi, chọc cho hai người rất là vui vẻ. Tiểu Thất, ngươi đi Hồ gia đại viện, truyền cho ta lời nói, để cho Hồ Thiết cho nói bậy chuẩn bị đủ loại công tượng, nhân càng nhiều càng tốt, mỗi loại công tượng ít nhất 5 người, nhiều không chê nhiều, yêu cầu chỉ có một, phải là người mình, một cái cũng không thể qua loa. Phải. Tiểu Thất một câu không hỏi nhiều, nhớ liền lập tức rời đi. Thế nào? Đoạn thượng thư từ chối. Mã Chu một thân trường sam, từ nhỏ viện thiên phòng bên trong đi ra, từ hắn đầu phục Đỗ Cấu, cả người cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, đối Đỗ Cấu cũng là càng tùy ý, không có trước khách khí cùng câu nệ. Cái đó ngược lại không có. Đỗ Cấu ôm Quỷ Quỷ, đi tới Mã Chu ngồi xuống bên người, như uống một hớp trà lạnh. Hắn nói muốn lên báo thượng thư tỉnh, ngày mai cho ta trả lời. Xem ra ngươi này sao sơn trấn hổ mục đích là đã tới. Mã Chu khẽ mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đem người cùng tiền cũng cho ngươi? Vậy thì nhìn hắn có lên hay không báo, nếu như báo lên, nhất định sẽ cho ta, nếu như không được báo, kia liền khó nói chắc rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn cho ta. Tại sao? Ứng cho ta nghèo rất mồng tới a. Đỗ Cấu đau khổ nở mặt. Ai, bây giờ bước chân bước có chút lớn, có chút nói chuyện vớ vẩn, thương minh bên kia nếu muốn phát triển, còn phải một đoạn thời gian, trước mắt chỉ không được, muốn hoàn thành kế hoạch của ta, vậy ít nhất phải hơn 5000 sâu, nếu như muốn cũng hoàn thành, kia 10000 sâu nói không chừng cũng không đủ. Muốn nhiều như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi thật là đòi hỏi nhiều đây. Đố Cấu bĩu môi một cái. Ta là người kia sao? Nên muốn ta cần, không nên muốn ta còn thực sự khinh thường muốn, bất kể tới khi nào, triều đình tiện nghi, ta một phần cũng không muốn chiếm. Mã Chu thần sắc nghiêm lại, nhìn Đố Cấu, chỉnh trọng gật đầu. Thanh hòa cao nghĩa, chỉ bằng những lời này, Tân Vương không đến vậy. Khu, được rồi, bao lớn chút chuyện. Ta không chiếm triều đình tiện nghi, một là sợ đem tới thua thiệt, mà là không cần. Nếu như ở tiền tài phương diện ta đều chiếm triều đình tiện nghi, vậy còn lấy cái gì chống lại thế gia? Mã Chu cười gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Không chỉ như vậy đâu rồi, ngày hôm qua từ thiện kế hoạch ngươi cũng đều thấy, ngươi nói, nếu như ta một bên làm từ thiện, một bên lợi dụng chức quyền ôm tiền, kia là không phải làm kỹ nữ lập bài phường sao? Mã Chu thần sắc đọc lại, cười khan một tiếng. Ngạch, mặc dù cái này so với mới có nhiều chút thô tục, bất quá, ân, lời nói tháo lý không tháo. Chính là cái này lý. Lang Quân. Đột nhiên, Tam Tử chạy tới, đưa cho Đỗ Cấu một trang giấy. Đây là trà lâu chủ lầu truyền đơn. Tam Tử giải thích. Trà lâu chủ lầu hôm nay khai trương, vốn là Đỗ Cấu muốn làm một lớp chuyện lớn, nhưng là bởi vì thế gia quan hệ, để cho hắn thay đổi kế hoạch. Đỗ Cấu nhìn truyền đơn, suy nghĩ một chút, đối Mã Chu nói, Tân Vương, chúng ta đi trà lâu một chuyến. Thanh Hòa làm chủ phải đó. Được, đi. Đỗ Cấu vừa đứng lên, liền phát hiện Quỷ Quỷ lại ôm lấy cổ Đỗ Cấu, ôm thật chặt. Thế nào? Các ngươi cũng muốn đi? Quỷ Quỷ đầu nhỏ nhanh chóng điểm. Đỗ Cấu mới vừa phải nói, cũng cảm giác dưới đùi trầm xuống. Túi đầu nhìn một cái, người tốt, Thiết Đản lại ôm lấy hắn bắt đùi, xem bộ dáng là muốn chơi sọ lá rồi. Ha, hai người các ngươi cái này gọi là người già bị đụng a. Ha ha, bọn họ lại như vậy có linh tính. Thanh Hòa, đây là ngươi có phúc a. Ha ha, có linh tính không giả, nhưng là làm ầm ĩ rất. Đỗ Cấu vỗ một cái Quỷ Quỷ. Được rồi, lại Tân Vương khen các ngươi rồi, vậy thì mang đi theo đi, bất quá muốn tự mình đi. Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản quét một chút liền nhảy xuống. Song song ngồi xổm ngồi chung một chỗ, đồng loạt gật đầu một cái. Hơn nữa còn hướng Mã Chu mỉm cười cảm ơn. Nhìn Mã Chu càng thích. Dọc theo đường đi, bởi vì có hai tiểu tồn tại, hai người đi cũng không nhanh, hai mặc dù hạ chạy bộ nhanh, nhưng không ngăn được làm ầm ĩ, này nhìn một hồi, kia chơi đùa một hồi, hai người là vừa đi vừa nghỉ, nhưng cũng là vui ở trong đó. Hơn nữa, hai người dọc theo đường đi cũng đang nghe ven đường nhân nói chuyện, có rất nhiều người đàm luận Tam Quốc diễn nghĩa cùng trà lâu, có thể thấy bây giờ nói thư cái nghề này đã bắt đầu muốn dần dần hứng khởi. Bất quá cũng có một phần nhỏ nhân đang bàn luận lầu chính rồi, bất quá phần lớn nói lập lờ nước đôi. Mã Chu cũng là đầu góc mơ hồ, không biết chủ này lầu rốt cuộc là làm gì. Ha ha, trà lâu chủ lầu, thực ra mới là trà lâu thật chính hạch tâm. Đố Cấu chỉ là đơn giản nói một câu, lại không có giải thích thêm, đường thượng nhân lắm mồm tạp, không tốt nói tỉ mỉ. Mã Chu cũng minh bạch, thoại cũng không hỏi nhiều. Dọc theo đường đi chậm rãi, đi gần nửa canh giờ mới đi tới trà lâu. Một cân rượu quán trà, Lao Tảo liền tiến lên đón. Đại Lang Quân, Thân Vương. Lao Tảo nhỏ thi lễ. Mặc dù Lao Tảo là trưởng quỹ, nhưng cũng là người có học, có công danh trên người, cho nên bình thường cùng Đố Cấu, Mã Chu đám người sống chung, không có một loại trưởng quỹ thế cố cùng lính hót. Lao Tảo, bây giờ không đội vàng. Lao Tảo bĩu môi một cái. Nhìn ngài nói, trà lâu bao nhiêu chuyện ngài không biết. Ngày nào không đội vàng. Khu, bận rộn điểm được, bận rộn điểm được. Nghe ra lão Tảo có oán khí, Đố Cấu chỉ có thể cười ha hả, cũng quả thật, hắn gần đây giao cho lão Tảo sự tình quá nhiều, bây giờ lại mang đi Mã Chu, lão Tảo đoán trách cũng là bình thường. Bất quá lão Tảo đoán trách thì đoán trách, nhưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế, lão Tảo cũng là vui ở trong đó. Ta là đặc biệt các loại lang quân, hôm nay lầu chính khai trường, ta biết lang quân muốn tới, cho nên cố ý chờ ở đây, ngài trước phân phó chuyện, còn cần ngài cho thêm chủ ý a. Ừ, lão Tảo, ngươi yên tâm, ta hôm nay chính là vì đây là tới, hôm nay ta sẽ đem sau này 3 tháng sự tình đều cùng ngươi nói rõ. Lao Tào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người vào rượu quán trà, bên trong như cũ náo nhiệt rối tinh rối mù, rượu quán trà cùng phổ thông tiểu quán bất đồng, nơi này náo nhiệt phải không tiến hành cùng lúc này, không có giờ cơm tồn tại, coi như buổi sáng cùng buổi chiều không ăn cơm xong, nơi này như cũ rất náo nhiệt. Chủ yếu cũng là bởi vì kỹ nhạc hòa tạp kỹ tồn tại, bây giờ rượu quán trà đã có đem gần 100 cái kỹ sư, những người này mỗi ngày thay phiên biểu diễn, chưa bao giờ gián đoạn. Các khách nhân cũng quen rồi uống trà ăn chút tây xem của vui, bây giờ rượu quán trà đã hoàn toàn nổi tiếng bên ngoài rồi, mỗi ngày đều thuộc về đầy ấp trạng thái. Lao Tảo, ngươi tìm cái thời gian cho ta chọn một ít nữ kỹ vui kỹ sư cùng vai diễn sư. Kỹ sư yêu cầu trưởng đẹp đẽ, hát thật tốt. Vai diễn sư là yêu cầu biết diễn trò, cũng chính là biểu diễn, nam nữ già trẻ không giới hạn. Ân, ngươi có thời gian liền cho ta hướng Lam Điền tặng người, cho đến ta nói không cần mới thôi. Chủ yếu một chút hay lại là một câu nói, căn cơ không chút tạp chất, nhân phẩm tốt, khác đến thời điểm ta hao tốn đại khí lực, lại cho người khác làm áo cưới. Chương 165, an bài trà lâu 4 con trà, tam. Lang Quân đây là muốn cho sửa đổi kỹ nhạc hòa tạp kỹ. Ừ, bây giờ kỹ nhạc hòa tạp kỹ cuối cùng là quá nhàm chán, cũng là thời điểm làm ra điểm nhiều kiểu mới rồi. Không thành vấn đề, qua mấy ngày, ta là có thể đem nhân đưa cho ngài đến Lam Điền. Lao Tào rất hưng phấn, đối với tạp kỹ cùng kỹ vui, hắn sớm liền có chút bận tâm, cùng Đỗ Cấu cũng đã nói mấy miệng, nhưng là Đỗ Cấu chung quy lại là từ chối, Lao Tào cho là Đỗ Cấu không giúp được, không quan tâm, không nghĩ tới Đỗ Cấu vẫn muốn. Đỗ Cấu gật đầu một cái, Lao Tào làm việc hắn rất yên tâm, hiện ở dưới tay hắn, cũng liền Lao Tào, Ma Chu, Hồ Thiết cùng Tiểu Thất, bốn người này làm việc hắn có thể hoàn toàn buông tay, nhiều nhất hơn nữa cái Hà Thúc, bất quá Hà Thúc lớn tuổi, chỉ có thể trông nom phụ đệ, còn lại coi như xong rồi. Ngay cả những người khác, giống như Ngụy Thư Ngọc, Phòng Di Trực, Trình Sử Tự đám người, làm một ít lập quan hệ tìm người loại này chuyện bọn họ lành nghề, còn lại coi như xong rồi, mấy cái này hoàn khố cuối cùng trẻ tuổi, lịch duyệt ít, tính tình rộn ràng. Thực ra Đỗ Cấu ngay từ đầu không có ý định sớm như vậy dùng Mã Chu tốt nhất vẫn là ở đọc nhiều nhiều chút thư lắng đọng một chút, nhưng là không có cách nào hắn sạp hàng được quá lớn, bộ đội đặc chủng, tạo giấy thuật, thuật in ấn, tuần hoàn nông nghiệp cùng trà lâu, nhiều chuyện suy nghĩ một chút liền nhức đầu, nếu như là chính bản thân hắn, vậy khẳng định không giúp được, nhưng nếu như cộng thêm Mã Chu, vậy thì có thể dễ dàng rất nhiều. Rượu quán trà cơ sở là tạm ký cùng ký vui, còn lại đều là thứ yếu, cho nên nơi này không cần Đỗ Cấu ở quan tâm. Đợi một hồi, mấy người liền đi tới trà xanh quán. Trà xanh quán chủ yếu nhất chính là thư cùng vườn hoa, trà xanh quán là tiền viện trà lâu cùng sau huyện đại hoa viên tiếp nhận lầu. Trà xanh quán chủ chỉ chính là muốn thỏa mãn người có học đủ loại sở thích, kê cao gối mà ngủ, tinh tọa, nếm rượu, thử trà, duyệt thư, tập viết theo mẫu chữ, đối họa, tụng kinh, vịnh bài hát, cổ cầm, phần hương, thi hoa, sau khi nguyệt. Trà xanh quán cộng thêm đại hoa viên, có thể thỏa mãn văn nhân toàn bộ ham mê, cho nên nơi này cũng là văn nhân mà khách thích nhất gặp gỡ nơi, không nơi này quá tiêu xài cũng không thấp, không là người bình thường có thể tới, nơi này còn hạn chế khách nhân số lượng, có thể tới nơi này cũng không là người bình thường. Cho nên, nếu ai có thể ở lại trong này một ngày, kia đủ có thể cùng thân bằng hảo hữu thổi bên trên một trận. Bất quá, trà xanh quán chủ yếu nhất vẫn là thư. Lao tạo, trong quán trà thư hay lại là ít, vẫn là phải gia tăng cường độ thu góp bản đơn lẻ cùng hiếm hoi tàng thư, chỉ cần có giá trị, bất kể xài bao nhiêu tiền, chép cũng tốt, mua đứt cũng tốt, không thể bỏ qua một quyển. Hơn nữa, ngươi có thời gian còn phải cùng Di Trực, Thư Ngọc liên lạc một chút, để cho bọn họ cùng Ngụy tướng cùng phòng tướng đi đi cửa sau, vô luận như thế nào cũng phải đem bí thư tỉnh tàng thư cũng vơ vét một phần, tốt nhất là chép, nếu như số chữ quá nhiều, liền nhớ kỹ, chờ sau này có cơ hội lại chép. Hơn nữa, ngươi còn phải nhớ kỹ đem thư phân môn biệt loại sửa sang lại, ân, ngươi tốt nhất mượn cá nhân đặc biệt phụ trách một khối này, chờ ta bên kia tạo giấy thuật cùng thuật in ấn thành công sau này, sẽ số lớn in những thứ này sách vở, sau đó tiện tay chế tạo thư viện. Tào Thanh Hoa nắm một trang giấy, đem Đỗ Cấu giao phó từng cái ghi nhớ, trong lòng cũng đang tính toán đến tuyển người chuyện, Đỗ Cấu yêu cầu càng ngày càng nhiều, hắn đã dần dần không giúp được, là nên tìm chút thủ hạ tâm phúc rồi. Vừa đi vừa nghỉ, Đỗ Cấu lại chỉ ra mấy chỗ yêu cầu cải tiến địa phương, này mới rời khỏi trà xanh quán, đi trước thư trà quán. Vừa vào thư trà quán, liền cảm giác một cổ khí thế ngất trời khí tức. Từ thư trà quán khai trương sau này, nơi này tựu là trong quán trà náo nhiệt nhất, nhân làm nhiều phương. Không tới kể chuyện cổ tích thời gian, thư trà quán bên trong tất nhiên đầy đặn. Hơn nữa còn có rất nhiều không mua được vào sân phiếu, liền nằm ở quán trà bên ngoài, chính mình tìm địa phương nghe thư. Trải qua mấy ngày nữa thói quen, những thứ này nghe thư khách nhân cũng đã dần dần dưỡng thành thói quen, nên ồn ào lên thời điểm tuyệt không thể ngắt, nên an tĩnh thời điểm tuyệt đối yên tĩnh không tiếng động, nếu như có làm loạn, cũng không cần tiểu nhị ra mặt, trong quán trà khách nhân là có thể chủ động giúp bình chuyện, nếu như gặp phải vô lý, đó chính là trực tiếp đuổi đi nhân, bị đuổi cũng không ai dám khu phục, bởi vì thư trà quán trước nhất kia vài cái bàn bên trên, ngồi mãi mãi cũng là bọn hắn không chọc nổi đại lão, mặc dù nhân không cố định, nhưng mỗi một cái thân phận cũng không đơn giản. Trong quán trà ai thường nhất tới? Lao Tào nghe một chút, cũng biết Đỗ Cấu chỉ là phía trước nhất kia vài cái bàn. Trình công gia cùng ất chỉ công gia gần như mỗi ngày đều đến, còn có mấy cái vương gia cũng là khách quen, còn có một chút lao tướng quân cùng tam tỉnh lục bộ bên trong cao quan môn, gần như mỗi ngày kia vài cái bàn cũng có thể ngồi đấy. Ừ, không người gây chuyện chứ? Lao Tào khẽ mỉm cười. Có Trình công gia cùng ất chỉ công gia ở, ai dám gây chuyện? Liền coi như bọn họ không có ở đây, mấy vị kia vương gia cũng đều giúp chúng ta chuyển lời. Ừ, vương gia, cũng kia. Chương 166, lầu chính diễn đàn. Lao Tào, tài đánh cờ cuộc so tài chuẩn bị thế nào? Cờ trong quán trà, năm ba cái chi kỷ bạn tốt, tụ chung một chỗ, ở tất vung trong bàn cờ, giống như rồi giết, phân cao thấp. Lại có cao thủ so chiêu, từng chiêu chí mạng, quyết đấu đỉnh cao, xuất sắc vật phần. Cổ đạo cờ quán trà là người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, đặc biệt vì bạn đánh cờ môn thành lập quán trà, cho nên nơi này trong vòng thời gian ngắn liền hội tụ số lớn tài đánh cờ người yêu thích, cũng nhanh chóng trở thành tài đánh cờ người yêu thích trong lòng bảo địa. Dĩ nhiên, nếu như muốn trở thành bạn đánh cờ môn trong lòng số 1, còn rất dài đường phải đi. Kế hoạch đã làm xong, chỉ là Trường An bản địa trận đấu, phạm vi không lớn, là không phải rất phiền toái. Ừ, lần này chủ yếu là vì tích lũy kinh nghiệm, đánh ra danh tiếng. Cho nên, nhất định phải công bình công chính, ở trận đấu chương trình bên trên nhất định phải nghiêm khắc kiểm định, không thể để cho bất kỳ khâu ra chút nào không may. Chúng ta cờ quán trà nếu muốn trở thành tối quyền uy cờ vò thánh địa, nhất định phải đem công chính công khai công bình ý nghĩa chính tận cùng tiến hành, không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, biết chưa? Ừ, ta biết, Lang quân yên tâm, ta khẳng định bảo đảm sẽ không ra chút nào không may. Ừ, vậy là được, cờ quán trà có thể từ từ đi, chỉ cần có thể đuổi theo còn lại tam quán là được. Do xét hoàn lầu 4, ba người hai thú rốt cuộc đã tới hôm nay mục đích nơi, lầu chính. Lầu chính ở vào 4 quán trà chính trung ương, đạt tới 3 tầng cao, chiếm diện tích cũng rất lớn, đứng ở lầu chính lầu 3 lầu cuối, thậm chí có thể thấy Trường An 108 phường hùng vĩ trắng lệ. Đi vào lầu chính, bên trong còn có chút vắng vẻ, chỉ có 2-3 tên khách nhân ở hiếu kỳ khắp nơi quan sát. Toàn bộ lầu 1, giải rác rất là trống trải, nhưng là bố trí cũng rất là ấm áp tao nhã, bất kể trang sức rất hoa lệ, còn rất nhiều bên trong phòng bồn hoa, hồ cá giải rác ở lầu 1 các nơi, trong bồn hoa, chính giữa có một loại cao nửa thước cây xanh, trên cây có mấy cái đại lồng chim, trong lồng chim là một loại tướng mạo dễ nhìn vô cùng điểu, về phần là cái gì phẩm loại, Đỗ Cấu cũng không biết, chỉ là bề ngoài dễ nhìn vô cùng, tiếng kêu cũng rất thanh thúy. Mà trong bồn tắm, đã kỳ lạ nhô ra cùng trung ương, bốn phía mấy nhóm kim ngư du ngoạn chơi đùa. Khách nhân đến này có thể vây ở một bàn, thưởng rượu, thưởng thức trà, nói thơ, luận văn, ngắm hoa, phần thưởng ngư, treo trong điểu, toàn bộ bố trí cùng trà xanh quán rất tương tự, chỉ là không thư, nhưng là lại ép. So với trà xanh quán cao nhã rất nhiều. Chủ này lầu lầu 1 là vì phổ thông văn nhân mặc khách mở ra. Đỗ Cấu mang theo Mã Chu đi tới lầu 1 một mặt tường, chỉ thấy này mặt trên tường có hai cái một đầu đĩa quay bên trong có một cái xếp hàng chỉnh tề, tương tự bên trong ô vuông, mỗi một ô vuông bên trong có một loại tựa như ngăn kéo cái hộp nhỏ, trong hộp để một quyển sách đóng bục chỉ, cái hộp nhỏ phía dưới là một khối bình bản, phía trên có một ít lõm đi xuống lõm, đến kỹ lời nói, tổng cộng có 50. Đây là diễn đàn tường, thực ra này toàn bộ lầu 1 đều là một cái đại diễn đàn, văn nhân mặc khách tụ tập ở chỗ này, có thể nói chuyện trời đất, so với trà xanh quán càng đông lòng. Mà khách nhân nếu như có thơ hay, hảo văn chương, lòng tốt, liền có thể viết ở quyển sách nhỏ kia bên trong, mỗi một sách bên trong chỉ có thể viết một bài thơ hoặc một thiên văn chương, quyển sách nhỏ kia có thể ký tên, mỗi cái khách nhân đều có độc thuộc về hắn thư các cùng sách vỡ. Dĩ nhiên, cần cái này bỏ tiền mua. Sau đó những người khác có thể tùy ý lật xem hắn viết trong danh sách tự phòng trong cho, nếu như có cái gì lời bình, lời khen loại, liền có thể viết ở sách vỡ phía sau. Tự mình tùy thời có thể kiểm tra, như vậy thì sẽ không để cho tâm huyết của mình cao siêu quá ít ngư. Ý hiểu rồi, dù sao, tất cả mọi người đều hy vọng tự viết đồ vật bị người tán thưởng, không phải sao? Kỳ tư diệu tưởng, thật là kỳ tư diệu tưởng a. Mã Chu cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm bốn phía hết thảy, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là khen ngợi. Từ xưa người có học theo đuổi không phải là quan cùng danh thôi, từ xưa quan lộ khó khăn đăng, danh vọng khó cầu. Mà nơi này ngươi nhưng có thể thỏa mãn văn nhân cái loại này bị đồng ý lòng hư vinh, như thế thiết kế xảo diệu, tất nhiên sẽ để cho vô số người có học đổ xô vào a. Ha ha, nếu như chỉ là thỏa mãn nhân lòng hư vinh, vậy cũng uổng phí ta một phen tâm huyết rồi. Đỗ Cấu vừa nói, đi tới một bên quầy, xuất ra ngũ đồ vật. Ở Mã Chu kinh ngạc trong ánh mắt, từ từ mở ra. Đây là. Mã Chu đưa mắt nhìn sang trong hộp, chỉ thấy bên trong để ngũ đồ vật. Một cái đen nhánh một cô nhỏ, một cái gốm sứ làm lục sắc lá sen, một cái ngân chất liên ngó sen, một cái kim chất hoa sen bao, cùng một cái nở rộ phỉ thúy làm liên thai. Mặc hành, lá xanh, ngân ngó sen, kim hoa, phỉ thúy liên. Đỗ Cấu chỉ đại đĩa quay bên trên một người trong đó ô vương nói, ngươi xem, này mỗi một ô vương bên trên đều có một tấm ván, trên tấm ván lõm chính là thả cái này dùng. Đỗ Cấu vừa nói, xuất ra một cái mặc hành, sau đó cắm ở phía dưới cùng một cái trong chỗ lõm, chính dễ dàng khảm đi vào. Sau đó Đỗ Cấu tay kéo một cái hộp bên trái cơ con nhỏ, kéo ra năm cái song song tiếp chung một chỗ gậy sắt, từng cái gậy sắt vừa vặn đặt ở một hàng lõm chính trung ương, có thể xử trong chỗ lõm mặt mặc hành không rất xuống đến. Sau đó ở bên kia dùng ổ khóa đem tiểu thiết lan khóa lại, như vậy nếu như muốn đi vào trong sen vào mặc hành các loại vật nhỏ, thì nhất định phải trước mở khóa. Hơn nữa, nay tiểu thiết lan còn không ảnh hưởng người khác thấy bên trong mặc hành có bao nhiêu. Đây mới là lầu một khéo léo nhất địa thiết kế. Đỗ Cấu có chút hưng phấn giới thiệu, đơn giản mà nói, chính là ta viết một bài đặt ở thuộc về ta ô vương bên trong, sau đó ngươi thấy được, viết tán thưởng cảm nghĩ, sau đó còn cảm giác không thể biểu đạt chính mình tán thưởng tình, liền có thể đến trưởng quỹ nơi đó mua loại này mặc hành, khen thưởng cho ta. Mà ta liền có thể dựa vào những thứ này khen thưởng đến cho ta làm thơ tiến hành thăng cấp, 10 mặc hành đổi một cái lá xanh, 10 lá xanh đổi một cái ngân ngó sen, 10 ngân ngó sen đổi một cái kim hoa, 10 kim hoa đổi một cái phỉ thúy liên thai. Độc giả chỉ có thể ban thưởng mặc hành, mà phía sau là sinh loại, liền cần dựa vào gom mặc hành đem đổi lấy. Loại này mặc hành, một cái yêu cầu 10 văn tiền. Sau đó mỗi tháng, trà lâu cũng sẽ tiến hành hạch toán, những thứ này khen thưởng 5 phần 10, đem sẽ phân cho tự mình. Mã Chu càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe vấn đề cũng càng nhiều. Như vậy cái gọi là thăng cấp có ích lợi gì sao? Đương nhiên là có, nếu như làm thơ có thể đổi lấy đến kim hoa, liền có thể bắt được lầu 2. Nếu như có thể lấy được phỉ thúy liên hai, kia liền có thể bên trên lầu 3 rồi. Dĩ nhiên, lầu 2 lầu 3 sẽ có chỗ tốt vô cùng. Giá trị khẳng định xa lớn xa hơn kim hoa hoặc phỉ thúy liên thai. Vậy nếu như có người trực tiếp hoa 100 sâu mua 10.000 cái mặc hành, không liền có thể lấy trực tiếp hối đoái một cái phỉ thúy liên thai rồi không? Làm sao có thể? Đỗ Cấu cười hắc hắc. Diễn đàn quy định, mỗi cái khách nhân mỗi ngày chỉ có thể mua 3 cái mặc hành, hơn nữa mỗi cái khách nhân cho một bài thơ, mỗi ngày chỉ có thể khen thưởng một cái mặc hành, mỗi lần khen thưởng đều sẽ có chuyên gia ghi chép, cứ như vậy thơ nếu muốn thăng cấp, chỉ có thể dựa vào độc giả từ từ tích lũy rồi. T. Ta thật động tâm. Chương 167, Sơn Đông Lão Vương, 1. Lâu một này chung trừ cái này phỉ thúy liên diễn đàn ngoài ý muốn, thực ra còn có một cái tùy tâm bút đàm. Cái này liền tương đối tùy ý, bút đàm bên trong nghĩ cái gì liền viết cái gì, đánh giá người muốn dựa vào cái gì liền bình cái gì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không thể nghị luận chiều chính. Bút đàm tương đối tự do, càng giống như là một loại gửi thức thư, chỉ là càng công khai thôi. Mã Chu ngay từ đầu còn rất khiếp sợ, bây giờ đã coi nhẹ rồi, hoặc có lẽ là bây giờ hắn đã bắt đầu từ từ quen đi. Bây giờ trong mắt hắn, Đỗ Cấu chính là trời cao sùng nhi, phiên dịch tới chính là thế giới bút, không thể so sánh. Mã Chu vẫn là rất giỏi tự mình an ủi. Bất quá tại sao tốt như vậy phương pháp, người ở đây vẫn như thế thiếu? Ta xem những thứ kia xem qua khách nhân tựa hồ hứng thú không lớn a. Rất bình thường. Trong lòng Đỗ Cấu nắm chắc, vô luận là bút đàm hay lại là diễn đàn, đều cần bằng đại nhân tức tới chống đỡ, không có nhân khí, tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhưng là bây giờ bởi vì tờ giấy quá đắt nguyên nhân, đưa đến bút đàm cùng diễn đàn tiêu xài quá cao, không là người bình thường có thể gồng gánh nổi, cho nên nếu muốn lầu chính chân chính giận lên đến, còn phải nhìn chúng ta tạo giấy thuật có thể thành công hay không. Nếu không, này chính là một cái không trung lầu cấp đi. Là như vậy a. Vậy tại sao còn để cho lầu chính sớm như vậy khai trương? Vạn nhất bị người khác ăn cắp ý tưởng làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi hiểu được rõ ràng như thế? Bây giờ lầu chính chỉ là lộ ra một góc băng sơn, liền diễn đàn là không nói gì, bây giờ lầu chính khai trương, chỉ là vì tạo một loại cảm giác thần bí, trước thời hạn tạo thế mà thôi. Hơn nữa, coi như có người biết diễn đàn tiểu, cũng không thấy có người dám bắt trước, ngươi phải biết, ngoại trừ chúng ta, không ai dám tin tưởng tạo giấy thuật thật có thể bị sửa đổi. Trên thực tế, ta cũng không tin rằng. Mã Chu lăng lăng nói thẳng một câu. Sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác được một trận lạnh ý, nghiêng đầu, cũng cảm giác ánh mắt của Đỗ Cấu có cái gì không đúng, hắn trong nháy mắt biết, mình nói sai. Khu, cái kia, Thanh Hòa, ta là đùa. Ha ha, khẩn trương cái gì, ta lại không trách ngươi. Đỗ Cấu tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Mã Chu lại tin là thật. Hô, ta cũng biết Thanh Hòa phong khoáng, sẽ không cùng ta so đo. Đó là, ta chưa bao giờ cùng cuộc đời của mình tức. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người liền đi ra ngoài. Ai? Thanh Hòa, lầu 2 cùng lầu 3 còn chưa có đi đâu rồi, ngươi đi như thế nào? Không cần thiết, ngược lại ta tâm lý nắm chắc, không cần nhìn. Cái gì? Mã Chu thiếu chút nữa hộc máu, hắn này hứng thú đều bị Đỗ Cấu câu dẫn lên rồi, Đỗ Cấu lại đột nhiên không nhìn, này là không phải hành hạ người sao? Quỷ quỷ nhìn Mã Chu vẻ mặt ngay thẳng dáng vẻ, lắc đầu một cái, cho một cái ngươi là ngu si biểu tình, sau đó chậm rãi, nện bước cao nhã không thiếu, một chút xíu đuổi theo Đỗ Cấu rời đi. Mã Chu nhất thời hết ý kiến. Hắn bị Đỗ Cấu đùa bỡn cũng nhận, lại còn bị một cái gấu mèo khinh bị nhìn. Sau đó, hắn vốn tưởng rằng kết thúc, cũng dự định nhận, lại không nghĩ rằng, Thiết Đẳng cố ý từ trước mặt hắn đi qua, sau đó cố ý dừng lại, dùng một cái ngươi phi thường ngu si ánh mắt nhìn Mã Chu thật lâu, này mới rời khỏi. Bất quá, trước khi đi, Thiết Đẳng tựa hồ sợ Mã Chu không nhìn thấy, lại chạy trở lại, đi tới Mã Chu dưới chân, kéo Mã Chu ống quần. Mã Chu cúi đầu xuống, hắn cho là Thiết Đản hồi tâm chuyển ý. Kết quả Thiết Đản thấy Mã Chu nhìn về phía hắn, nhất thời hài lòng cười, sau đó cho một cái ngươi rất ngu si biểu tình. Sau đó, mới nhanh chóng đuổi theo quỷ quỷ chạy đi. Mã Chu, Lao Tào dở khóc dở cười nhìn một chút Đỗ Cấu cùng hai tiểu bóng lưng. Sau đó đồng tình vỗ một cái Mã Chu bả vai. Sau đó vẻ mặt biệt tiếu biệt đắc rất thống khổ biểu tình, run rẩy bả vai rời đi. Mã Chu, buổi trưa Đỗ Cấu trong phủ nhìn chung quanh một lần, ngày mai sẽ lên đường, lần này đi rất nhiều người, quan Đỗ phủ thì có gần trăm người, Đỗ phủ tạp dịch Đỗ Cấu dự định đều mang đi. Một là trong phủ muốn cải kiến, bọn họ lưu lại không có phương tiện. Thứ hai, Đỗ Cấu cũng muốn nhân cơ hội chỉnh đốn một chút trong phủ những thứ này người làm. Cuối cùng, bộ đội đặc chủng nơi đó cũng cần nhân viên hỗ trợ, những người này vừa vặn. Đỗ phủ gần trăm người, phủ binh nơi đó 50 người, hồ gia nơi đó hơn 10 người, công bộ bên kia liền càng nhiều, làm không tốt, cuối cùng số người không sai biệt lắm được tiểu 1000. Cũng may Đỗ Cấu đã với Lý Nhị xin chỉ thị, minh thiên nhất sớm, trời chưa sáng tựu ra thành. Lam Điền khoảng cách Trường An không xa, bước nhanh hơn liệu một cái lời nói, phòng trường tối mai là có thể đến. Đỗ Cấu đã để cho tiểu thất buổi trưa liền trước thời hạn lên đường, cưới nhanh hơn mã, buổi tối phòng trường đã đến, minh thiên nhất ngày, bên kia là có thể chuẩn bị xong chỗ ở, cho nên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là âm thầm khả năng xuất hiện địch nhân, bất quá, Đỗ Cấu suy nghĩ, bọn họ xuất hiện khả năng không lớn, dù sao Tịch Quân Mai đám người cũng đều là thân mặc khôi giáp, nhìn một cái liền là quân đội tinh minh, trừ phi những người đó rất có lòng tin, nếu không, hẳn không dám lại nhiều lần phát động tập kích. Nếu như lại có một lần, Đỗ Cấu phòng trường, Lý Nhị sẽ thật nổi giận. Đang lúc Đỗ Cấu bận bịu ngày mai chuyện thời điểm, trong phủ tới một cái khách không mời mà đến. Lang Quân, bên ngoài có một họ Vương Lang Quân cầu kiến. Thông báo là tam tử, tiểu thất đi, nơi này hắn liền tối quan trọng nhất, hắn cũng ở đây bận rộn, Đỗ Cấu đi Lam Điền, trong nhà trưng cất xưởng lại không thể giữ lại, cũng phải rời đến Lam Điền, hầm rượu hắn cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút, không thể bị người phát hiện, vạn nhất ném rượu, vậy hắn liền phế phế, ở phương diện này, hắn chính là không có chút nào dám lơ là. Họ Vương. Đỗ Cấu cao mày nhìn một chút Mã Chu. Sắc mặt của Mã Chu giống vậy nghiêm trọng. Có thể là Sơn Đông. Ừ, ta phỏng chừng bọn họ cũng mau tới. Nếu không ta đi đối phó một chút. Không cần, ngươi không thể quá sớm lộ diện, ta đi cho, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, liền ở phía sau nghe, dù sao đối với thế gia, ta phỏng chừng ngươi hiểu được cũng không nhiều. Ừm. Mã Chu gật đầu đáp ứng, Đỗ Cấu nói đúng, hắn quả thật biết không nhiều. Đỗ Cấu xoa xoa tay, sửa sang lại áo quần, giống như chính đường đi tới. Mặc dù coi thường thế gia, nhưng là dù sao cũng là thời đại này đỉnh cấp thế lực, Đỗ Cấu vẫn còn có chút mong đợi. Nhưng là khi hắn thấy Sơn Đông lão vương thời điểm, hay lại là lật đổ hắn đối thế gia công tử ấn tượng. Hắn thấy, thế gia công tử nhất định là cái loại này nhẹ nhàng có tử, khí độ bất phàm, hoặc là mắt cao hơn đầu, tự cho là bất phàm nhân. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là thế gia công tử lại là một cái như vậy hình tượng. Một cái một thân bạch đi liề, hai mươi mấy tuổi thiếu niên, dung mạo cũng không tồi, khí chất cũng có một chút, chỉ là này địa bộ. Bay trên ghế, hai chân đông đưa, một cái tiếp ăn một miếng đến bù đảo, mặt đầy say mê, này mẹ nó là thế gia công tử. Đỗ Cấu nết mép một cái, mút lấy cao giang tử, nhắm mắt lại trước hỏi tại hạ Đỗ Cấu, dám hỏi huynh đài. Ai nha, ngươi chính là Đỗ Minh. Thiếu niên kia vốn là vẻ mặt say mê, vừa nghe đến Đỗ Cấu lời nói, hai chân vừa bước liền đứng lên, mặt nở nụ cười nói, ai nha, ngươi chính là Đỗ Minh. Nổi tiếng đã lâu, hạnh ngộ a. Đỗ Cấu nhưng là hơi nheo mắt lại, người này, biết công phu. Chương 168, cao cao tại thượng, 1. Mặc dù Đỗ Cấu không biết võ công, nhưng cũng chính là đời này mà thôi, đời trước Đỗ Cấu nhưng là sẽ một ít giã chiêu tử, thái cực, hình ý, quân thể quyền vân vân cũng đã có hiểu, nhất là quân thể quyền cùng thái cực, quân thể quyền là đang ở bộ đội lúc luyện tập, đều là sát chiêu, chú trọng một chiêu chí mạng. Thái cực chính là với trong nhà lão gia tử học, lão gia tử năm đó từng học qua chân chính thái cực quyền, chỉ là học nghệ không tinh. Đến phiên nơi này Đỗ Cấu cũng là cũng tạm được, chỉ là sẽ chút ra lông thôi. Đời này Đỗ Cấu không võ công, nhưng nhãn lực vẫn có. Trước mặt cái này có chút lưu manh tức thiếu niên lúc đứng lên, hai chân băng thẳng tắp, động tác lanh lẹ dứt khoát, lạc điệu thanh âm rất nhỏ, rất rõ ràng trên chân công phu rất không tồi. dám hỏi lang quân cao tính đại danh?
Hả, ta tên là Vương Lân, gọi ta lão Vương là được.
Lân,
lão Vương.
Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, nhìn ánh mắt của Vương Lân không nhịn được có chút quái dị, danh tự này hắn luôn có loại muốn sao cục gạch xung động. Không biết Vương huynh tới đây có gì muốn làm?
Ừ, chuyện ngược lại là có, chỉ là cũng là chuyện nhỏ, chính là trong nhà đám kia lao đầu tử nói để cho ngươi tắt không đi Sơn Đông một chuyến, nhận nhận môn.
Vương Lân nói rất tùy ý, tựa như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, nói xong liền lại ngồi trở xuống, bày trên ghế, giống như là không có xương một đống thịt. Trong lòng Đỗ Cấu rất là kinh ngạc, Sơn Đông bên kia lại để hắn tới một chuyến, này có thể là không phải muốn hắn gia nhập, mà là để cho hắn quy thuận. A, nếu như Đỗ Cấu đi, vậy coi như thật cả đời không ngóc đầu lên được. Đỗ Cấu có chút không hiểu nổi, Sơn Đông bên kia làm như vậy, rốt cuộc là có muốn hay không hắn? Nếu quả thật muốn lôi kéo hắn, vậy bây giờ cái này mặt nhọn, rõ ràng là phải đem hắn đẩy ra phía ngoài a.
Đỗ Cấu không nghĩ ra cái dĩ nhiên, may mắn cũng không muốn, ngược lại hắn cũng không có ý định cùng Sơn Đông chơi với nhau, bọn họ nếu muốn sung mãn đại bối, liền mình và nhuyễn bột đi đi.
Vương Minh, thật ngại, ta vào đem so sánh bận rộn, không có thời gian, Sơn Đông bên kia, khả năng liền không đi được.
Vương Lân gật đầu một cái, an đậu phộng, hàm hồ nói, ừ, ta biết, ta sớm nói với bọn họ rồi, ngươi không thể nào đi, bọn họ cũng không tin.
Liên như vậy, núi kia đông ngươi không đi, Trường An Vương phủ ngươi dù sao cũng nên đi một chuyến chứ.
Đỗ Cấu tâm lý có chút chán án, nó phiền nhất chính là chỗ này nhiều chút tự cho là đúng mời chào.
Thế giới này cách ai cũng như thường vận chuyển, không có Sơn Đông, tiểu gia càng tiêu dao tự tại.
Được rồi, ta ngày mai muốn động thân đi Lam Điền, Vương phủ nơi đó, chỉ có thể nói xin lỗi.
Ừ.
Vương Lân ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Cấu, có chút kinh ngạc.
Người đây là cự tuyệt.
Đỗ Cấu cũng không đứng, xoay xoay lưng, lùi về sau một bước ngồi xuống.
Ta thói quen tự do.
Ha ha ha.
Được.
Vương Lân nghe xong, lại không có chút nào không vui, ngược lại cười có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Ha ha ha, làm trông rất đẹp, cũng nên để cho đám kia lão gia hỏa tính sai một lần.
Ừ, cả ngày tự cho là thiên hạ nơi tay, ai, đều là cao cao tại thượng quá lâu, bị nuông chịu mắc lỗi rồi.
Con mắt của Đỗ Cấu sáng, nhìn Vương Lân, rất là cảm thấy hứng thú, lời như vậy có thể không phải người bình thường có thể nói ra đến, nhất là Vương Lân hay lại là con em thế gia, có thể nói ra loại này tự tình lời nói, rất là không đơn giản a.
Xem ra Vương huynh là người biết.
Cái gì người biết, chẳng qua chỉ là bị một cước đạp ra ngoài, bị buộc biết mà thôi.
Vương Lân tự rêu lắc đầu một cái, sau đó lại đứng lên, nắm một cái đậu phộng, đối Đỗ Cấu vừa ăn vừa nói, ừ, lời nói của ngươi ta sẽ truyền đạt.
Ngươi rất không tồi, ít nhất ngươi so với ta có dũng khí.
Ta tạm thời đoán là bội phục ngươi đi, sau này có thời gian, ta hồi tới tìm ngươi.
Đúng rồi, trước khi đi, ta nhiều một câu miệng, mặc dù ta coi thường những thứ kia lão gia hỏa, nhưng không thể không nói, bọn họ thật khó đối phó, chính ngươi cẩn thận.
Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.
Có ý tứ một người.
Đỗ Cấu đột nhiên phát hiện, con em thế gia cũng không đều là một ít không thú vị người a.
Sơn Đông bên kia lần này coi như là tự chói mình rồi.
Mã Chu từ sau cửa đi ra.
Ừ,
ngươi đoán đến bọn họ ý.
Đơn giản chính là hạ Mã Huy thôi.
Mã Chu khinh thường lắc đầu một cái.
Thế ra bệnh chung, bọn họ tưởng thu phục ngươi, lại lại sợ ngươi không nghe lời.
Trước hết phải cho ngươi hạ Mã Huy, để cho ngươi biết bọn họ lợi hại, sau đó ở lôi kéo ngươi.
Đánh một cái tát cho một táo ngọn.
Đây là đang dỗ con.
Phúc.
Mã Chu bị Đỗ Cấu tỉ dụ chọc cười.
Cũng đúng, ở trong mắt những người kia, chúng ta đúng là hải tử.
Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng.
Chỉ là bọn hắn không biết, trong hải tử cũng có hùng hải tử tồn tại.
Hùng hải tử?
Mã Chu ngẩn ra, sau đó quay đầu chỉ một cái.
Là thế này phải không?
Đỗ Cấu mở mịt quay đầu nhìn lại, con ngươi thiếu chút nữa không chừng đi xuống. Chỉ thấy Thiết Đản đang ở nắm một vò rượu, vừa uống bên hướng trên người mình ngã, thật giống như ở cho mình tắm, hơn nữa nhìn kia mê ly ánh mắt, đoán chừng là uống say.
Đỗ Cấu phân phó bếp sau, tối nay ăn bàn chân gấu.
Trương An, mỗi phủ đệ, địa lý vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng, là không phải đang náo chuyện, này phủ đệ bề mặt cũng không hiền hách. Nhưng là hướng bên trong nhìn một cái, lại có thể khiến người ta kinh sợ chảy nước miếng.
Thanh sơn bích thủy, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, hành lang thắt lưng man hồi.
Một tòa thâm không biết mấy phần tòa nhà lớn, xây cất dị thường hoa lệ, như thế nội tình, phòng chứng ngay cả một loại công sau khi đều khó cầm ra được.
Ở này phủ đệ một tòa trong chính sảnh, mấy cái người trung niên đang ở ăn uống thả cửa.
Vương Lân tiểu tử kia tại sao còn không trở lại?
Ai nha, người gấp cái gì?
Còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Kia Đỗ gia đã là bấp bênh rồi, chúng ta chịu thu nhận bọn họ, là bọn hắn vinh hạnh, bọn họ không có lý do cự tuyệt.
Đây cũng là, kia Đỗ Như Hối vốn là chúng ta nhân, cũng không thể đổi thành con trai sau này sẽ không nhận thức nhà mẹ để đi.
Ha ha, ngươi há mồm a, bất quá nói về, kia Đỗ gia tiểu oa oa quả thật có mấy phần bản lãnh, này cái gì xào trà, trưng cất rượu, quả xếp cái gì, nha, đúng rồi, còn có cái kia trà lâu, quả thật có chút ý tứ.
Ừ, các ngươi yên tâm đi, các loại tiểu tử kia đi Sơn Đông, sẽ có người đem trên người hắn phương pháp bí truyền cũng lột xuống.
Ừ, làm chúng ta nhân, hắn chỉ cần an tâm làm xong tể tướng chính là, còn lại, hay lại là bất bận tâm tốt.
Không sai.
Đúng là nên như thế. Chỉ là tiểu tử kia trà lâu tựa hồ là cùng người khác họ bọn mở, này có hơi phiền phải à?
Có phiền phải gì, ghê gớm bỏ tiền mua trở lại là được.
Ai nha, bất kể nói thế nào, chỉ cần đem tiểu tử kia nắm ở trong tay, chúng ta có thể đối phía tây đám kia lang tể tử rồi. Khoảng thời gian này kia trưởng tôn vô kỵ quả thật có chút lừa lối, là nên cho hắn chút dạy dỗ rồi.
Không sai, đúng rồi, trước không phải đã nói rồi sao?
Nếu như tiểu tử kia nghe lời, chúng ta giúp hắn đem Trường Nhạc công chúa đoạt vào tay.
Ừ, Trường Nhạc công chúa nhưng là nhất đẳng tiểu giai nhân a, ngược lại là tiện nghi hắn.
Vậy hắn cũng phải có nghe lời hay không? Nếu như không nghe lời,
ừ,
không nghe lời thì thế nào?
Lúc này, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Đã bao nhiêu năm, các ngươi vẫn là như vậy, ban đầu liền là như thế. Liền như vậy, nói với các ngươi cũng không hiểu. Chuyện cho các ngươi làm, bất quá Đỗ gia đại lang cự tuyệt. Cái thanh âm kia dừng một chút, tựa như là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, là cũng cự tuyệt. Ai u, tới tay con vịt bay rồi. Ha ha, đã sớm nói với các ngươi, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào, bởi vì các ngươi sẽ không vĩnh viễn cao cao tại thượng. Ầm. Bàn lật. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đi. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 169, lên đường Lam Điển, nhị. Ngày mùng ngày 6 tháng 6, một người bình thường lại không phổ thông thời gian. Sáng sớm, trời vừa có chút tờ mờ sáng, cách Chiêu Dương dâng lên còn có một đoạn thời gian, Đỗ Cấu lại đã sớm thu thập xong, chỉnh trang đợi. Đỗ trước cửa phủ, đậu một chiếc đại hình xe ngựa cùng bốn chiếc tiểu hình xe ngựa. Xe ngựa to là đặc chế, là Đỗ Cấu phân phó Hồ Thiết tự mình lần nữa thiết kế, Đỗ Cấu cũng giúp thiết kế một ít, chủ yếu là giảm sóc phương diện các biện pháp, bất quá nhị bánh xe ngựa như thế nào đi nữa đổi cũng khó tránh khỏi không được để ý, Đỗ Cấu vốn định chuẩn bị xe ngựa bốn bánh, nhưng vật kia quá khó khăn, có rất nhiều kỹ thuật điểm khó khăn, chỉ có thể tạm thời buông tha, các loại sau này hay nói. Liên này chiếc xe ngựa lớn cũng đã thật không đơn giản rồi, bên trong chứa đồ trang sức không nói, nhung lông vịt, đông vải cửa hàng chừng mấy tầng, phía trên nhất còn hiện lên một tầng da thú, xe ngựa không gian rất lớn, nhưng cửa sổ là bị khóa kín, bởi vì toàn bộ buồng xe đều bị bọc lại lên thật dày tôn, đủ để bảo đảm tính toán một loại cường nốt đều không cách nào một mũi tên bắn thủng. Xe ngựa mặc dù không cửa sổ, nhưng là bốn phía lại có vô số lỗ thông hơi, trần nhà cũng làm mở, trong xe ngựa cũng để một cái cự đại băng khối, đủ để bảo đảm để cho bên trong thông gió hóng mát còn chưa nóng. Đây là cho Đỗ Như Hối đặc biệt chuẩn bị xe ngựa, một là sợ xe ngựa lắc lư, ảnh hưởng Đỗ Như Hối bệnh tình, thứ hai là sợ vạn nhất có nhân tập kích, bọn họ không kịp làm phản ứng. Đỗ trước cửa phủ, Đỗ Như Hối hướng về phía Đỗ Hà nghiêm túc giáo dục một phen, Đỗ Hà cùng một học sinh tiểu học tựa như biết điều không được. Đỗ Như Hối biết Đỗ Hà bản tính khó đổi, chỉ là thông lệ lại nhảy một phen, liền bất kể. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng cùng mẫu thân đỡ Đỗ Như Hối lên xe. Đỗ Như Hối nhìn một chút xe ngựa, đầu tiên là nhíu nhíu mày lại, chợt cũng không nói gì, chỉ là lại muốn lên xe thời điểm, đột nhiên quay đầu hỏi Đỗ Cấu một câu. Nghe nói ngươi cự tuyệt Sơn Đông bên kia. Đỗ Cấu cũng không hoảng, trên thực tế, từ hắn cự tuyệt Vương Lân, liền đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Cha, ăn nhờ ở đậu không bằng chính mình sông, hơn nữa, Sơn Đông xe ngựa cũng không nhất định so với nhà mình xe ngựa bền chắc. Đỗ Như Hối ngẩn ra, như là nghĩ tới điều gì, có lẽ hắn cũng biết Sơn Đông người bên kia đức hạnh, thấy Đỗ Cấu tràn đầy tự tin, hắn thở dài, rốt cuộc không nói gì nữa. Từ hắn bị bệnh một khắc kia trở đi, cũng đã buông tay, để cho Đỗ Cấu chính mình đi sông, không có gì không tốt. Đỡ lao cha lên xe, Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, lao gia tử không nói gì liền tỏ rõ là ủng hộ hắn. Chỉ cần lao ra tử ủng hộ hắn, vậy hắn liền không có gì đáng sợ rồi. Lao cha xe ngựa không thể nhanh đi, cho nên phải đi trước một bước, Đỗ phủ nữ quyến đi bộ thuận theo sau. Ngoài ra, Đỗ Cấu 50 phủ binh cũng đã toàn bộ tập hợp. Tịch Quân mãi mang theo Trung Dơ Cao, Huyền Đạo, Diêu Tiêu cùng với thủ hạ bọn hắn 30 người hộ tống lao cha đi trước một bước. Sau đó, Đỗ Cấu để cho Tiểu Tiểu, Yêu Yêu, Đỗ Tiểu Muội, hai tiểu gấu mèo còn có Tôn đạo trưởng trước lên mỗi người xe ngựa, sau đó để cho Ngô đầu lớn Ngô Bệnh cùng đại mặt dài Tông Minh mang theo 20 thủ hạ thủ vệ bốn phía, sau đó để cho Tam Tử mang theo Đỗ phủ đàn ông sửa sang lại phải dẫn hành lễ gia sản, nhất là trưng cất rượu công cụ, cái này cũng không thể bị lỗi. Đoàn người chờ ở đây. Chỉ chốc lát, nói bậy mang theo 30 mấy công tượng chạy tới. Lang quân, những người này đều là ta sư phụ tự mình chọn, đều là sư đệ ta sư điệt, khẳng định không thành vấn đề. Ừ, vậy thì tốt. Đỗ Cấu gật đầu một cái, sau đó gọi Tam Tử, để cho Tam Tử giúp an bài. Lại một lát sau, thiên đã sáng bét, Đỗ Cấu mới nhìn thấy đoàn người khoan thai tới chậm. Thấy những người đó, trong lòng Đỗ Cấu rung một cái, đây chính là cho hắn đưa nhờ bôi. Ha ha, Thanh Hòa, nhìn dáng dấp công bộ lại là chiếu đơn đầy đủ nữa à? Mã Chu Mị đến con mắt, ở Đỗ Cấu bên người sâu xa nói. Đỗ Cấu cũng hơi kinh ngạc, cái kia thiên nhưng là phải 10 giấy tượng, 10 điêu khắc, 10 nhu tượng, 20 thợ mộc, 20 thợ xây, còn có tiền bạc quán, tạp dịch 300, tiền 10.000 sâu, bây giờ đối với Mị tới sắp tới có 500 người, xem bộ dáng là ngạch cho a. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, xem ra những người này không sạch sẽ a. Mã Chu sửng sốt một chút. Không sạch sẽ? Ý gì? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lại không giải thích. Có sạch sẽ hay không không có vấn đề. Ngược lại bọn họ tới chính là cho ta xong rồi sống, có thể để cho bọn họ liên quan, đều là không sợ biết. Đỗ Cấu thay một bộ mặt mày vui vẻ, nên đón. Công bộ trở nên nhân, chính là Hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự nhìn một cái Đỗ Cấu, vội vàng đốt nhanh. Hạ quan Hoàng Bính, bái kiến tiểu công gia. Đỗ Như Hối vừa đi, liền biểu thị Đỗ Cấu hoàn toàn đứng ra, cho nên, bây giờ, Đỗ Cấu lại thêm một người gọi, tiểu công gia. Ừ, những thứ này nhưng là ta muốn nhân. Đúng vậy. Hoàng Bính mặt tươi cười, thân thể cung, cười giải thích. Nhà ta thượng thư đối tiểu công gia tạo giấy thuật phi thường mong đợi, cho nên đỡ lấy áp lực cho tiểu công gia ngạch nhu cầu. Đằng sau ta tổng cộng có 20 điêu khắc, 20 nhu tượng, 25 cái thợ mộc, 25 cái thợ xây, tạp dịch 400, cộng 500 người số. Nhà ta thượng thư phân phó, hắn tự chủ trương cho nhiều rồi những người này, nếu như tiểu công gia không thích, có thể chính mình tùy ý chọn. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang lóe lên, đối với Đoạn Luân, hắn tâm lý phòng bị lại thêm một tầng, điển hình tiếu diện hổ, loại ngưỡng người này tối khó đối phó, bởi vì ngươi căn bản không tìm được đột phá khẩu, trước mắt mới chỉ Đoạn Luân đối Đỗ Cấu nhất định chính là 36 độ không góc chết được, nhưng phải nói hắn thật giao hảo Đỗ Cấu, Đỗ Cấu nhưng là một chút xíu cũng không tin. Nhờ thượng thư yêu thích, nếu là thượng thư ban tặng, thế nào ta dám cự tuyệt, đều lưu lại đi. Hoàng chủ sự nghe vậy, mặt không đổi sắc, không vui không buồn, như là không thèm để ý chút nào, chỉ là như cũ cười ha hả trả lời một câu. Đều nghe tiểu công gia. Cái này làm cho muốn từ Hoàng Bính trên mặt nhìn ra một, hai đố cấu hơi có chút thất vọng. Đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn còn có 10.000 sâu đây chứ.
Hả, là như vậy, nhà ta thượng thư nói, cân nhắc đến tiểu công ra một đường chu xe bất tiện, 10.000 sâu tiền vận đưa quá phiền thoái, liền phái hạ quan tới đi theo tiểu công ra, sau này tiểu công ra cần gì, có thể trực tiếp phân phó hạ quan có thể lấy công bộ danh nghĩa trả tiền, như vậy cũng tránh cho tiểu công ra quan tâm. Ánh mắt của đố cấu híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, giỏi một cái đoạn luân, lại chơi như vậy một tay, đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt đố cấu tham ô khả năng a, hoặc có lẽ là hắn là muốn Hoàng Bính tới dò xét tin tức. Tóm lại ngón này chơi đùa rất đẹp. Mặc dù đố cấu có chút khó chịu, nhưng là không liên quan, vốn là hắn cũng không muốn tham ô cái gì, bây giờ có người quản tiền, hắn cũng tỉnh tâm, hơn nữa có Hoàng Bính ở, đây cũng tính là một cái người làm chứng, sau này nếu là có nhân vu ham hắn đều không cần tự đứng ra rồi. Được, vậy thì làm phiền hoàng chủ sự. Dứt lời, cũng không nói nhảm, để cho Mã Chu tự mình đem sau đó những người này an bài, lại đến ven đường mua đủ lương khô cùng thủy, đoàn người chỉnh trang xong, rốt cuộc bắt đầu ra. Sau 3 cách giờ, đố cấu đổi kịp đỗ như hối đoàn xe, hai cái đoàn xe hợp hai thành một, cũng thuận tiện ăn bữa cơm trưa, thêm chút nghỉ ngơi sau, đoàn người tiếp tục đi đường, đố cấu lo lắng sự tỉnh cũng không có sinh, đang lúc mọi người cắn răng kiên trì dưới tình huống, ở mặt trời lặn tây sơn lúc, mọi người rốt cuộc chạy tới Lam Điện. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 170, Vương Quê, 1. Đại Hưng Cung, Thiên Thu Điện. Thúc giới, đố cấu đi rồi chưa? Lý Nhị ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nói năng thận trọng. Chỉ là nhìn hắn hai cái không yên ổn chân to, cũng biết giờ phút này hắn cũng ngồi khó chịu. Bẩm bệ hạ, Đỗ Tá Lang trời chưa sáng rời đi, đi theo gần ngàn người, nhỏ giọng ra khỏi thành. Đáp lời là một cái người trung niên, mặt bánh bao, cũng không mập, môi so với dày, lông mày giơ lên, thần thái nghiêm túc, nói năng thận trọng. Người này tên là Vương Khuê, tự thúc giới, vốn là ẩn thái tử cựu thần, lại nhân trung thành vì nước, năng lực xuất chúng, phẩm đức hiền lương, bị Lý Nhị tiến hành trọng dụng, hơn nữa nhân vì tâm phúc. Quan trọng hơn là, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Hôm qua Thiên Vương gia đi Đỗ phủ rồi hả? Đúng đi là Vương gia tiểu bối Vương Lân. Vương Lân chính là cái kia bị buộc rời nhà lại đi mà trở lại Vương Lân. Đúng, Vương Lân vốn là Vương gia tam phòng nhất mạch con thứ, sau nhân được gạt bỏ mà mang mẫu sử ra Vương gia, sau nhân Vương gia tam phòng dòng chính đời sau Tào Yêu, con thứ liền Vương Lân một cái, hắn thành tam phương duy nhất đời sau, cho nên bị Vương gia phái người muốn tiếp hồi, Vương Lân bạn không muốn, không biết sao mẹ bức bách, cuối cùng Vương Lân hoàn toàn bất đắc dĩ trở lại Vương gia. Bệ hạ, này Vương Lân cũng là không phải phổ thông sau lưng, người này lý ra sau đó có khác gặp được, đầu tiên là bị Vân có cao nhân thu làm đệ tử, hơn nữa luyện thành một thân võ nghệ, vẫn cùng kỳ sư đọc vài chục năm thư, có thể nói là có văn có võ, là một nhân tài, chỉ tiếp trở về Vương gia sau, bắt đầu có chút tự sa ngã, cả ngày thích ăn uống, uống rượu làm vui. Lý Nhị gật đầu một cái, hắn đối những thế gia này tử đệ còn thật là không phải quá cảm thấy hứng thú, dù sao loại nhân tài này thế gia quá nhiều, hắn cũng thấy quá nhiều rồi. Vậy hắn đi đỗ ra kết quả là cái gì? Vương Khuê dừng một chút, nói, Vương gia, thất bại. Ừ. Ý ngươi là? Lý Nhị lên tinh thần. Mặc dù hắn hy vọng đố cấu có thể giữ trung lập, nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, thực ra đố cấu đầu nhập vào Sơn Đông là lựa chọn tốt nhất của hắn, hắn cho ra Long Tuyển kiếm, một là vì thử một chút, nhị cũng là để cho đố cấu có thể hoàn thành hắn mưu đồ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đố cấu đầu này lăng nhưu thực có can đảm cự tuyệt Sơn Đông. Là bệ hạ, đố cấu cự tuyệt. Ẩm. Lý Nhị vỗ bàn một cái, tâm tình tựa hồ có hơi kích động, nhưng trên mặt lại không nhìn ra vui giận. Thúc giới, ngươi đối đố cấu thấy thế nào? Vương Khuê đầu thấp một chút, không người nói, Đỗ tiểu công gia, thiếu niên anh tài, thiên tư thông minh, trung tâm thể quốc, làm việc chứng trạng. Hơn nữa còn là Khắc Minh cùng Huyền Linh chung nhau giáo dục đi ra văn bối, làm trách nhiệm nặng nề. Lý Nhị ngẩng đầu lên, hơi có chút kinh ngạc. Vương Khuê nhưng là tùy tiện không khen nhân, là không phải ngạo kiểu, mà là làm người cẩn thận. Vương Khuê phán xét nhân, chỉ luận sự thật bất luận địch ta, cho nên Đỗ Cấu tương đối tin tưởng Vương Khuê lời nói. Huống chi hắn vốn là coi trọng Đỗ Cấu, bây giờ Đỗ Cấu không dám theo hắn tâm ý, còn chiếm được Vương Khuê khẳng định, Lý Nhị tâm lý thư thản. Đang ở Lý Nhị cân nhắc Đỗ Cấu sự thỉnh thời điểm, Cao Công Công đột nhiên đi vào. Bệ hạ, Trường Nhạc công chúa bên ngoài cầu kiến. Ừ. Trong lòng Lý Nhị khẽ nhúc nhích, để cho nàng đi vào. Trường Nhạc công chúa nói mấy câu nói rời đi. Hắn tới đây là nghĩ hướng Lý Nhị mời chỉ phải đi Lam Điện, lý do là muốn tìm Tôn đạo trưởng chữa bệnh. Trường Nhạc vốn là không báo hy vọng gì, nhưng không nghĩ đến, Lý Nhị lại đồng ý. Lấy được sau khi cho phép, Trường Nhạc vẻ mặt tươi cười rời đi. Chỉ là, duy nhất có điểm tiếc nuối là, Lý Nhị lại phái người đi theo nàng. Bệ hạ, Hứa Kính Tông người này. Vương Khuê một mực không đi, nghe được Lý Nhị đem Hứa Kính Tông phái cho rồi đấu cấu, Vương Khuê không nhịn được lên tiếng. Lý Nhị khoát khoát tay, không để cho Vương Khuê nói một chút. Ta biết ngươi muốn nói gì. Hứa Kính Tông tuy nhỏ tiết có thất, nhưng tài hoa đầy bụng, là một cái có năng lực nhân, có thể dùng một chút. Đối với Hứa Kính Tông, Lý Nhị cũng chỉ là chợt nhớ tới, hắn làm tần vương lúc, Hứa Kính Tông vẫn là tần phủ học sĩ, hắn lên ngôi sau này, cũng không có trọng dụng người này, một là muốn ma luyện hắn một chút, chủ yếu nhất vẫn là hắn quên. Không sai. Lúc trước thân vương phủ học sĩ nhiều đến không hết, một cái Hứa Kính Tông, làm sao có thể bị hắn nhớ. Lần này cũng không biết là ai ghé vào lỗ tai hắn nhấc một cái miệng, hắn mới có hơi ấn tượng, đúng lúc gặp phải đố cấu chuyện này, có linh cảm đem hắn phái đi ra ngoài. Về phần càng nhiều, Lý Nhị không nghĩ, hắn thấy chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu Hứa Kính Tông thôi, nếu như đố cấu liền người này cũng hàng không dừng được, kia hay là về nhà trưng tất rượu đi đi, đừng đi ra mất mặt. Lý Nhị nghĩ đến càng nhiều, nhưng là Trường Nhạc, con gái chi bằng phụ, khác nữ nhân hắn không biết, nhưng là đối với Trường Nhạc, Lý Nhị thương yêu nhất, cũng hiểu rõ nhất. Hắn nhìn ra được, Trường Nhạc cùng đố cấu tựa hồ cảm tình rất tốt. Cái này thì để cho Lý Nhị phạm vào lẩm bẩm, theo lý thuyết, Trường Nhạc là hắn đích trưởng tử,
tốt nhất phu gia nhất định là trưởng tôn gia, như vậy chẳng những là thần càng thêm thân, cũng có thể đối lão hưu thêm sủng thần trưởng tôn vô kỵ có một giao phó. Nhưng là bây giờ Trường Nhạc tựa hồ tâm có chút chúc, Đỗ Cấu tựa hồ cũng có nhiều chút dị động. Từ trước mắt mà nói, Đỗ Cấu khẳng định không thể cùng trưởng tôn vô kỵ như nhau, còn kém rất nhiều, nhưng Lý Nhị đối Đỗ Cấu cũng là rất là nể trọng. Chuyện này không dễ làm. Lý Nhị nhìn ngoài cửa sổ Trường Nhạc bóng lưng ly khai, như có điều suy nghĩ. Vương Khuê đã bắt đầu giả ngủ, hoàng gia chuyện ai dám lắm mồm. Muốn không phải là bởi vì Hứa Kính Tông thật sự là gì đó, hắn một câu nói cũng sẽ không nói. Lam Điền, theo truyền thuyết là Phục Hy cùng nữ hoa mẫu thần, Viêm Đế cùng hoàng đế trực hệ tổ tiên Sa Hoa Tư quê cũ, nhân sản xuất nhiều tứ đại danh ngọc một trong Lam Điền ngọc mà có tên. Lam Điền cổ theo Tần Sở đại đạo, có tam phụ chỗ sung yếu danh xưng là quan trung đi thông đông nam trừ châu yếu nói. Lam Điền, mặt Tần Lĩnh, thua Ly Sơn, trong huyện nhiều núi nhiều thủy, địa thế phức tạp, nhân nội liễm địa thế tạo thành chất phát dân tình. Lam Điền huyện, Đỗ Gia Trang, là Đỗ gia đất phòng, trang tử trên có tam bách hộ nhân gia, dân tình rất tốt. Trang tử phía sau có một tòa hai cánh tay sơn, vì vậy sơn hình hình, giống như nhân vươn ra hai cánh tay, đem Đỗ Gia Trang ba mặt hợp vây, hai cánh tay sơn cửa ra ngoại, chính là chuyên biệt với Đỗ Gia Trang đồng ruộng. Ở hai cánh tay sơn tận cùng bên trong, cũng là hai cánh tay tương giao chỗ, có một nơi phủ đệ, chính là làm quan phủ vì đốt như hối xây cất, làm đất phong tượng trưng. Phủ đệ rất lớn, coi là đi có không sai biệt lắm tam vào tam gia. Với Trường An Đỗ phủ có vừa so sánh với rồi, diện tích không sai biệt lắm. Dù sao nông thôn khác không nhiều, chính là địa nhiều, nếu là Thái Quốc công đất phong phủ đệ, mặt mũi nhất định phải không có trở ngại, ngược lại trong núi địa lại không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, diện tích tuy lớn, nhưng là bên trong lại rất trống trải, xa kém xa cùng Trường An Đỗ phủ so sánh, chỉ có thể nói, miễn cưỡng người ở. Đỗ Cấu đám người lúc tới sau khi, trang tử bên trong người cũng đã nhận được thông báo, trong thôn lão thái công tự mình xuất thôn dân gian liên tiếp, Đỗ Như Hối cũng là tự mình đi xuống nói chuyện với lão thái công, mặc dù một ngày mệt nhọc, nhưng là Đỗ Như Hối lại vẫn kiên trì xuống xe cùng trang tử bên trong chăm họ trò chuyện hồi lâu. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 171, một một dạng luận ma, nhị. Sắc trời đã tối, không có quá nhiều hàn huyên, trang tử bên trong đã sớm chuẩn bị hơn 700 người cơm tối, bữa này cơm tối, một thôn làng nhân toàn bộ hỗ trợ, ước chừng làm một buổi chiều. Bất quá nhìn ở xa tới khách nhân cật hương ngọt, thôn dân đều là cười vui vẻ. Đây chính là chất phát thôn dân, dùng chất phát tâm làm ra vui vẻ cơm, ăn cơm nhân chỉ cần cười, bọn họ liền vui vẻ. Bởi vì tiểu thất trước thời hạn ăn bài, trong thôn hai nhà hợp nhất ra, nhà bị trống ra một nửa, nhường cho công bộ 500 công tượng. Đỗ phủ người sở hữu cùng nói bậy mang đến nhân cùng với 50 phủ binh, chính là tiến vào Tân Đỗ Trạch. Không có ai gây chuyện, tất cả mọi người một ngày mệt nhọc, sau khi ăn cơm xong, Đỗ Gia Trang liền trước thời hạn tiến vào mộng đẹp. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu từ một cái cũ nát trong phòng nhỏ chậm rãi trợn mở con mắt. Vừa đứng lên, chợt cảm thấy đau nhức toàn thân, này Đỗ Trạch ở trong mắt Đỗ Cấu chính là đậu hủ nát công trình, căn bản là chỉ đánh cái cơ cấu tử, bên trong là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, Đỗ Cấu gian phòng này chỉ có một giường nhỏ, liền chăn nệm cũng không có, cũng may bây giờ là hạ tiên, không sợ lạnh, nếu như mùa đông, phòng chừng có chừng mấy người da trắng cảm mạo. Đỗ Cấu này coi như tốt rồi, hắn còn có gối, chính là với hắn ngủ chung một chỗ hai tiểu, này gối mặc dù đầu cao một chút, nhưng là thắng ở mềm mại ư, nếu là không có hai tiểu, Đỗ Cấu khẳng định càng được bị tội. Bởi vì tối hôm qua ngủ sớm, cho nên Đỗ Cấu lên rất sớm, trời vừa hừng đông, Đỗ Cấu cùng đi, hai hạ cũng đi theo dậy rồi, này hai hàng ngược lại là da dày thịt béo, ngủ ở thô sắp bước lên cũng không cảm thấy không thoải mái. Đỗ Cấu treo chọc rồi hai tiểu một hồi, liền thức dậy xuống đất. Ra khỏi phòng, là một nơi sân nhỏ, đây là Đỗ Cấu cố ý chọn, hắn thích sân nhỏ, làm gì cũng thuận lợi một ít. Cũng may này mặc dù phủ đệ nội bộ thiết thi ăn xén nguyên liệu, nhưng bên ngoài thiết thi nhưng vẫn là rất đúng chỗ, tối thiểu không thiếu giếng nước, Đỗ Cấu trong tiểu viện thì có một cái giếng. Đi tới bên cạnh giếng, tìm một thùng nước rót nước. Nha, Lang Quân, cho ta đi, này là thế nào có thể để cho ngài tự mình động thủ. Hai bên thiên phòng, tiểu thất cùng tam tử cùng đi ra, nói chuyện chính là tam tử. Bên kia, tiểu tiểu nghe tiếng cũng đi ra. Ha ha, bao lớn chút chuyện, về phần ngạc nhiên chứ sao. Liên Đỗ Cấu chính mình cũng cảm giác mình có chút thối nát, ở đó nhà sang trọng thâm trong viện, cả người đều là mục nát. Bây giờ đi tới trong núi, Đỗ Cấu cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng, phản phất bị linh khí lễ rửa tội một cái lần, cái loại này từ trong ra ngoài bung lỏng, để cho Đỗ Cấu cả người đều tràn đầy sức lực. Liên như dĩ vãng ở Trường An Đỗ phủ, hắn thà chịu không rửa mặt đều lười được rót nước, nhưng là ở trong núi, Đỗ Cấu nhưng ngay cả rót nước đều là vui ở trong đó, sơn thủy dưỡng nhân, dưỡng không riêng gì thể xác, còn có nhân tinh tức thần. Đỗ Cấu càng phát giác, để cho lão cha ra khỏi thành, là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Đỗ Cấu xách ra một thùng nước, tiểu thất rất có mắt cách nhìn, lập tức đưa ra một cái bồn rửa mặt, Đỗ Cấu rót ở chậu nước rửa mặt một ít thủy, nhận lấy, tán thưởng nhìn tiểu thất liếc mắt, tiểu tử này làm việc càng ngày càng có linh khí. Yêu yêu cùng tiểu muội đây. Đỗ Cấu đem thủy bưng đến trên thạch đài, chuẩn bị rửa mặt. Còn đang ngủ lâu rồi, bọn họ ngày hôm qua ở trong xe ngựa, ngủ một ít tiên, buổi tối tinh thần cực kỳ, ầm ĩ nửa đêm mới ngủ. Đỗ Cấu ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút tiểu tiểu. Vậy ngươi khởi là không phải cũng nửa đêm mới ngủ? Đỗ Cấu nhưng là biết rõ kia hai cái tiểu tổ tông, yêu yêu còn khá hơn một chút, tính tình mềm mại. Nhưng là Đỗ tiểu muội, đó chính là một tổ tông sống, nàng đối mặc dù tiểu tiểu không có gì người làm thành kiến, nhưng cũng là một chút không sợ. Kia tổ tông nếu như chết bốc lên, nàng không ngủ, người khác cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ. Tiểu tiểu quả thật không thế nào tinh thần, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nghe được Đỗ Cấu lời nói, cười cười không lên tiếng. Đỗ Cấu có chút thương tiếc tiểu tiểu, nhưng là tạm thời điểm không có cách nào chuyện hắn nhiều như vậy, tạm thời không để ý tới những thứ này, chỉ có thể sau này hay nói. Ừ, chúng ta mới vừa tới nơi này, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, mấy ngày nay các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể phải mệt mỏi một ít. Lang quân, ngươi cứ yên tâm đi, có chuyện ngài liền phân phó, chúng ta tuyệt không hàm hồ.
Đúng vậy, Lang quân, chúng ta nhưng là chỉ mong có chuyện làm đây.
Tiểu thất cùng tam tử, hai vị này gần đây tựa như muốn bắt đầu chỉnh cương chịu, cứ việc tam tử là tiểu thất nhắc đổ lên, nhưng là theo đấu cấu sự tình càng ngày càng nhiều, tiểu thất cùng tam tử hai người bây giờ làm việc cơ bản như thế nhiều, không có người nào quan trọng hơn, cho nên vô hình trùng hai nhân đã bắt đầu âm thầm so sánh. Đấu cấu cũng đã nhìn ra, nhưng là hắn không để ý, với hắn mà nói đây là chuyện tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ cần bất quá hỏa là được. Hai người rối rít tỏ thái độ, tiểu tiểu nhưng là mỉm cười gật đầu, nàng luôn luôn là ôn nhu tính tình, nhưng đấu cấu phân phó chuyện nàng nhưng xưa nay không ra khỏi không may.
Tiểu thất, hiện trong phủ tiền đều tại ngươi vậy đi.
Bây giờ tiểu thất coi như là đỗ phủ thiếu quản gia rồi, dù sao Hà Thúc còn không có thối vị, nhưng là đã cơ bản lui khỏi vị trí hạng hai rồi. Đỗ phủ tài chính bây giờ đại quyền thuộc về tiểu thất trông coi, tam tử cùng tiểu tiểu phụ trợ. Đúng, hiện trong phủ tổng cộng có tiền 300 sâu. Mới 300 sâu, căn bản không đủ a. Đỗ cấu suy nghĩ một chút, đối tiểu thất nói, một hồi ngươi đi tìm hoàng quản sự, thì nói ta với hắn mượn 3.000 sâu, trong vòng 3 tháng nhất định còn.
Phải.
Tiểu thất không biết từ nơi nào móc ra giấy bút ghi nhớ. Thực ra đỗ cấu vốn là không cần phải nói mượn, hắn dùng khoản tiền này, cũng là đâu vào đấy nói bậy cùng Tịch Quân mãi bọn họ. Khoản tiền này do triều đình làm xong toàn bộ có thể, nhưng là hai địa phương này đối với đấu cấu mà nói ý nghĩa không giống nhau, coi như dùng triều đình tiền, cũng không thể dùng công bộ tiền, cái này không thể nói nhập là một. Về phần hoàng bính nơi đó, lượng hắn cũng không dám nói gì, hắn chỉ có món nợ quyền lợi, không có can thiệp quyền lợi. Chờ tiền phân phối xong sau đó, ta sẽ để nói bậy cho ngươi lái cái tờ đơn, ngươi và hoàng chủ sự mang theo 100 tập dịch, hôm nay đi một chuyến huyện thành, đem ta cần muốn cái gì toàn bộ mua về, không mua được sẽ để cho hoàng bính nghĩ biện pháp, ngươi nói với hắn, thời gian 3 ngày, trên danh sách thứ gì đó đều không thể thiếu.
Tiểu thất, ngươi tạm thời mặc cho Đỗ Trạch quản gia, Đỗ Trạch trên dưới tất cả mua đều do ngươi phụ trách.
Phải. Tiểu thất lần nữa gật đầu ghi nhớ. Mặc dù làm quản gia, lại không có bất kỳ dương dương đắc ý.
Tam tử sau khi nghe, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là có thể nghĩ đến thông, hắn và tiểu thất so với, khắp mọi mặt quả thật còn kém không ít.
Tam tử, ngươi một hồi tìm người đem trưng cất rượu xưởng trước che lại, cái này không thể ngừng, sau đó mang theo trong phủ nha hoàn người ở, đem Đỗ Trạch từ trong ra ngoài quét dọn một lần, không thể có bất kỳ góc chết. Chúng ta từ Trường An mang đến đồ vật, ngươi cũng là làm như thế nào an trí liền thế nào an trí.
Đúng rồi, ngươi đang ở đây thu góp một chút trong phủ người làm ý kiến, hỏi một chút cũng thiếu cái gì, nhớ kỹ sau, đưa cho tiểu tiểu bá bị, sau đó cho tiểu thất, để cho hắn cùng nhau mua.
Phải.
Tam tử cũng vội vàng cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ.
Tiểu tiểu, ngươi cũng có nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, trong phủ nha hoàn người ở đều có ngươi quản lý, hôm nay ngươi trước đem bọn họ đều biết một lần, bắt đầu ngày mai, ta dạy cho ngươi như thế nào huấn luyện bọn họ.
Đột nhiên nhận được lớn như vậy nhiệm vụ, tiểu tiểu còn có chút ngộng, nhưng theo sau chính là nhàn nhạt gật đầu một cái, không có đáp ý, có, chỉ là đơn giản vì đỗ cấu phân ưu hoan hỉ.
Theo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 172, hai cánh tay quần sơn, 1.
Rửa mặt, phân phó nhiệm vụ, đúng lúc Mã Chu, Tịch Quân mãi, Trung Kình, Huyền Đạo, nói bậy năm người cũng tới, cũng không cần đỗ cấu phân phó, bây giờ người sở hữu liền ở địa phương cũng không có, những chuyện này phải giải quyết nhanh một chút quyết.
Đỗ cấu để cho tiểu tiểu, tiểu thất cùng tam tử mỗi người đi xuống bận rộn, sau đó cũng không nói nhảm, để cho người ta chuẩn bị đủ lương khô cùng thủy, để cho mấy cái đi theo phủ binh mang theo, mọi người vừa đi vừa ăn, hướng hai cánh tay sơn đi.
Xưởng, công tượng trai bỏ, trại lính, ngoài ra, chúng ta còn cần bí mật xưởng, như thế khắp nơi địa phương cũng không biết này hai cánh tay sơn có thể hay không chứa đủ.
Trên đường, đỗ cấu với mọi người thương nghị.
Tiểu công gia, ngài yên tâm, ngày hôm qua ta đã hỏi thôn dân, này hai cánh tay sơn là không phải cô sơn, phía sau còn có một miếng nhỏ con sơn, mặc dù số lượng không nhiều, cũng liền 20 mấy tọa, độ cao cũng không qua ngàn mét, nhưng là đỉnh núi giữa, thung lũng đông đảo, an bài này khắp nơi địa phương, dư giả.
Mã Chu cắn có chút cứng rắn đồ bánh bột, nhưng là không có chút nào cảm thấy khó ăn, đối với có vài người mà nói, chỉ phải làm việc đăng giá, ăn chấu nuốt thức ăn cũng như chân tu mỹ vị.
Ừ, ha ha ha, còn phải là tân vương. Muốn chính là chú đáo, ta ngày hôm qua chỉ lo ngủ, cũng quên cùng thôn dân trò chuyện một chút rồi.
Mã Chu không thích không tiêu căng, như cũ sắc mặt như thường.
Đây đều là ta hẳn làm, nếu như chút chuyện nhỏ này còn muốn cho tiểu công gia tự mình bận tâm, vậy còn muốn chúng ta làm gì?
Đỗ cấu nghe, tâm lý cái này thoải mái à, nhìn một chút, không hổ là người có ăn học, nói chuyện chính là để cho người ta thoải mái, mặc dù có định hót hiểm nghi, nhưng là đỗ cấu không quan tâm, hắn cũng không tin, thế gian này còn có không thích bị định hót nhân, liền Lý Nhị đều là cực độ tự yêu mình nhân, hắn lại đang ứ nhiều như vậy làm gì?
Hùng chi, Mã Thị trong lịch sử nổi danh tể tướng, bị người như vậy đi theo, đỗ cấu tâm lý sinh ra một cổ kiêu ngạo, đây cũng là hắn có thể như thế chuyên cần nguyên nhân, hắn không cầu tài, hai đời hắn đều không thiếu vật này.
Cũng không yêu cầu quyền, vật này mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng là cũng rất nguy hiểm, có đỗ cấu không cự tuyệt, không có cũng sẽ không cưỡng cầu.
Cầu mong gì khác, chính là trong lòng vẻ này cảm giác thỏa mãn, nói bức cách tràn đầy lời nói, cầu mong gì khác, là tinh thần tầng thứ thỏa mãn.
Theo hai cánh tay sơn bên trái sơn đi tới sân khẩu, sau đó vòng qua bên trái sơn đỉnh núi, đi tới bên trái sơn mặt khác, cũng chính là hai cánh tay sơn bên trái. Hai cánh tay sơn ba mặt cũng có đỉnh núi vây quanh, bên trái sơn giống vậy bị mấy ngọn núi vây quanh, mấy ngọn núi cùng hai bên trong núi lúc này có mấy cái thung lũng, trong đó ở hai cánh tay trong núi lúc này liền có một cái diện tích rất đại sơn cốc, nhìn diện tích đủ để dung hạ mấy ngàn quân đội thao diễn, hơn nữa sơn cốc chính trung ương còn có một cái khoan thứ 3 mét con sông xuyên qua, nguồn nước đầy đủ, trung quanh địa thế bằng thẳng, chỉ là cỏ dại hàng sinh, nhưng này cũng mấy trăm nhân công mà nói, căn bản liền không là vấn đề.
Ha ha, đây là chỗ tốt, có thể mang tạo giấy, in các loại xưởng xây ở chỗ này. Nói bậy nhìn chung quanh, cũng rất là hài lòng. Không sai, địa thế nơi này rộng rãi, nguồn nước đầy đủ, lại hai bên trên núi có vô số cây cối, hoàn toàn có thể tại chỗ lấy tài liệu, thật là một chỗ tốt. Đỗ Cấu cũng mang ý không được, tâm lý thật cao hứng, thầm khen này Lam Điền thật là chỗ tốt, không nghĩ tới đô ra một cái đất phong đem sẽ có hai cánh tay sơn tốt như vậy địa phương. Công gia. Tiểu dân tham bái công gia. Đột nhiên, một cái 30 mấy tuổi, mặt đầy râu cha tinh trang hán tử từ trong núi đi ra, một gian Đỗ Cấu đám người, gấp vội vàng nên đón. Vừa thấy có người tới, Trung Kình liền muốn tiến lên bắt người, hắn phụ trách bảo vệ nơi này người sở hữu an nguy, tự nhiên muốn diệt sạch toàn bộ ẩn bên trong nguy hiểm. Đỗ Cấu vội vàng kéo lại Trung Kình, tỏ ý hắn không thể lỗ mãng. Đối cái này tên lỗ mãng tử, trong lòng Đỗ Cấu bất đắc dĩ, nhưng là Đỗ Cấu tâm lý thừa nhận, hắn vẫn rất thích Trung Kình vị này tên lỗ mãng tử, mặc dù Trung Kình làm việc lỗ mãng, nhưng là làm người trung thành cảnh cảnh, tâm tính lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa còn rất nghe lời, là một cái manh tướng tài liệu tốt. Đỗ Cấu tự mình tiến lên, đối người kia nói, đồng hương là thợ săn. Tinh trang hán tử sau lưng đeo một cây đứa ở, trong tay còn có một thanh dao phay, lại này hai cánh tay sơn, ngoại trừ thôn dân, phòng trừng cũng chỉ có thợ săn. Ha ha ha, công gia thật là tinh mắt, tiểu dân chính là này Đỗ gia trang thợ săn, trang tử bên trong thịt không nhiều, có không có bao nhiêu tiền dư đi trong thành mua thịt, một năm muốn ăn chút thịt không dễ dàng, cũng may chúng ta phía sau có hai cánh tay của sơn, trong núi con mồi không ít, ta cùng trong thôn mấy cái huynh đệ mỗi tháng đến trong núi đi lên mấy lần, ngược lại cũng có thể để cho người trong thôn ăn chút thịt. Hán tử rất là hào sảng, cười lên rất có thân hòa lực. Đỗ Cấu tâm lý lại là có chút nặng nề, cũng hơi xúc động. Hắn hai đời không thiếu ăn uống, nhưng là lại biết, vô luận tới khi nào, phú quý đều là thuộc về một số ít nhân, Trung Hoa đại địa phần lớn người miệng, cả đời nghĩ cũng là ăn uống hai chữ, hai cánh tay sơn thôn dân vẫn tính là được, dựa lưng vào quần sơn, có thể ăn nhiều chút gia vị, mà những địa phương khác thôn dân, phòng trừng có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ, về phần ăn thịt, ha ha, rất nhiều nhân gia liên y phục cũng không có, nghe nói rất nhiều trăm họ trong nhà hài tử đều là. Người chân chuồng lớn lên, không có cách nào đối với có gia đình mà nói, quần áo, cũng là xa xỉ phẩm, về phần thịt, ha ha, đó là vàng rời đồ. Trong lúc nhất thời tâm tư khuyết tán, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến càng nhiều. Dám hỏi lão ca tên họ? Ai đù, cũng không dám kêu lão ca, ta liền một tháo hán tử, tên cũng đã sớm quên, người trong thôn cũng cứ gọi ta Tam Đao, ta là người dùng đao, sẽ Tam Đao, đến thứ tư đao thì không được, cho nên tất cả mọi người gọi ta Tam Đao. Hán tử gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, mọi người đều cười, bất quá đều là có lòng tốt mà cười. Ha ha, huynh đệ, săn thú chỉ có thể Tam Đao không thể được, ta xem thân thể của ngươi cũng còn có thể, nếu như có thời gian, ta dạy cho ngươi dùng đao. Trung Kình không có gì tâm nhãn, cũng không quản lý mình nói có phải hay không là thỏa đáng, ngược lại nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hán tử kia nghe cũng là vui mừng, bất quá còn không chờ cao hứng, liền nghe Tịch Quân Mãi thấp giọng dậy. Trung Kình, không thể nói bậy bạn. Nay đảo là không phải Tịch Quân Mãi không nể tình, mà là Tịch Quân Mãi rõ ràng, bọn họ tới nơi này, nhiệm vụ gian cự, có thể không có thời gian dạy người học đao. Hơn nữa cho dù có thời gian, quân đội kia lý bản chuyện, há có thể dạy bệnh nhân? Địa phương khác còn dễ nói, nhưng bây giờ ở Đỗ Cấu thủ hạ, loại sự tình này cũng không thể tùy ý hứa nặng. Trung Kình lúng túng gãi đầu một cái, không biết nói cái gì. Mặc dù tâm lý không thoải mái, nhưng là đối với Tịch Quân Mãi hắn vẫn chịu phục. Tịch Quân Mãi có thể làm bọn họ đầu, có thể là không phải Đỗ Cấu một câu nói có thể mệnh lệnh. Nếu như là không phải Tịch Quân Mãi thật là có bản lãnh, ít nhất Trung Kình cũng sẽ không chịu phục. Đỗ Cấu cười cười, lại không nói gì, nhìn có chút thất vọng Tam Đao. Đỗ Cấu tâm tư động một cái, đột nhiên hỏi một câu không liên quan lời nói. Tam Đao, chúng ta lần này nhưng là phải ở thời gian rất lâu, có vài người, thậm chí liền vĩnh viễn sẽ không đi. Chúng ta có mấy trăm nhân, có chúng ta tồn tại, kia trong núi này dã thú, có phải hay không là sẽ bị diệt tuyệt? Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 173, chọn địa điểm, 1. Đỗ Cấu nói xong, Tam Đao sắc mặt đều thay đổi, trong núi hắn tử, rất ít có cái gì tâm cơ, nghĩ đến cái gì trên mặt liền biểu hiện cái gì. Trước Đỗ Cấu dẫn người tới nơi này, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này vốn là Đỗ gia đất phong, nhân gia tới nơi này cũng rất bình thường, hơn nữa, Đỗ gia đều là dày đạo nhân, coi như mấy ngày nay bọn họ có tổn thất gì, Đỗ gia cũng sẽ bổ cho bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Đỗ Cấu những người này tới đây lại là phải phá hư đại sơn, cái gọi là lên núi kiếm ăn, đối với Đỗ gia trang người mà nói, này hai cánh tay sơn chính là bọn hắn một khối khác ruộng đất, cũng là bọn hắn thằng nhỏ, bây giờ Đỗ Cấu đám người phải phá hư, Tam Đao không liều mạng mệnh liền coi là tốt. Coi như biết này hai cánh tay sơn là Đỗ gia định đoạt, nhưng Tam Đao cũng không tránh được phẫn nộ. Đỗ Cấu đối Tam Đao phẫn nộ cũng là bất đắc dĩ, đây là hắn sơ sót, nhưng là cho dù trước nghĩ tới, hắn cũng sẽ làm như vậy, đối với hắn kế hoạch, hai cánh tay sơn chính là tốt mà nhất phương, về phần đối hoàn cảnh phá hư, chỉ có thể khống chế thêm bồi thường. Hai cánh tay sơn thực ra vốn cũng không lớn, nếu như chỉ là mấy cái xưởng ngược lại là không có gì quan trọng, mặc dù có ô nhiễm, nhưng là nếu như khống chế xong bài phóng, vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ tăng thêm 50 phủ binh, Đỗ Cấu huấn luyện bộ đội đặc chủng, sợ rằng tiếp theo đoạn thời gian này, hai cánh tay sơn muốn náo loạn. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nhìn Tam Đao, nói: "Tam Đao, mặc dù nơi này là ta Đỗ gia đất phòng, nhưng là ta độc nhất cũng không phải là không nói phải trái nhân. Đầu tiên, ta có thể ngoài sáng nói cho ngươi biết, này hai cánh tay sơn, từ nay về sau, ta sẽ phong tỏa." "Ngươi?" Tam Đao lửa tính khí quét một chút liền lên tới, xoay cổ tay một cái, đao liền muốn nâng lên, nhưng nhìn đến Trung Kình cùng Tịch Quân Mai vệ nhân ánh mắt, quả quyết túng, chỉ là hắn nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu như cũ bốc lửa. Đỗ Cấu cười cười: "Hãy nghe ta nói hết, này hai cánh tay sơn đối với các ngươi mà nói, chỉ là một chút gia vị, có lẽ còn có còn lại bà bối, nhưng là so sánh như vậy tiểu sơn mạch, cũng sẽ không có thứ tốt gì. Ta lấy rồi hai người các ngươi cánh tay sơn, có thể cho các ngươi mấy cái bảo đảm, Thứ nhất, chờ ta xưởng sau khi xây xong, có thể thuê trong trang thôn dân, theo tháng cho tiền tháng. Thứ hai, ta có thể cho các ngươi chỉ ra một cái chí phú con đường, dĩ nhiên, ta chỉ là cho biện pháp, có thể hay không làm giàu, vẫn là phải xem các ngươi. Đỗ Cấu không có nói trực tiếp đưa tiền, trên thực tế, toàn bộ Đỗ gia chàng cũng sẽ không đến tam bách hộ, 2000 thôn dân, cho dù hắn hứa nặng mỗi tháng bồi thường mỗi gia mấy sâu tiền đối với hắn mà nói cũng chỉ là kiểu nhũ nhất mao, nhưng là một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ, điểm đạo lý này hắn vẫn biết, suy nghĩ một chút kiếp trước áo khoác ngoài ca, hắn quả quyết buông tha người hiền lành cách làm, hắn có thể tổ chức thôn dân tự bản thân làm giàu, đây coi như là công đức, nhưng là trực tiếp đưa tiền, đó chính là tụ thủ. Tam Đao không có Đỗ Cấu phức tạp tâm tư, chỉ là nghe Đỗ Cấu lời nói sau này, cũng là từ từ để tay xuống bên trong đao. Thực ra hắn nói với Đỗ Cấu cái gì làm giàu căn bản cũng không tin, vật này gần như từng cái quan huyện cũng sẽ nói, nhưng là không có một nói chắc chắn. Nói thật, Lam Điền chỗ này từ xưa nay vô số quan huyện, chỉ cần có một cái nói chắc chắn, Lam Điền cũng không phải đến bây giờ còn là huyện thành. Tam Đao chỉ hy vọng Đỗ Cấu nói cái gì thuê thôn dân một chuyện có thể nói lời giữ lời, bất kể như thế nào đây cũng là một con đường sống. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là hắn không đánh lại Trung Kình cùng Tịch Quân mãi, nếu không hắn nhất định sẽ để cho Đỗ Cấu biết trong núi Hán Tử là vớt dâu hùm lớn lên. Được rồi, chuyện này sau này hay nói, ngươi yên tâm, đều là ta thôn dân, ta khẳng định không thể để cho các ngươi thua thiệt. Bây giờ trước dẫn chúng ta đi một lần hai cánh tay sơn đi. Đỗ Cấu trước cho là hai cánh tay sơn chỉ là một tiểu sơn, căn bản không yêu cầu hướng đạo, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy bất kỳ địa phương nào cũng không thể coi thường, giống như này hai cánh tay sơn nhìn như rất đơn giản, kỳ thực bên trong phong phú vượt xa hắn tưởng tượng. Ước chừng đi dạo hơn hai canh giờ, đây là mọi người bước chân đều bất mãn duyên cớ, Đỗ Cấu ước chừng thấy được mười mấy nơi địa phương tốt, tốt nhất hắn lựa chọn tối tốt mấy nơi. Đầu tiên đó là mới bắt đầu gặp phải sơn cốc kia, cái hướng kia đến gần Trường An thành, nếu như từ Trường An vào hai cánh tay sơn nhất định đi qua nơi đó, cho nên cái kia mặc dù vị trí rất tốt cũng không bí mật, Đỗ Cấu định đem công bộ nhân an bài ở nơi nào. Sau đó ở hai cánh tay sơn hữu bên sơn giống vậy có một nơi không thua gì với bên trái sơn sơn cốc địa phương, cái sơn cốc này chẳng những bị núi non vây quanh, Đỗ Cấu còn phát hiện một cái thiên nhiên cạnh đại sơn động. Trải qua nói bậy khảo sát, cái sơn động kia chỗ sơn thể không phải là một loại cấu tạo và tính chất của đất này phi thường cứng rắn, khiến cho sơn động dị thường vững chắc, coi như không thêm cố cũng không thành vấn đề, nếu như đi ngang qua một ít gia cố, vậy cho dù đất rung núi chuyển cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vì vậy Đỗ Cấu không chút do dự đem nơi đây giao cho nói bậy, sau này nơi này đúng là Đỗ Cấu hiện ở phát minh mới trụ sở bí mật. Ngoại trừ hai địa phương này, Đỗ Cấu ở hai cánh tay sơn hai cánh tay chỗ giáp giới đỉnh núi, cũng chính là Đỗ Trạch bên trái thượng phương sơn đỉnh nơi, phát hiện một mảnh đất trống. Đây là đang đỉnh núi lom đi ra một mảnh đất trống, nơi này chẳng những an toàn rộng rãi, hơn nữa đi phía trước mấy trăm mét thì có một cái lối nhỏ nối thẳng dưới núi, hơn nữa đứng ở chỗ này liền có thể sơ lược nhìn đến phía dưới Đỗ Trạch cùng Đỗ gia thôn đại khái tình huống. Nếu như có thể thấy một mấy khán đài kia liền có thể đối toàn thôn áp dụng thực thì theo dõi, bảo đảm thôn an toàn, nơi này là trại lính tốt mà nhất phương. Cuối cùng chính là ở hai cánh tay phía sau núi mặt sâu bên trong, ở toàn bộ hai cánh tay dãy núi trung gian vị trí, chọn một mảnh đất trống, nơi này bốn phía xung quanh đều có đại sơn, đi phía trước đi suốt chính là trại lính, địa phương cũng rất rộng, là làm trại huấn luyện bất nhị chi tuyển. Đến đây, mấy chỗ địa phương toàn bộ chọn xong, Đỗ Cấu không dám nghỉ ngơi, mang người trực tiếp theo trại lính trở lại Đỗ Trạch. Đỗ Trạch Đỗ Cấu sân nhỏ. Đỗ Cấu triệu tập Mã Chu, Tịch Quân mãi, nói vậy, tiểu thất, công bộ công tượng dẫn đầu cùng hoàng chủ sự đồng thời nghị sự. Hoàng chủ sự, ta cần tiền sự tình tiểu thất đều cùng ngươi nói chứ. Nói. Hoàng chủ sự luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng. Tiểu công gia, là không phải hạ quan lắm mồm, nếu như ngài muốn dùng tiền, trực tiếp từ hạ quan này lấy là được, kia còn cần đánh cái gì giấy nợ. Ha ha, một con ngựa thì một con ngựa, ta dùng tiền này tất lại không phải là vì tạo giấy, hay lại là phân rõ một ít tốt. Hoàng chủ sự nghe một chút, không có ở đây khuyên. Tâm lý nhưng là than thở, nay tiểu công gia tuổi không lớn lắm, làm việc lại giọt nước không lọt, nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn thậm chí cảm giác ở chỗ này căn bản cũng không có ý nghĩa. Bất quá, tiểu công gia, ngài cũng biết, hạ quan trên người không có tiền, chỉ có thể dùng công bộ danh nghĩa tiêu tiền. Không sao, đến lúc đó ta cần gì ngươi trực tiếp đi công bộ sổ sách, còn có đơn độc ghi lại ở sách là được. Như thế tốt lắm, hạ quan không nghi vấn. Ân, giải quyết hoàng bính, Đỗ Cấu liền có thể đao to bữa lớn rồi. Sau đó, Đỗ Cấu cùng mấy người bắt đầu tổng kết cần muốn cái gì cũng có cái gì, cái trại lính, xây sân huấn luyện, cái xưởng, cái công tượng chai bỏ, Đỗ Trạch yêu cầu sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, đủ lương thực rau cải rượu trái cây, cùng với tạo giấy các loại yêu cầu tài liệu các loại các loại, mấy người ước chừng thương nghị một cái nửa canh giờ, mới tính có một bước đầu danh sách, nhìn sơ một chút, quang mua những thứ này, liền cần mấy ngàn sâu. Nhìn danh sách, hoàng bính con người đều nhanh chừng ra ngoài, như thế tiêu tiền tốc độ, hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là hắn cũng không nói gì, ngược lại cũng là không phải hoa hắn tiền, hắn chỉ phải bảo đảm không nhớ lầm sổ sách là được. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 174, nhu tình cùng sợ hãi, nhị. Một phen thương nghị, Mã Chu mang theo tiểu thất cùng hoàng chủ sự rời đi Đỗ Gia Trang, đi Lam Điền huyện thành, mua cần thiết tất cả vật liệu. Mặc dù tiểu thất làm một đoạn thời gian thiếu quản gia, nhưng là liên quan đến mấy ngàn sâu vật liệu, hay là để cho Mã Chu từ cạnh phụ tá Đỗ Cấu mới có thể yên tâm, hơn nữa những vật liệu này Lam Điền huyện không nhất định toàn năng mua được. Đến thời điểm hồi Trường An tốt nhất cùng lao tàu giao thiệp, này đều cần Mã Chu tự mình ra mặt. Mã Chu đám người sau khi đi, Đỗ Cấu nói bậy cùng công bộ công tượng đầu lĩnh thương nghị trại lính các loại xây một chuyện. Đối với trại lính cùng trại huấn luyện, Đỗ Cấu sớm có thiết kế, trại lính không có gì quá siêu tiền, một cái 50 người trại lính, chính là tại chỗ lấy tài liệu, đơn giản xây dựng một phen là được rồi, ngược lại là sân huấn luyện, hao tốn Đỗ Cấu một ít tâm tư, nếu muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng, tự nhiên muốn chuẩn bị tân thức sân huấn luyện, đường đua, chứng ngại đường đua, đan đôi giang, diễn võ trường, leo mỏng đá, bắt trước huấn luyện phòng vân vân, những thứ này một người cũng không thể thiếu. Đỗ Cấu cùng Tiêu Công Bộ công tượng thương nghị rất lâu, trại lính, xưởng, trai bỏ những thứ này không liên quan đến cơ mật đồ vật, Đỗ Cấu đều giao cho công bộ nơi nào có mấy trăm nhân công, ở nơi này tại chỗ lấy tài liệu trong núi lớn, chuẩn bị những thứ này cũng liền cần một ngày. Về phần sân huấn luyện, Đỗ Cấu dự định để cho 50 phủ binh chính mình chuẩn bị, trong sân huấn luyện cái gì cũng không phức tạp, coi như không hiểu xây cũng có thể chuẩn bị, quả thực có phức tạp dụng cụ, cũng có thể giao cho nói vậy, sân huấn luyện mặc dù là không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng là liên quan đến bộ đội đặc chủng, Đỗ Cấu hay lại là chỉ có thể là cẩn thận. Công bộ những người đó, vốn chính là các ti kỳ trước, Đỗ Cấu chỉ cần phân phó là được, về phần thế nào làm sống, chính bọn hắn là có thể phân phối. Sau đó, Đỗ Cấu lại cùng nói bậy nghiên cứu một phen bí mật xưởng, cũng giống như vậy, trước tiên đem cái giá dựng xây, chủ yếu nhất là xưởng bảo mật các biện pháp, nhất định phải có từng rào, xây làm hết sức bí mật, một ít vô cùng trọng yếu, còn phải lấy được trong sân động. Những thứ này trước kia cũng từng có thương nghị, bây giờ chỉ là kết hợp hai cánh tay miền đồi núi hình làm ra cuối cùng chắc chắn. Một thẳng tới giữa trưa, tất cả mọi chuyện mới xem như sắp xếp xong tất. Đỗ Cấu đem người cuối cùng Tịch Quân Mai an bài xong xuôi ăn cơm, phân phó buổi chiều sau núi tập hợp sau, mới đi ra khỏi thư phòng. Một nơi thư phòng, Đỗ Cấu đột nhiên còn có chút quá mắt, cho tới chưa ăn cơm, thể lực còn tiêu hao rất nghiêm trọng, bận rộn thời điểm còn không cảm thấy, bây giờ dừng lại một cái, bị gió thổi một cái, Đỗ Cấu cảm giác cả người đều có chút hư. Đột nhiên, Đỗ Cấu cảm giác phía trước tựa hồ có một cái không nên xuất hiện ở chỗ này bóng người, đó là hắn khoảng thời gian này ngày nhớ đêm mong tiến ảnh. Nhưng không biết tại sao, kia lao tiến ảnh rất rõ ràng, tựa hồ đang ở trước mắt, thậm chí, hắn đều ngửi thấy chuyên biệt cho nàng mùi thơm cơ thể. Ai, hiện tại thân thể là càng ngày càng kém, này cũng xuất hiện ảo giác, xem ra huấn luyện bộ đội đặc chủng thời điểm, mình cũng không thể nhàn rỗi, cái thanh này sườn non đầu cũng nên rèn luyện một phen, tìm một chút kiếp trước cảm giác. Thế nào? Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Đột nhiên, Đỗ Cấu bên tai truyền tới một có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hơn nữa, hắn còn chứng kiến kia lao thiến ảnh tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Ai? Này huyễn tính đều có. Ta sợ là không phải bị bệnh chứ? Cái gì huyễn tính? Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên. Lần này, Đỗ Cấu trực tiếp ngây mẩn. Mới vừa rồi hắn là tinh thần hoảng hốt, bây giờ đã lấy lại tinh thần. Xoa xoa con mắt, đi phía trước nhìn một cái kia màu hồng thiến ảnh, thật quen thuộc. Một cái chớp mắt sau đó, ồ thông suốt. Đỗ Cấu chợt sau nhảy một bước. Trương Nhạc. Đỗ Cấu cả người cũng ngu si rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Nhạc lại sẽ đi tới nơi này. Trương Nhạc lại là có chút mất hứng, mà không chút thay đổi nhìn Đỗ Cấu, lạnh lùng nói, buổi sáng ăn cơm chưa? Đỗ Cấu ngẩn ra, ngơ ngác trả lời, không có. Cơm chưa đây? Đang chuẩn bị ăn. Trương Nhạc lông mày kẻ đen nhíu một cái, nhất thời nổi gióa. Đỗ Thanh Hòa, ta xem ngươi thì không muốn được rồi, điểm tâm không ăn, cơm chưa không theo lúc ăn, mới vừa rồi cũng xuất hiện ảo giác chứ? Ngươi đều nhanh mệt mỏi hôn mê, thân thể có muốn hay không rồi hả? Có phải hay không là cảm giác mình không bệnh liền có thể tùy ý làm nhục thân thể? Ngươi có phải hay không là muốn một bệnh không nổi? Ồ thông suốt. Con mắt của Đỗ Cấu trừng lúc trợ to. Đây là hắn cùng Trường Nhạc chắc chắn quan hệ sau này lần đầu tiên gặp mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, đoan trang Trường Nhạc lại dây thay đổi ngữ tỉ. Nay đều bắt đầu quản lên hắn tới, hơn nữa, nhìn địa bộ này, tựa như có lẽ đã chuẩn bị bắt đầu nhúng tay Đỗ Cấu sinh hoạt mọi phương diện rồi. Trường Nhạc này cũng quá cường thế, làm như thế. Đỗ Cấu thật đúng là thích a. Đỗ Cấu tính tình cũng có chút tàn mạn, đối với có thể quản thúc người một nhà, Đỗ Cấu là cầu cũng không được. Hơn nữa, Trường Nhạc càng là như thế, càng là nói rõ không cùng hắn sinh phân, quá mức thậm chí đã từ tâm lý đón nhận hắn, cái này làm cho Đỗ Cấu đều có chút tiểu hưng phấn. Vì vậy, mới vừa rồi còn là cường thế tiểu công gia Đỗ Cấu, dây thay đổi ngoan ngoãn bảo bảo. Hắc hắc, Trường Nhạc, sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, đi, cái này thì đi ăn, ngươi yên tâm, sau này ta khẳng định đúng hạn ăn cơm. Vừa nói, liền muốn kéo Trường Nhạc đi ra ngoài, lại bị Trường Nhạc ngăn lại. Ngươi hay là trở về ngồi đi. Thanh Vận. Trường Nhạc hướng bên ngoài kêu một tiếng, Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vận bưng thức ăn đi vào. Ta hỏi qua tiểu tiểu rồi, biết ngươi chưa ăn cơm, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, một mực ở trên lò nóng, cũng không biết còn tốt không ăn ngon rồi. Trường Nhạc vừa nói, vừa giúp Đỗ Cấu thu thập ra một tấm trước khi lúc công tượng làm bàn, sau đó đem thức ăn từng cái bưng lên bàn tử, còn giúp Đỗ Cấu đem cơm thịnh bên trên, nhất cử nhất động, giống như một thê tử đang chiếu cố trợ phu, không có chút nào lúng túng. Đỗ Cấu tâm lý đã không tới nổ, nhìn trên bàn thức ăn, nhìn vì chính mình làm việc Trường Nhạc, Đỗ Cấu tâm lý khỏi phải nói nhiều ấm áp rồi. Cho Thanh Vận một cái ánh mắt. Thanh Vận lĩnh hội, chủ động lui xuống, còn đóng cửa lại. Trường Nhạc ngược lại là không có cảm giác, hắn chỉ là giúp Đỗ Cấu thu thập bàn cơm. Đỗ Cấu dưới bụng ngược lại là xông lên một cổ lửa nóng. Nói thật, Trường Nhạc dung mạo tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, kia ngũ quan tinh xảo hồn như là thiên nhiên vừa đúng, tiêu chuẩn mặt trái xoan không có chút nào không hòa hài, hơn nữa Trường Nhạc mặt còn có chút hơi viên, khiến cho cảm nhọn không chút nào đột ngột. Tiêu chuẩn vóc người, trước lồi sau vện, kia trước ngực đỉnh nhọn cũng là vừa đúng, là không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng là một cái tay cầm không dưới, một đôi thon dài thẳng tắp chân dài to, bọc lại ở hơi có chút bó sát người dưới quần dài, để cho người ta sinh ra vô hạn mơ mộng. Cô Đông. Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng, trước mặc dù Đỗ Cấu thích Trường Nhạc, nhưng là càng nhiều là ưa thích Trường Nhạc nhưng cho hắn cảm giác, nhưng là bây giờ trong lòng Đỗ Cấu sinh ra một cổ lửa nóng. Đột nhiên, Đỗ Cấu đứng lên, nhẹ nhàng đem Trường Nhạc ôm vào trong ngực. Trường Nhạc không nghĩ tới Đỗ Cấu đột nhiên càn rỡ, thân thể bản năng cứng đờ, nhưng là gần trong nháy mắt, liền buông lỏng, không có dãy rủa, mặc cho Đỗ Cấu ôm ấp, nhưng là kia ôn nhu chung mang theo dự vững ánh mắt, cũng để cho Đỗ Cấu không dám có dư thừa động tác. Đỗ Cấu đã thỏa mãn, ôm Trường Nhạc, cảm giác ôm lấy cả thế giới, cái loại này từ trong ra ngoài cảm giác thỏa mãn, không cách nào nói. Trương Nhạc, ta Đỗ Cấu có tài đứa gì, lại có thể được ngươi xem trọng. Đỗ Cấu ôn nhu nhìn Trương Nhạc, thấp giọng nỉ non. Trương Nhạc đưa tay, sửa lại một chút Đỗ Cấu tóc mai sợi tóc, không có kiểu cách, chỉ là đơn giản một câu nói. Ta ngươi vợ chồng, tuy hai mà một. Đỗ Cấu nghe, cả người đều rung một cái, ôm Trương Nhạc, tâm lý sinh ra vô hạn nhu tình. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 175, hột đào đến, 1. Trong ôn nhu hương, nhất là triền miên. Xuân tiêu trướng ấm áp, chiếm đoạt thời gian. Thường thường một khắc đồng hồ ăn một bữa cơm Đỗ Cấu, bữa này cơm trưa lại ước chừng ăn rồi hơn nửa canh giờ. Muốn là không phải hai tiểu gấu mèo ngoài ý muốn xông vào, phòng trứng Đỗ Cấu có thể ăn một buổi chiều. Được rồi, ngươi buổi chiều hẳn còn có chuyện chứ? Trương Nhạc vẫn là tự nhiên phong khoáng, chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên. Không phải buổi chiều, ta là ba tháng này cũng không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Nhắc tới đều có chút than thở, Đỗ Cấu lúc trước liền là một bộ lười biếng tính tình, bây giờ quả thật phải cả ngày làm việc chết bỏ, chủ yếu nhất là hắn đối cuộc sống như vậy chịu đựng gian nan, có lẽ vì lý tưởng mà phấn đấu nhân cũng không biết mệt mỏi chứ. Trương Nhạc cũng không nói gì, nàng có thể làm chính là chọn khả năng chăm sóc kỹ Đỗ Cấu ẩm thực cuộc sống thường ngày, đây cũng là nàng tới nơi này mục đích. Trước hắn hiểu quá, Đỗ Cấu đối với chính mình ẩm thực cuộc sống thường ngày đúng vô cùng trả, tiểu tiểu chỉ là tỷ nữ, không cách nào ràng buộc Đỗ Cấu, cho nên hắn tới cùng Trương Nhạc giao phó mấy câu, để cho nàng hỗ trợ đi chiếu cố một chút cha mẹ mình. Nói đến cái này Đỗ Cấu cũng có chút thấy nấy, khoảng thời gian này hắn quả thật không để mắt đến cha mẹ, làm đàn bà đúng là không nên a. Trương Nhạc, ngươi giúp ta an bài một chút, buổi tối ta đi cha mẹ nơi đó ăn cơm. Ừ, được. Trương Nhạc cười gật đầu một cái. Ra sân nhỏ, Đỗ Cấu một dựng mắt, lại thấy được một người quen. Muốn là không phải mới vừa cơm nước xong, hắn cũng cảm giác mình đã đói bất tỉnh, thế nào liên tiếp xuất hiện ảo giác. Hột đào, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Cấu thấy chính là hột đào, trước Đỗ Cấu lúc tới sau khi liền muốn mang hột đào, nhưng là hột đào nói không muốn cách cái rổ bính đường, Đỗ Cấu cũng không có cớ bách, chỉ là lúc này mới qua một ngày, vậy làm sao đã tới rồi? Đang cùng hai hạ chơi đùa tặc mở tâm hạch đào, nghe một chút Đỗ Cấu thanh âm, nhất thời móp méo miệng. Công chúa tỷ tỷ dẫn ta tới, sư huynh không cần ta nữa. Hột đào là ta mang đến. Trương Nhạc thanh âm từ trong nhà truyền tới. Lúc ta tới sau khi đi ngang qua trà lâu, đúng lúc đụng phải bính đường nói ngươi trong phủ bây giờ người không thể ở, trà lâu lại người lắm mắt nhiều, sợ hột đào cùng người nổi lên va chạm, liền yêu cầu ta đem hột đào mang đến chỗ ngươi rồi. Con mắt của Đỗ Cấu chuyển động, trong bụng sáng tỏ. Hột đào tâm trí không cao, còn võ lực cao cường. Đừng xem nàng đối Đỗ Cấu đám người rất ngoan ngoãn, nếu như là người xa lạ, hột đào tuyệt đối là bạo tính khí, đây chính là một lời không hợp là có thể xuất thủ tổn thương người chủ, phòng trưng lúc trước không làm thiếu chuyện này, cho nên La Bình Đường lo lắng, dù sao trà lâu khách nhân nhiều như vậy, vạn nhất có cái gì mâu thuẫn, chọc phải đại nhân vật gì, mặc dù Đỗ Cấu không sợ, nhưng cũng là phiền toái, tới nơi này Đỗ Cấu liền có thể tránh khỏi những thứ này. Hơn nữa, hột đào ở Đỗ Cấu bên người chỉ ở một tháng, tâm trí liền tăng cao chừng mấy tuổi, chắc hẳn La Bình Đường cho là Đỗ Cấu thật có làm pháp trị liệu hột đào, mới cam tâm tình nguyện để cho hột đào đi theo Đỗ Cấu. Thực ra hột đào linh trí sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, thật đúng là không thể rời bỏ Đỗ Cấu công lao. Hột đào đi theo Đỗ Cấu, Đỗ Cấu vừa ở không liền cho hột đào kể chuyện xưa, Đỗ Cấu trong đầu nhưng là có gần ngàn năm Trung Tây phương truyền thừa xuống vô số cố sự, sinh hoạt tại thế kỷ mới, chỉ cần bị giáo dục, cái kia là không phải ở vô số trong chuyện lớn lên, cho nên Đỗ Cấu trong đầu có vô số cố sự, đích thân dạy dỗ bên dưới, hột đào tiến bộ tự nhiên rất nhanh. Ừ, nói chuyện cũng tốt, vừa vặn ta cũng cần hột đào. Hột đào có thể tới, Đỗ Cấu thực ra thật cao hứng, hắn huấn luyện bộ đội đặc chủng, cần người giúp đỡ, hột đào quá thích hợp bất quá. Bởi vì ngày đó khảo hạch lúc hột đào biểu hiện kinh người, bây giờ kia 50 phủ binh không có một không đúng hột đào tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, hột đào, đi, Đỗ ca ca mang ngươi vào núi chơi đùa. Hảo a. Hột đào nhất thời vui vẻ kêu lên, chỉ cần có được chơi đùa, nàng đến chỗ nào đều được. Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc nói chia tay, sau đó cũng không cần vẫy tay, hai tiểu liền tự nhiên làm theo đi theo. Vèo. Quỷ quỷ trực tiếp nhảy vào Đỗ Cấu trong ngực, Đỗ Cấu thuần thục ôm, quỷ quỷ giật giật thân thể, tìm một tư thế thoải mái, thưởng thụ nhắm lại con mắt. Đỗ Cấu ngược lại có chút bất miệng, bây giờ quỷ quỷ là càng ngày càng nặng. Hai hạ cũng còn chưa trưởng thành, cho nên dáng lớn lên rất nhanh, Đỗ Cấu phòng trừng, qua một đoạn thời gian nữa, hắn đều ôm bất động quỷ quỷ rồi. Bên kia, Thiết Đản có chút ưu oán nhìn Đỗ Cấu, hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua Đỗ Cấu ôm trong ngực mùi vị, hắn liền cấp cũng không dám cướp, bằng không đợi đợi hắn, nhất định là quỷ quỷ bàn tay. Nói đến cái này, Đỗ Cấu một mực rất kỳ quái, tại sao Thiết Đản như vậy sợ quỷ quỷ, như vậy nghe quỷ quỷ. Nếu như đơn thuần là bởi vì ái tình, Đỗ Cấu cũng không thuyết phục được chính mình, không nói hai tiểu cũng còn chưa trưởng thành, thuộc về tiểu thí hải, coi như trưởng thành, cũng không biết vì ái tình như thế nhượng bộ chứ. Đỗ Cấu ngược lại là mơ hồ có một suy đoán, kiếp trước nhìn nhiều như vậy, rất nhiều đều viết thú loại giữa có huyết mạch áp chế, huyết mạch cao quý thú loại đối huyết mạch hạ đẳng hoặc huyết mạch mỏng manh thú loại có cảm thấy quyền thống trị. Nhìn thêm chút nữa quỷ quỷ cùng Thiết Đản, nếu như tử quan sát kỹ, thật đúng là có thể phát hiện một số khác biệt. Đồng dạng là hắc bạch màu lông, nhưng là đắt đắt màu lông, là đen trung mang tử, trong trắng xuyên thấu qua kim, nhìn qua thì có một cố khí chất cao quý. Hơn nữa so ra, quỷ quỷ khí chất quả thật nếu so với Thiết Đản tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Cấu nhìn trong ngực quỷ quỷ, càng là quý trọng, không đúng, chính mình vận khí tốt, thật nhặt được bảo. Bên kia, tâm tư đơn thuần hột đảo tựa hồ là bị ánh mắt của Thiết Đản cảm động, lại thấp hạ thân tử, không tốn sức chút nào ôm lên Thiết Đản, cho Thiết Đản kích động gào khóc thét lên. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, thực ra hắn không phải là không báo Thiết Đản, mà là ôm bất động à, thật ôm bất động. Có lẽ bởi vì Thiết Đản là hùng tính quan hệ, thể trạng tử quá tăng lên, bây giờ Thiết Đản phòng trừng có hơn 40 cân, nếu như ôm một hồi không thành vấn đề, nhưng nếu như thời gian dài ôm đi bộ, Đỗ Cấu phòng trường chính mình cánh tay cũng phải phế, dù sao bây giờ hắn này tấm thân thể quá yếu. Nhưng là Hột Đào tựa hồ không cảm giác được Thiết Đạn sức nặng như thế, ôm vào trong ngực không chút nào cố hết sức. Cái này làm cho Đỗ Cấu tốt một hồi cảm khái, này thiên sinh thần lực, nhất định chính là đại bút. Bất quá, thấy Hột Đào ôm Thiết Đạn, Đỗ Cấu đột nhiên tới linh cảm, nghĩ tới một cái diệu chiêu, là liên quan tới huấn luyện bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, hắn luôn muốn cho cái này tiểu sân huấn luyện địa làm cái tên, cho chi đội ngũ này cũng làm cái tên, trước một mực không linh cảm, bây giờ đã có chủ ý. Một đường suy nghĩ lung tung đi tới sau núi, Tịch Quân mãi mang theo 50 người đã sớm chờ ở chỗ này. Chỉ là những người này từng cái ngã trái ngã phải, ngồi một chút, chiến đứng, không có chút nào quân kỷ dáng vẻ. Trong lòng Đỗ Cấu lạnh lẽo, xem ra những người này rời đi quân đội, bắt đầu đối với chính mình buông lỏng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Đỗ Cấu đi tới gần, buông xuống quỷ quỷ. Tịch Quân mãi vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, vội vàng để cho người ta tập hợp xếp hàng. Đỗ Cấu thấy vậy, trong lòng lãnh ý bất chút cho phép, nếu như ngay cả điểm này kỷ luật cũng bị mất, Đỗ Cấu nhất định sẽ để cho bọn họ không chết cũng phải đem lớp ra, cho bọn hắn căng căng trí nhớ, cho dù là bây giờ, bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 176, đau đầu, nhị. Mấy chục ngàn trong đại quân, thông qua ba cửa hải khảo hạch, cũng coi là trải qua một phen ma luyện, các ngươi mới có thể bị chọn chúng. Có thể nói, mỗi người các ngươi đều là trong trăm có một tinh binh. Cho nên, ta cho các ngươi mỗi tháng nhất quán tiền tháng, ta không có chút nào thương tiếc, bởi vì, trước, lấy các ngươi biểu hiện, các ngươi đáng giá ta bỏ ra, nhưng là 50 người trước mặt, Đỗ Cấu một tay phía sau, sắc mặt bình thản, thanh âm nói chuyện cũng không lớn, không có chút nào hòa khí. Nhưng là nghe vào mỗi người trong thai, tuy nhiên cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhất là làm Đỗ Cấu nói nhưng là, những người này tâm cũng nhói một cái. Mặc dù bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt Đỗ Cấu, bọn họ thật đúng là kiêu ngạo không nổi, bởi vì lúc trước 3 ngày nghỉ kỳ đã để cho bọn họ hiểu được Đỗ Cấu là người nào, mặc dù Đỗ Cấu võ công bình thường, nhưng là hắn làm những chuyện kia, cũng đủ để cho những người này tâm phục khẩu phục. Huống chi, bọn họ còn chứng kiến rồi Hột Đào tồn tại, càng là từng cái có chút kinh hồn bạt vía. Đỗ Cấu lời nói đang tiếp tục. Nhưng là, các ngươi có phải hay không là đi ra quân đội, liền cảm giác mình có thể tứ vô kỵ đạn rồi hả? Quân tâm tan giả, ngồi tại không việc gì, cử chỉ lười biếng, không nhìn quân kỷ, ha ha, bây giờ ta đột nhiên có chút hoài nghi, các ngươi thật là tinh binh sao? Thậm chí, ta cũng hoài nghi, các ngươi thật là binh sao? Quét. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phủ binh sắc mặt trong nháy mắt đỏ, Đỗ Cấu lời nói mặc dù không có chút nào hòa khí, giống như là đang nói chuyện trời đất đùa, nhưng là dừng ở tại bọn hắn trong tai, nhưng là dị thường chói tai. Không khỏi, những người này từ từ động. Vốn là còn nhiều chút lười biếng đội ngũ, dần dần có nhiều chút dáng vẻ. Đỗ Cấu nhưng là phóng phật không thấy một nửa, ánh mắt bình thản, vẫn là nhàn nhạt mở miệng. Đi như gió, đứng như phong, bất động như sơn, ngồi như trông. Chân đạp đất, tứ bình bất ổn, dù sao thành tuyến, hành động như một. Đây đều là tối cơ bản đội ngũ yêu cầu, vốn là ta muốn, các ngươi là tinh binh, có thể trực tiếp huấn luyện các ngươi kỹ năng, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta có thể phải từ tối cơ bản đội ngũ dạy lên. Các ngươi, uổng xương tinh binh. Đỗ Cấu lời nói này có chút trọng, thực ra Tịch Quân Mãi đám người đội ngũ đã rất tốt, tối thiểu chỉ nhìn đội ngũ lời nói cũng coi là tinh binh, nhưng là ở trong mắt Đỗ Cấu lại kém rất xa, không có cách nào ở thế kỷ mới, nói thoải mái toàn thế giới binh lính, Trung Quốc quân đội đội ngũ đều là xuất sắc nhất, không có cũng liệt vào. Cái loại này ngàn người đi nghiêm đi như một người đội ngũ, mới là Đỗ Cấu muốn, cho nên đội ngũ huấn luyện vốn chính là Đỗ Cấu kế hoạch. Chỉ là hôm nay những thứ này phủ binh lười biếng để cho hắn có chút thất vọng, cho nên lại nói trọng, muốn cho bọn hắn một bài học thôi. Ha ha. Một cái có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Đỗ Cấu quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện lại là Diêu Tiêu. Đỗ Cấu tâm lý cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu, Diêu Tiêu liền không nhìn chúng Đỗ Cấu. Lần nữa tập hợp sau đó còn khá hơn một chút, tựa hồ nghỉ phép trong lúc cũng mới hiểu Đỗ Cấu, đối Đỗ Cấu chuyện cũng có chút bội phục đi, yêu ngạo tính tình thu liễm không ít, nhưng là bây giờ liên quan đến quân sự, vị này cao ngạo tính tình lại lộ ra rồi. Đối với Diêu Tiêu, Đỗ Cấu không có gì không ưa, làm lính, cao ngạo một điểm là chuyện tốt, nhưng là, vậy phải xem hắn bản lĩnh có thể hay không xứng với hắn kiêu ngạo, phụ trách chính là ngu xuẩn, cho nên, đối với Diêu Tiêu, Đỗ Cấu nhất định sẽ khảo nghiệm chui luyện một phen, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ló đầu. Đầu tiên, trong lúc huấn luyện, các ngươi nói chuyện trước, muốn hô báo cáo. Thứ hai, trong lúc huấn luyện, các ngươi muốn hô ta ban trưởng hoặc là đầu sói, đây là quy củ, phải chấp hành. Bây giờ, ngươi, ta yêu cầu một cái lý do. Ban trưởng, đầu sói. Diêu Tiêu nhướng mày một cái, tựa hồ đang suy nghĩ tại sao phải kêu như vậy quái tên, nhưng là không nhiều con quýt, đích nói thầm một câu. Diêu Tiêu tiếp tục nói, huấn luyện viên, ngươi. Ngừng. Đỗ Cấu đột nhiên cắt đứt Diêu Tiêu lời nói. Diêu Tiêu có chút khó chịu nhìn Đỗ Cấu, đối Đỗ Cấu vô lễ rất là bất mãn. Đỗ Cấu sắc mặt nhưng là lạnh hơn. Ta mới vừa nói chuyện trước, muốn hô báo cáo. Khóe miệng của Diêu Tiêu kéo ra, tâm lý rất khó chịu, nhưng là nhị. Ai để trong này Đỗ Cấu lớn nhất? Báo cáo, mặt tướng biết. Nơi này không có mặt tướng. Chỉ có ta. Khóe miệng của Diêu Tiêu kéo ra, sắc mặt biến đổi mấy cái, cuối cùng tối đến gương mặt. Báo cáo, ta biết rồi. Nếu biết rồi, 50 hít đất, bắt đầu đi. Diêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu. Những người khác cũng giống như vậy, mới vừa rồi Diêu Tiêu mạnh miệng, Đỗ Cấu khiển trách, bọn họ không phản ứng gì, dù sao ở trong lòng bọn họ, trưởng quan lớn nhất. Diêu Tiêu là bởi vì từ nhỏ trải qua quan hệ, còn có thân phận của Trình Giảo Kim quan hệ, đối Tôn Ti nhìn đến rất nhạt, cũng có rất ít người có thể giảng được hắn, cho nên hắn không có thói quen với Đỗ Cấu cường thế, mạnh miệng rất bình thường. Nhưng là đột nhiên này hít đất là cái quỷ gì? Đỗ Cấu nhưng là sắc mặt như thường giải thích một câu. Nói chuyện không kêu báo cáo, cái quân lệnh, 50 hít đất, bắt đầu đi. Thật sự có người trong lòng rét một cái, người tốt, cái này thì phạt lên. liền nói sai một câu nói, đây cũng quá ngoan. Diêu Tiêu tự nhiên cũng không phục tức, thậm chí hắn tuyệt đối Đỗ Cấu là đang trả thù hắn mạnh miệng. Cho nên, cũng không làm, mặt lạnh, đứng tại chỗ. Thật sự có người trong lòng lại vừa là rét một cái, Đỗ Cấu cường thế đã để cho bọn họ kinh hãi rồi, bây giờ Diêu Tiêu đây là muốn công khai đối kháng Đỗ Cấu, này làm không tốt liền muốn xảy ra chuyện a, mặc dù Diêu Tiêu làm người cao ngạo rồi nhiều chút, nhưng là bản lĩnh không nói, bọn họ lúc không có ai đã từng tỉ thí qua, nếu như nói riêng về võ nghệ, Diêu Tiêu chỉ có thể miễn cưỡng chen vào tiền tam, huyền đạo, trung kình, tịch quân mai tam nhân vũ nghệ người người không tầm thường, nhất là huyền đạo cùng trung kình, huyền đạo tập Phật đạo lượng ra võ nghệ, võ công cao, là 50 người số 1. Trung kình vũ kỹ kém nhiều chút, nhưng là một thân man lực liền huyền đạo đều phải kiêng kỵ 3 phần, hai người có sở trường khó phân như nhau. Bình thường tỷ võ, huyền đạo cùng trung kình thắng thua khó nói. Nhưng là nếu như nói liều mạng, trong này tất cả mọi người đều công nhận, không người nào có thể hơn được Diêu Tiêu. Diêu Tiêu trong quân đội chui luyện hơn 10 năm, là trong mọi người đấu quân thời gian dài nhất, giết qua người nhiều người nhất, Diêu Tiêu một thân võ nghệ, tất cả đều là giết người chiêu số. Bình thường tỷ võ có điều cố kỵ. Nhưng nếu như trên chiến trường, huyền đạo chính miệng thừa nhận, hắn ở Diêu Tiêu thủ hạ, không chống nổi 10 chiêu. Cho nên, những người này đều sợ Đỗ Cấu quá cường thế, chọc giận Diêu Tiêu, vạn nhất dược liệu mất lý trí, trong này không ai có thể đồng phục Diêu Tiêu. Nhưng Đỗ Cấu nếu như túng, những thứ này phòng trừng sẽ rời đi người bình thường, không người nào nguyện ý đi theo không có một người cốt khí chủ tướng. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Đỗ Cấu cười. Ngươi không phục? Đỗ Cấu cười vui vẻ, bỏ ra luyện binh không nói, hắn đối Diêu Tiêu cao ngạo mặt nhọn đã sớm thấy ngứa mắt rồi, trước một mực không có cơ hội, không nghĩ tới Diêu Tiêu lại đưa mình tới cửa. Hồ Đào, giúp hắn thả lỏng gân cốt, khắc đả thương, cho hắn biết đau là được. T. Nhất thời một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh truyền tới, người sở hữu này mới phản ứng được, bọn họ lại bỏ quên Hồ Đào. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 177, Hồ Đào kinh khủng, tam. Cũng là Hồ Đào thân thể quá có mê muội tính, vóc dáng cũng cao, thân thể cũng không hình, vẫn là một thân nhu nhu nhược nhược đáng yêu muội tử khí chất, nếu như Hồ Đào không ra tay, ai có thể nghĩ tới rời ạ đây là một cái thiên sinh thần lực yêu nghiệt. Trước Đỗ Cấu đột nhiên thay đổi hiền hòa, đột nhiên cường thế, cho nên tất cả mọi người đều theo bản năng không để mắt đến Hồ Đào, bây giờ Đỗ Cấu nói một câu Hồ Đào, người sở hữu tâm cũng run một cái. Đối với Hồ Đào, không có ai không phục, ngay cả trung tình đầu này mắng nhu, đối Hồ Đào cũng là tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm so đấu dũng khí. Tất cả mọi người đều không tự chủ đứng thẳng người lên, mắt nhìn phía trước, không dám buông lỏng chút nào, rất sợ Đỗ Cấu tìm phiền toái. Về phần Diêu Tiêu, bọn họ đã bắt đầu vì Diêu Tiêu mặc niệm. Diêu Tiêu khẽ mặt giật một cái, đối với Hồ Đào, hắn cũng có chút kiêng kỵ, Hồ Đào kia một thân quái lực tức, hắn là 100% chịu phục. Nhưng là võ công dựa vào không riêng gì khí lực, lần trước Diêu Tiêu không tham gia khảo hạch, cho nên đối mặt Hồ Đào, hắn thật đúng là muốn thử một chút. Hồ Đào một mực ở vừa cùng hai tiểu chơi đùa, giống như là tìm được bạn chơi, thực ra đây là Hồ Đào lần đầu tiên thấy hai tiểu, có lẽ là xem vừa mắt rồi, hai thú một người chơi đùa dị thường vui vẻ, nhắc tới cũng kỳ, ngay cả luôn luôn thích an tĩnh quỷ quỷ đều cùng Hồ Đào nhảy về phía trước chơi đùa với nhau. Nghe được Đỗ Cấu lời nói, Hồ Đào liền đầu cũng không quay lại. Không muốn, bọn họ không lịch sự đánh, sư huynh không để cho Hồ Đào đánh người. Không lịch sự đánh. Một bang tinh binh nghe, tâm lý này cảm giác khó chịu, nhưng là thật đúng là không có biện pháp phản bác, đối mặt Hồ Đào, bọn họ vẫn thật là không lịch sự đánh. Đỗ Cấu tâm lý bất đắc dĩ cười, Hồ Đào liền là tiểu hài tử tâm tính, vẫn phải là dựa vào dỗ. Hồ Đào, buổi tối làm cho người kẹo que. Kẹo que? Hồ Đào con mắt nhất thời sáng lên rồi, nàng nghe Đỗ Cấu nói qua, kẹo que tựa hồ là một loại rất ngọt đồ vật, rất ăn ngon. Nghĩ đến trong chuyện xưa kẹo que, Hồ Đào nhất thời chạy chậm tới. Nói đi, đánh ai? Đỗ Cấu khẽ mặt giật một cái, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác tiểu hài tử bị khi dễ rồi tìm đại nhân ra mặt. Nhưng là, mặc kệ nó, đánh trước rồi lại nói, bằng không hắn thật đúng là hàng không dừng được những thứ này đau đầu. Khác đả thương, để cho hắn được chút dạy dỗ liền có thể. Đỗ Cấu ở Hồ Đào bên thai dặn dò. Được. Hồ Đào nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó trở về trước mặt Diêu Tiêu, đưa ra béo mập ngón tay út chỉ Diêu Tiêu. Kẹo que, ngươi mau ra đây, để cho ta đánh một trận. Khóe miệng của Diêu Tiêu vừa kéo, ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân động một cái, một quyền liền đánh tới. Diêu Tiêu tốc độ thật nhanh, hắn kinh nghiệm phân phó, đối mặt đại lực người thì nhất định phải dùng tốc độ đối địch. Diêu Tiêu xuất thủ chính là toàn lực, dù sao Hồ Đào một thân khí lực hắn rất kiêng kỵ, về phần Hồ Đào là nữ nhân, Diêu Tiêu không để ý chút nào, nhiều năm như vậy, chết tại trên tay hắn nữ nhân không phải là không có, rất lại không ít, hắn có thể không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hai người, Diêu Tiêu cùng Hồ Đào, một cái tốc độ nhanh, phản ứng linh hoạt, từng chiêu chí mạng. Một cái lực đại vô cùng, lực đại vô cùng, lực đại vô cùng. Hai người đối địch, nên tính là lực lượng tương đương rồi, này nhóm cao thủ tỉ thí, đây là không thường gặp. Đỗ Cấu cũng là nhiều hứng thú nhìn, hắn không có võ công, nhưng không có nghĩa là không hiểu, ngược lại, trong mắt của hắn là cao vô cùng. Diêu Tiêu nén giận xuất thủ, thẳng đến Hồ Đào mặt, một chiêu này coi như là dò xét. Bên kia, Hồ Đào nhưng là một mực không phản ứng, tựa hồ là căn bản không đem Diêu Tiêu coi ra gì, đứng tại chỗ bất động. Diêu Tiêu cười lạnh một tiếng, một quyền này của hắn, phía sau có thể là theo chân vô số sát chiêu, nếu như không cẩn thận đối phó, trong nháy mắt là có thể bị giết. Hồ Đào như thế đại ý, hắn tựa như có lẽ đã phong tỏa chiến cuộc, đối Hồ Đào cũng là tức giận vẻ thất vọng, trong lòng than thầm, nữ nhân quả nhiên không được. Bất quá, hắn cũng không thu tay lại, nếu Đỗ Cấu muốn giao huấn hắn, hắn nhất định phải cho Đỗ Cấu một ít giao huấn, hướng Đỗ Cấu chứng minh, hắn Diêu Tiêu, không phải ai cũng có thể chỉ huy. Mọi người cũng đều ngẩn ra, không biết tại sao Hồ Đào không ra tay, còn tưởng rằng Hồ Đào không phản ứng kịp. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, người sở hữu con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Chỉ thấy Diêu Tiêu quả đấm không có chút nào lưu thủ đi tới Hồ Đào mặt, người bình thường, nhất định sẽ nghiêng đầu tránh thoát đi. Nhưng là hột đào nhưng là không theo lẽ thường xuất bài, lại trực tiếp một đấm nắm. Phải biết, Diêu Tiêu một quyền này nhưng là chạy nước rút xúc lực đánh ra, lực đạo cực lớn, tốc độ cực nhanh, người bình thường có thể tránh thoát đi cũng không tệ, chớ nói chi là tiếp nhận. Nhưng là hột đào chính là tiếp nhận, không có áp lực chút nào tiếp nhận. Diêu Tiêu trong mắt nhất thời kinh hãi, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, thấy quả đấm bị cầm, liền muốn rút lui quyền, nhưng là hắn đột nhiên bi thảm phát hiện, quả đấm không lấy ra được, hắn to lớn quả đấm to bị hột đào tay nhỏ siết, chỉ có thể miễn cưỡng nắm, nhưng là bị nắm chặt từ từ địa, căn bản không lấy ra được, thậm chí, hắn quằn quại là có thể cảm giác toàn tâm đau đớn. Diêu Tiêu kinh hãi, này mẹ nó, thiên sinh thần lực thật không phải nói đến chơi đùa. Chớp mắt một cái, Diêu Tiêu cũng không có ngồi chờ chết, lấy nắm quả đấm vì lực điểm, trực tiếp hai chân nâng lên giống như trước đá ra, trực tiếp đạp về phía hột đào bụng, một cước này nếu như bị đạp thực, hột đào bị đau, khẳng định sẽ buông tay. Nhưng là Diêu Tiêu kinh hãi phát hiện, hột đào phản ứng xa xa so với hắn nhanh hơn. Chân hắn mới vừa nâng lên, hột đào lại liền buông tay, sau đó đổi một cái tay khác, một quyền đánh ra. Diêu Tiêu hai chân trực tiếp cùng hột đào quả đấm đụng vào nhau, sau đó, Diêu Tiêu đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Một chiêu, chỉ một chiêu, Diêu Tiêu sa sút, từ đầu đến cuối, hột đào dưới chân không nhúc nhích một bước. T. Người sở hữu đào hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đối hột đào nhận thức lần nữa tăng cao một cấp bậc. Mọi người đều biết, thiên hạ võ công, bản chất so đấu chính là tốc độ cùng lực lượng. Trước hột đào thiên sinh thần lực cũng đã để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu phản ứng liền nhưng cũng linh hoạt như vậy, tốc độ xuất thủ lại không thể so với Diêu Tiêu chậm, cái này thì quá kinh khủng. Một bang đại lao ra môn, nhìn điều điệu hột đào, nhưng là kinh hoàng tê cả da đầu, thẳng nuốt nước miếng. Lực lượng không được, bây giờ tốc độ cũng không được, thế thì còn đánh như thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đối hột đào xa lánh, căn bản không dám chút nào so đấu ý nghĩ. Khu. Một lát sau, bị đánh bay Diêu Tiêu, sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, hột đào một quyền, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều đau muốn chết. Kẹo que, còn đánh nữa thôi. Hột đào tựa hồ là với chơi đùa như thế, căn bản là không có nghiêm túc. Diêu Tiêu sợ hãi nhìn hột đào lên mắt, sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu, xoa xoa bị ném được có chút đau ngực, nhàn nhạt nói, ta thua rồi, 50 hit đất, ta làm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, đối Diêu Tiêu phản ứng có chút hài lòng, không có thở hổn hển, ít nhất nói rõ Diêu Tiêu tâm trí rất tốt, chính là cao ngạo lãnh đạm một ít, bản chất còn có thể. Vậy liền bắt đầu đi. Quân lệnh như núi, mặc dù nơi này là không phải quân đội, nhưng là Đỗ Cấu nếu lên tiếng, liền tuyệt không thể nhận hồi, nếu không sau này, hắn nói gì uy tín. Diêu Tiêu thở phào, đi tới đội ngũ, nằm xuống đi, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Những người khác nhìn Diêu Tiêu, có chút đồng tình, lại không ai dám nói cái gì, chỉ là tâm lý, đối lần này huấn luyện, đều lên tâm, không có ai ở dám buông lòng chút nào. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 178, đứng thế nghiêm, 1. Hai chân với áp sát cũng đủ, hai chân sắc nhọn hướng ra phía ngoài tách ra ước 60 độ, hai chân thẳng tắp, bụng nhỏ thu, tự nhiên ưỡn ngực, thân trên chính trực, nhỏ về phía trước nghiêng, hai vai muốn bình, hơi về phía sau trường, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, ngón tay khép lại tự nhiên hơi cong, ngón cái sắc nhọn dán ở ngón trỏ tiết thứ hai, ngón giữa dán ở khe quần, đầu muốn chính, cảnh muốn thẳng, miệng muốn nhắm, càng nhỏ thu, hai mắt về phía trước nhìn thẳng. Tháng 6 thiên, thái dương chính độc, nhất là nhất lưỡng điểm trung thái dương, đứng dưới ánh mặt trời giống như đưa thân vào trong lò lửa. Lệnh ngày hôm nay vạn dặm không mây, ở hai cánh tay sơn chỗ giao tiếp trên đỉnh núi, là một mảnh quang ngốc ngốc đất trống, đỉnh đầu liệt nhật cao chiếu, không có chút nào ngăn che, chính là hai cánh tay sơn dương quang tối đầy đủ địa phương. Lúc này nơi đây, 52 người chỉnh tề đứng ở đỉnh núi đất trống, đứng thành ngũ xếp hàng, nhất phái 10 người, Tịch Quân Mãi làm đội trưởng, đứng ở đội đầu, người sở hữu ngay phía trước, đứng chính là Đỗ Cấu. Tịch Quân Mãi phạt hoàn hít đất, Đỗ Cấu liền bắt đầu dạy đứng thế nghiêm, vốn là muốn cái trại huấn luyện, bây giờ Đỗ Cấu trước khi lúc dự định, muốn cho những thứ này nhận căng căng trí nhớ, để cho bọn họ biết, cái gì là quân kỷ. Hột đào cùng hai tiểu không chịu được tịch mịch, đã sớm chạy sau núi đi chơi, nghe nói sau núi có mảng lớn rừng trúc, Đỗ Cấu cũng không lo lắng, đừng nói trong núi không có manh thú, cho dù có lao hổ, thua thiệt cũng chắc chắn sẽ không là hột đào, chớ đừng nhắc tới còn. Có hai cái bị bán manh trễ mãi thực thiết thú. 51 tên đại hán, thân mặc khôi giáp, như sắt thả lỏng như vậy đóng xuống đất, cứ việc trên đầu mồ hôi lớn chừng hạt đậu thỉnh thoảng rơi xuống, cứ việc đỉnh đầu nóng bỏng thái dương nhiệt hoa mắt choáng váng đầu, khô miệng khô lưỡi. Nhưng lại không có một người dám chút nào dị động, cũng không có ai dám chút nào lười biếng. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, cái kia mới vừa bọn họ hay lại là khẩu phục tâm không phục Đỗ tiểu công ra, lại cũng giống như bọn họ, tư thế tiêu chuẩn đứng thế nghiêm, coi như lúc nói chuyện, cả người cũng không dư thừa chút nào động tác. Ta biết các ngươi không phục ta, không liên quan, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi ta có chuyện tình khác phải làm. Nếu không ta chỉ muốn ở sân huấn luyện, đó chính là ngươi môn luyện cái gì ta luyện cái gì, các ngươi luyện thế nào, ta liền luyện thế nào. Yên tâm, ta không so được các ngươi, ta chính là một cái văn nhược thư sinh, cơ sở so với các ngươi kém rất nhiều, cho nên, ta không cầu đệ nhất. Nhưng Đỗ Cấu không mang theo chút nào hỏa khí lời nói lại để cho trong lòng mọi người cũng chấn. Nhưng nếu như trong các ngươi ai bị ta vượt qua, một lần tiểu phạt, hai lần đại phạt, ba lần trực tiếp đào thải. Ngoài ra, trừng phạt kẻ không hoàn thành, giống vậy đào thải. Tại chỗ 50 người, rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, nói với Đỗ Cấu lời nói, không có mấy người có lòng tin. Là, mặc dù Đỗ Cấu là một cái yếu thư sinh, nhưng là Đỗ Cấu cũng đã để cho bọn họ thấy được thực lực của hắn, giống vậy đứng thế nghiêm, giống vậy tiêu chuẩn, thậm chí Đỗ Cấu so với bọn hắn còn phải tiêu chuẩn dưới tình huống, suốt hai khắc đồng hồ, Đỗ Cấu vẫn ở chỗ cũ giữ vững, mà ngay trong bọn họ, rất nhiều người đã là ở gắng gượng. Mất mặt. Đây là bây giờ rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ người người tự xưng là tinh anh, hôm nay lại bị một cái văn nhược thư sinh bức không ngóc đầu lên được. Nếu như Đỗ Cấu dùng là văn tài hoặc thân thế vậy thì thôi, nhưng Đỗ Cấu hết lần này tới lần khác dùng là bọn hắn am hiểu nhất thân thể thì đấu, cái này làm cho rất nhiều người đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Suy nghĩ một chút cũng phải, như vậy cũng tốt so với một cái tự xưng là tài trí hơn người sinh viên, cùng một cái không đọc qua trung học đệ nhị cấp vận động viên so với kiến thức chuyên nghiệp, kết quả lại bị treo lên đánh, loại tư vị này, suy nghĩ một chút đều rất tuyệt vọng. Đến bây giờ, đã không có nhân sẽ coi thường Đỗ Cấu rồi, vô luận là từ phương diện nào đều là tâm phục khẩu phục. Trước bọn họ phục Đỗ Cấu, thực ra càng nhiều hay là bởi vì Khúc Viên Lê, bây giờ Khúc Viên Lê đã tại Trường An phụ cận trong đồng ruộng dùng tới, toàn bộ dùng qua Khúc Viên Lê trăm họ đều là khen không dứt miệng, không nên coi thường Khúc Viên Lê, đối với quốc gia mà nói, Khúc Viên Lê hoặc đến chỉ là đề cao lương sinh công cụ, nhưng đối với dân chúng bình thường trong nhà mà nói, có Khúc Viên Lê liền có nghĩa là có thể thu nhiều lấy được lương thực, thì có thể làm cho người một nhà nhét đầy cái. Bao tử, đối với trăm họ mà nói, một bữa cơm ân, ân so với thiên đại. Cho nên, bây giờ Trường An chung quanh trăm họ rất nhiều cũng đối Đỗ Cấu cảm tạ ơn nước, mà nhiều chút phủ binh, tuyệt đại đa số đều là dân chúng bình thường gia đình, mặc dù bọn hắn là không phải người Trường An, nhưng là bọn hắn cũng biết Khúc Viên Lê ý vị như thế nào. Cho nên, bọn họ bội phục Đỗ Cấu, hơn nữa Đỗ Cấu cho mở ra tiền tháng, bọn họ là cam tâm tình nguyện nghe Đỗ Cấu phân phó. Nhưng bội phục thuộc về bội phục, nếu như luận đan binh tư chất, những người này tâm lý đều sẽ có đến chính mình kiêu ngạo, cho nên, đối Đỗ Cấu cường thế ít nhiều đều có nhiều chút kháng cự. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ kiêu ngạo đã tất cả cũng không có rồi. Bọn họ kiêu ngạo bị hột đào cắt lấy một lớp, bây giờ lại bị Đỗ Cấu đè xuống đất lặp đi lặp lại giày xéo, đã hoàn toàn biến mất không còn một ngống. Ngay cả kiêu ngạo như Diêu Tiêu, bây giờ đối với Đỗ Cấu cũng đã không lời có thể nói, ít nhất tại hắn đánh bại hột đào trước, sẽ không không phục nữa, bất quá đánh bại hột đào, Diêu Tiêu phòng trường đời này không có hy vọng gì rồi, dù sao hột đào tiên thiên bụt quá vô địch, tốc độ, lực lượng, tốc độ đánh tiên thiên mãn cấp, căn bản không cách nào so với. Hoặc là hắn có lòng tin hoàn toàn nghiền ép Đỗ Cấu, cái này có chút hy vọng, nhưng cũng không nhiều, ít nhất bây giờ Diêu Tiêu không thấy được hy vọng. Chỉ là một cái đơn giản đứng thế nghiêm, bây giờ Diêu Tiêu đã bắt đầu ở đau khổ. Nhưng là hắn nhìn Đỗ Cấu, nhưng là không chút nào miễn cưỡng ý tứ. Chỉ bằng một điểm này, hắn chịu phục. Theo thời gian đưa đẩy, những người này càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng cảm giác đau khổ, đứng thế nghiêm là tối mệt nhọc đồ vật. Nếu như không có nghị lực, là thực sự không kiên trì nổi. Thực ra rất nhiều người đã sớm tới cực hạn, nếu như Đỗ Cấu không đứng ở nơi đó, bây giờ ít nhất phải có hơn 30 người không kiên trì nổi. Chỉ là tất cả mọi người đều ở cắn răng đỉnh, không xa cách thì là không thể so với kia nhân ngã xuống trước, bằng không, bọn họ còn sống một chút lòng tự ái liền cũng bị mất, bây giờ đã không quan hệ mặt mũi và tiền thắng. Vì chính là kia một chút xíu còn sống lòng tự ái. Thực ra Đỗ Cấu cũng không chịu nổi, hoặc có lẽ là bây giờ hắn chỉnh thân thể đều đã chết lặng. Hắn mặc dù có thể giữ vững đến bây giờ, một là hắn có kinh nghiệm kiếp trước, mặc dù thân thể bất đồng, đó là cái loại này cảm giác đau khổ đối Đỗ Cấu mà nói hoàn toàn chịu được, thậm chí có thể làm được mặt không đổi sắc. Hai chính là Đỗ Cấu ương ngạnh nghị lực, kiếp trước bộ đội đặc chủng tuyển chọn hắn có thể kiên trì cuối cùng, tiến tới là một cô không chịu thua tinh thần sức lực liều chết, muốn là không phải hắn có tư tâm, kiếp trước thật sự là bộ đội đặc chủng rồi. Bây giờ điểm thống khổ này, với hắn mà nói, không coi vào đâu. Đỗ Cấu làm như thế cũng không riêng gì vì phục chúng, càng nhiều chính là vì đúc luyện thân thể, hắn nói cho 50 phủ binh huấn luyện chúng, là không phải đùa giỡn, hắn thật là phải thật tốt chịu đựng mình một chút thân thể, bây giờ đã bắt đầu có hiệu quả rồi, liền vừa mới đứng thế nghiêm, Đỗ Cấu liền cảm giác mình tựa hồ đột phá một cái tiểu cực hạn, bây giờ hắn cả người đều cảm giác nóng bỏng đau xót, chỉ phải kiên trì, không dùng được 3 tháng, hắn liền có thể làm cho mình tìm về kiếp trước thân thể tố chất. Thời gian chậm rãi vượt qua, ở ước chừng canh 3 trung thời điểm, Đỗ Cấu rốt cuộc lên tiếng. Toàn lực, nghỉ. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 179, khí thế ngất trời. Tới trước này đi. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu đều thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi, một hồi sẽ qua phòng trường liền mất mặt. Bất quá, hai chữ lại đem người sở hữu tâm cũng tăng lên. Bất quá hôm nay chỉ là một bắt đầu, hôm nay đứng thế nghiêm chỉ là món ăn khai vị. Từ ngày mai trở đi, các ngươi đem bắt đầu lịch thì 3 tháng ma quỷ huấn luyện, đó là các ngươi mới có thể cảm thụ cái gì là thật thật tuyệt vọng. Nói mấy câu nói, Đỗ Cấu cảm giác mình có thể động, khóe miệng giật một cái, cả người đều là ma, nhất là chân, đã chết lặng nhanh không chỉ giác. Bây giờ, đi theo ta. Đỗ Cấu vừa nói bước nhanh đi về phía trước, không dám bước chậm, đi bước chậm, tê chân, mang theo mọi người một mực đi vào trong, đi thẳng tới trước chọn một nơi tuyệt vời đất trống, nơi này bị vài tòa đồi vây, tạo thành một khoảng trống lớn, đủ có vài chục mẫu. Đất trống một bên, còn có một cái rộng có vài chục thước sông nhỏ đi ngang qua hai cánh tay dãy núi, sau đó đến hai cánh tay sơn phân ra chừng mấy cái nhánh sông. Đất trống bên trong không có bao nhiêu số lượng, phần nhiều là một ít cỏ dại. Đỗ Cấu lấy ra một tờ giấy, phía trên là một bản vẽ rất đơn giản, chỉ là đánh dấu mấy cái khung, đánh dấu nhỏ bé. Tịch Quân Mãi, có. Tịch Quân Mãi đáp một tiếng, vội vàng chạy tới. Đỗ Cấu nắm bản vẽ đối Tịch Quân Mãi giao phó một phen, thực ra những người này cũng làm không là cái gì, chính là đem nơi này bước đầu quét dọn một ít, đem một vài cành cây khô, dễ dàng châm đại nhân vật nhỏ thể, quá dài cỏ dại hoa dại cùng chút ít rác dưới dọn dẹp một chút, sau đó ở dựa theo hắn bản vẽ đem đường đua tuyến vẽ ra tới là được rồi, về phần cỏ dại cái gì, Đỗ Cấu không có ý định dọn dẹp, nơi này cỏ dại không biết tại sao cũng không cao, cũng liền vừa tới mắt cá chân, cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa ở trên cỏ huấn luyện so với cứng rắn trên đất còn tốt hơn một ít. Phân phó xong Tịch Quân Mãi, chờ hắn nghe hiểu sau, Đỗ Cấu làm cuối cùng giao phó. Nơi này sau này sẽ là các ngươi sân huấn luyện, ân, làm cái tên, sau này liền kêu thú doanh đi, từ thú doanh bên trong đi ra tới dũng sĩ, đem sẽ không sợ sợ bất kỳ mãnh thú, ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Buổi chiều, các ngươi liền thu thập thú doanh đi. Nói xong, Đỗ Cấu liền rời đi, để lại một đám người trố mắt nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Đố Cấu không đi tìm Hột Đào, hai cánh tay sơn không lớn, tổng cộng cũng liền 20 mấy ngọn núi, hơn nữa phần lớn cũng không cao, giải rác cũng không loạn, cho nên không liên quan đến lạc đường, Đố Cấu cũng sẽ không gánh tâm Hạch Đào cùng hai tiểu an toàn bộ. Trở lại hai cánh tay sơn, dưới núi đã hoàn toàn náo nhiệt lên. Mã Chu đám người hiệu suất rất cao, này mới mấy giờ, nhóm đầu tiên vật liệu đã đến, chủ yếu có khác biệt, lương thực rau cải cùng công tượng công cụ. Các thợ mộc lúc tới sau khi mặc dù cũng mang không ít công cụ, nhưng là căn bản không đủ dùng, cho nên bận rộn cho tới trưa, tiến độ không nhanh. Bây giờ công cụ đủ, cũng liền có thể tăng thêm tốc độ. Đố Cấu ở dưới chân núi đem thôn dân cũng đều điều động, hỗ trợ làm việc, mỗi ngày 20 văn, các thôn dân đều là nhiệt tình dâng cao hỗ trợ làm việc. Như vậy thôn dân chặt cây, công tượng xây phòng, trải qua phòng trường, tối hôm nay là có thể cái ra một nửa nhà gỗ, ngày mai sẽ có thể làm xong, còn lại nội bộ cấu tạo vậy thì đơn giản rồi, trong 3 ngày tất cả mọi người đều có thể đâu vào đấy xong. Chỗ ở vấn đề giải quyết, Đố Cấu cũng thở phào nhẹ nhõm, trong núi này khí trời âm tình bất định, không đúng lúc nào thì mưa rồi, gần sớm làm ra chỗ ở là việc cần kiếp trước mắt. Giao phó xong nơi này, Đố Cấu tìm được nói bậy, quản hắn mượn 10 thợ mộc cùng 5 cái thợ xây. Thú trong trại không thể chỉ có đường đua, còn phải có một hệ liệt phụ trợ thiết thi, tỉ như đan đôi giang, leo tường, chứng ngại đường đua, viên mục, khanh đạo vân vân. Nhất là leo tường, vũ khí lạnh thời đại, bộ đội đặc chủng nếu như lợi dụng được ở công thành phương diện có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên leo bản lãnh phải nhất định huấn luyện. Đố Cấu cố ý để cho Mã Chu mua nhiều chút gạch xanh, đã trở lại, Đố Cấu mời thợ xây, chính là muốn ở thú doanh chuẩn bị một cái cao 10 mét, rộng một thước tường gạch, đặc biệt dùng làm leo. Mang theo 10 mấy công tượng, Đố Cấu lại trở về thú doanh, ở chỗ này ước chừng bận đến đen, mới đem thú doanh cơ bản làm xong. Trong lúc Hột Đào sớm trở về, nhìn Đố Cấu một mực ở bận rộn, liền dẫn hai tiểu chính mình trở về. Nay một người hai thú tựa hồ chơi đùa rất vui vẻ, cũng không biết lần này chưa đều tại chơi đùa cái gì. Trở lại hai cánh tay sơn đỉnh núi, nơi này đã xây dựng ra 8 cái nhà gỗ đều không nhỏ, đều có 10 mấy bình lớn nhỏ, bất quá tạm thời chỉ có đại cương, bên trong hay lại là dốc tuyết, liền cửa sổ cũng không có, bây giờ còn người không thể ở, tối nay trong núi người sở hữu cũng đều được giống như hôm qua thiên nhất dạng chen một chút. Đố Cấu trở lại sân nhỏ, để cho người ta tìm tới nói bậy, tiểu thất cùng tam tử, Mã Chu hồi trường ăn đi. Đố Cấu muốn rất nhiều thứ Lam Điền huyện cũng mua không được hoặc là lượng không đủ, hắn phải đi về tìm một cái đặc biệt nhân có thể lui tới Lam Điền cùng Trường An, phụ trách Lam Điền vật liệu nhu cầu. Cùng ba người trò chuyện một hồi, trung quy mà nói tiến triển cũng rất thuận lợi. Công tượng bên kia, toàn bộ thiết thi muốn hoàn thành, ít nhất còn phải 2 đến 3 ngày, đây là nhiều người, cộng thêm thôn dân đạt tới hơn 1000 người, nếu không phòng trường chỉ là xây nhà, xây xưởng liền cần 1 tháng. Tiểu thất bên này vật liệu cung ứng cũng không thành vấn đề, bây giờ căn bản là hắn phụ trách Lam Điền huyện, Mã Chu phụ trách Trường An, có 2 người bọn họ ở đây, Đố Cấu sẽ không thiếu vật liệu nhu cầu. Tam tử cũng đem Đỗ Trạch an bài thỏa đáng, mọi người trên căn bản cũng thích ứng nơi này sinh hoạt, cho dù có một vài vấn đề, tam tử cũng đều giải quyết. Đố Cấu nghe, thở phào một hơi, sự tình quá nhiều, cũng may hắn có nhiều như vậy người giúp, bằng không dựa hết vào một mình hắn, mệnh chết cũng không giúp được. Được rồi, các ngươi dựa đi tới, ta và các ngươi nói một chút tiếp theo cần muốn cái gì, sau đó các ngươi mỗi người phân công, nghiên cứu nên làm như thế nào. Đầu tiên, quân doanh nơi đó, ta xem một ít phôi thô nhà gỗ, rất không tồi, chỉ là 8 cái nhà không thể toàn bộ dùng để dừng chân, muốn trở lại một cái làm nhà bếp, 2 cái trống ra ta có đừng có dùng nơi. Còn lại 5 cái mới là cho bọn hắn, nhưng 50 người ở 5 cái nhà gỗ khả năng chen chúc đi một tí, cho nên ta dự định thiết kế một loại trên dưới cửa hàng giường tầng. Nói bậy, ngươi xem một chút cái này phải làm sao. Bây giờ nói bậy là tất cả công tượng công việc tạm thời đầu, bao gồm công bộ công tượng, Đố Cấu trực tiếp bổ nhiệm, mặc dù công bộ sẽ có người không phục, nhưng Đố Cấu cũng không để ý nhiều như vậy, ngược lại có hắn ở, không phục nhân cũng không dám nói gì, thời gian dài biết nói bậy bản lĩnh bọn họ liền không phản đối. Ta còn muốn một ít trường học bàn ghế. Cái này phân viết, sự phát hiện này đang lộng không được, qua mấy ngày các loại xưởng che lại rồi chúng ta lại chuẩn bị. Ta còn cần một nhóm đặc chế quân phục, dạng thức ta đã hòa xuống, các ngươi nhìn một chút. Đố Cấu nói rất nhiều rồi, rất nhiều đều là đồ mới, đều là cái thế giới này không có đồ. Đố Cấu có một dự định, chính là ở 3 tháng này, đem một vài tiểu phát minh cũng lấy ra, ngược lại đều là nhiều chút vật nhỏ, sớm lấy ra cũng có thể thuận lợi sinh hoạt, những thứ này không giống trưng cất tiểu chi loại, ảnh hưởng rất lớn. Những thứ này mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng là bây giờ Đố Cấu vẫn thật là không quan tâm, hắn quan tâm đều là những thứ kia ảnh hưởng rất đại đông tây, tỉ như trưng cất rượu, tỉ như tân thức giấy, tỉ như thuật in ấn. Trinh quan thái họa. Chương 180. Tôn Tư Mạc vấn đề khó khăn, nhị. Chuyện vụn vặt quá nhiều, vừa nhắc tới liền không kết thúc. Đố Cấu cũng không biết mình nói bao nhiêu, chỉ là cảm giác chẳng biết lúc nào, bên người nhiều một nhân. Trương Nhạc. Chúng ta tham bái công chúa điện hạ. Mọi người vội vàng làm lễ ra mắt. Trương Nhạc hướng về phía ba người khẽ mỉm cười. Sau đó đối Đố Cấu lật cái tiểu bạch nhãn. Không phải nói tốt buổi tối theo bá phụ bá mâu ăn cơm không? Đố Cấu vô đầu một cái. Ai u, ngươi nhìn, ta đây quên tử điện. Lau mặt, Đố Cấu đối mấy người nói, vậy trước tiên như vậy, các ngươi trước theo ta nói làm, thiếu cái gì tiểu thất phụ trách. Có cái gì không hiểu tới tìm ta, được rồi, chúng ta minh bạch. Ba người ôm quyền, gấp bận rộn lui xuống. Ba người sau khi đi, Đố Cấu vội vã rửa mặt một phen, liền theo Trường Nhạc đi tới sau viện chủ viện. Sau viện chủ viện là một cái đại viện, sân bốn phía điểm mười mấy ngọn đèn, Đố Như Hối, Mẫu Thân Đỗ Phu Nhân, Tôn Tư Mạc, Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu, Tiểu Tiểu, Thanh Vận, Hột Đào mấy người đã sớm các loại ở nơi này, Tiểu Tiểu cùng Thanh Vận là tới nơi này phục vụ, mặc dù Đố Cấu không bắt các nàng làm ngoại nhân, nhưng là Tôn Ti có thứ tự, lao cha trước mặt, Đố Cấu cũng không thể quá càng rỡ. Chạy chậm mấy bước, Đố Cấu vội vàng chạy đến cha mẹ trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hài nhi cho cha mẹ thỉnh an, hài nhi bất hiếu, tới trễ. Đỗ Như Hối mặt mỉm cười, không nói gì, đi tới Lam Điền sau này, Đỗ Như Hối trạng thái tinh thần rõ ràng được rồi một mảng lớn, lúc trước sắc mặt của Đỗ Như Hối tái nhợt rất, không có bao nhiêu huyết sắc, bây giờ Đỗ Như Hối sắc mặt đã có nhiều chút đỏ thắm, hơn nữa con mắt lấp lánh có thần, ngồi ở trên ghế cũng không hiện lên phí sức, nếu như không nhìn kỹ, cùng người bình thường không mấy khác biệt, theo như vậy nuôi tiếp, phòng trường tam tháng sau, Đỗ Như Hối thân thể là có thể khôi phục. Bình thường. Này có thể so với dự đoán muốn tốt rất nhiều, trước Đỗ Cấu cho là ít nhất cũng phải nửa năm, hắn hiện tại mới hiểu được, Thanh Sơn Lục Thủy là thực sự giữa người a. Ha ha, ngươi bận rộn ngươi, không dùng qua ta. Ta đây đang chuẩn bị loại nhiều chút thức ăn, giữa một chút hòa. Thật lâu không như vậy buông lỏng, nơi này rất không tồi. Có thể để cho Đỗ Như Hối nói như vậy, nhìn dáng dấp Đỗ Như Hối thật rất thích nơi này. Suy nghĩ một chút cũng phải, lao lực rồi gần nửa đời, thường thấy ngươi lừa ta gạt, vinh hoa phú quý, đột nhiên thuộc về dưỡng sân thôn, tự nhiên thích chặt. Ừ, nơi này là không tệ, chính là có nhiều chút buồn chán. Bình thường Đỗ phu nhân đều rất ít chiếu cố ra bên trong chuyện vụn vặt. Một loại đều là giao cho Hà Thúc, hắn chỉ là chiếu cố Đỗ Như Hối, còn lại thời gian chính là tìm còn lại công hầu phụ vợ nhân nói chuyện phiếm đi lang thang giải buồn. Mà ở này Lam Điền, Đỗ phu nhân quả thật nhàm chán đến rất. Đỗ Cấu giật mình, đem chuyện này đi xuống. Không có nhiều nói rông dài, mặc dù Đỗ Cấu bận rộn, nhưng dầu gì vẫn luôn ở cùng một chỗ, gần như mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ là rất ít chung một chỗ nói chuyện phiếm ăn cơm thôi, cho nên cũng không có gì phải nhiều nói. Có thể tới đây, gần như có thể nói là người một nhà, bao gồm Tôn Tư Mạc. Tôn đạo trưởng thực ra cùng Đỗ Như Hối là bạn vong niên, Tôn đạo trưởng lần này cũng cứu Đỗ Như Hối mệnh, Đỗ Cấu cũng cho Tôn Tư Mạc đủ loại hy vọng, cho nên bây giờ Tôn đạo trưởng cùng người Đỗ gia đã là tuy hai mà một rồi, với nhau cũng không có gì khách sáo. Sau khi ăn xong, mấy người nói chuyện phiếm. Đạo trưởng, ngài đệ tử thu như thế nào? Mấy ngày nay, Tôn Tư Mạc một mực ở buôn tẩu thu đồ đệ, nghe Đỗ Cấu đề nghị, vì y học viện bồi dưỡng thành viên nòng cốt, nhưng là hiệu quả tựa hồ là không phải rất tốt. Ai, khó khăn a. Tôn Tư Mạc thở dài. Học y yêu cầu thiên phú, cũng cần thời gian chịu đựng, một cái học nghề, coi như thiên phú khá hơn nữa, ít nhất cũng phải học y 5 năm mới có thể làm cho người ta coi bệnh chẩn bệnh. Có rất ít người có thể chịu được phần này khổ. Mấy ngày nay lão đạo đi rồi rất nhiều nơi, nhưng là không thu hoạch được gì a. Tôn Tư Mạc cũng buồn rầu, trước bị Đỗ Cấu nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng là bây giờ nghiêm túc làm lại phát hiện, mỗi một bước cũng không tốt đi, bận rộn chừng mấy ngày, đạo tuyến đều không khởi đầu thuận lợi, Tôn Tư Mạc tâm lý khẳng định gốc. Đỗ Như Hối hít mắt, trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ, chuyện này Tôn Tư Mạc cũng hướng hắn nhờ vả, nhưng là hắn cũng không biện pháp gì. Học y vốn là cái khổ sai sự, thiên hạ y sư số lượng ít, không riêng gì bởi vì y sư cũng không thu học trò, mà là căn bản không tìm được đồ đệ. Đỗ Cấu nhíu mày một cái, chuyện này đúng là một vấn đề lớn, Đỗ Cấu tưởng tượng, nhưng là phải ở đại đường các nơi thành lập y quán, nhưng là làm y quán chủ yếu nhất chính là coi bệnh y sư, không có y sư, có bao nhiêu tiền đều không làm được y quán. Nhưng học y lại hết lần này tới lần khác là một cái mất thì giờ chuyện, dạy một cái học nghề liền cần 5 năm, bằng vào Tôn Tư Mạc, e là cho dù Đỗ Cấu qua đời, cũng khỏi phải nghĩ đến bồi dưỡng đủ số lượng y sư. Chớ đừng nhắc tới Đỗ Cấu muốn biết nhất bệnh viện chức năng càng đầy đủ hết, một cái khoa thất chính là một cái y sư. Ừ, có. Đỗ Cấu đột nhiên tỏa sáng hai mắt, có chủ ý. Người sở hữu đều là nhìn giống như Đỗ Cấu, Đỗ Như Hối có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt phức tạp, đã biết con trai là càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng để cho nhìn mình không thấu rồi. Cái vấn đề này, hắn muốn lâu như vậy cũng không biện pháp gì tốt, nhưng là Đỗ Cấu chỉ là muốn một hồi thì có chủ ý, không thể không nói, giờ phút này Đỗ Như Hối tâm tình, vừa đau vừa vui, rất phức tạp. Ánh mắt của Tôn Tư Mạc nóng bỏng nhìn Đỗ Cấu, mấy ngày nay hắn vì chuyện này cũng sầu chết rồi, đây là không giải quyết, sau đó tất cả mọi chuyện đều không ý nghĩa. Đạo trưởng, học y là vì trị bệnh cứu người, chỉ cần có thể hốt thuốc đúng bệnh là được rồi. Cho nên, cứ việc học y là một cái nghiêm túc chuyện, nhưng cũng không phải là không thể đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi. Tôn Tư Mạc nhíu mày một cái từ này hắn liền là không phải rất thích. Đúng, đầu cơ trục lợi. Đỗ Cấu ôn hòa cười một tiếng. Đạo trưởng, học y sở dĩ khó học, chủ yếu chính là muốn học quá nhiều thứ, một quyển y thuật khả năng bất hậu, nhưng là muốn học sẽ quyển sách này, khả năng yêu cầu vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm, cũng là bởi vì thân thể con người quá phức tạp, đủ loại bệnh tình rắc rối phức tạp, nếu muốn toàn bộ dung hội quán thông, thì nhất định phải học cái toàn diện. Tôn Tư Mạc thật sâu chấp nhận gật đầu một cái, bây giờ hắn hành nghề chữa bệnh gần trăm năm rồi, như cũ có rất nhiều bệnh tình khó mà cứu chữa, có rất nhiều toa thuốc xem không hiểu, y thuật vật này là thực sự có thể sống đến già học đến già. Một cái y sư sở dĩ không dám coi bệnh, cũng là bởi vì hắn học đồ vật không có thể giải quyết toàn bộ bệnh tình. Tỷ như, có y sư đối chữa trị thương hàn rất tinh thông, có y sư đối ngoại thương rất có tâm đắc. Nhưng là nếu như muốn coi bệnh, vậy ngươi thì nhất định phải thương hàn ngoại thương cũng phải tinh thông, bởi vì bệnh nhân sẽ không bởi vì ngươi biết cái gì thì phải bệnh gì. Tiểu tiểu đáng người, nghe vui một chút. Nhưng lời nói tháo lý không tháo. Trung y tại sao học khó khăn, chính là muốn học quá toàn diện, căn bản học không tới. Tôn Tư Mạc không lên tiếng, một mực tại chờ đợi Đỗ Cấu nói tiếp. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đạo trưởng, ta nói những thứ này, đều là một cái y quán chỉ có một y sư dưới tình huống, nhưng nếu như một cái y quán có thể có nhiều cái y sư, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như một cái trong y quán có giỏi một cái y sư, những thứ này y sư mỗi người phụ trách một mặt, hoặc là thương hẳn, hoặc là ngoại thương, cứ như vậy, liền có thể làm được thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ngược lại nghĩ, một cái y sư, nếu như hắn chỉ học tập như thế nào chữa trị ngoại thương, dệt len thương hẳn, vậy hắn học có phải hay không là thì đơn giản nhiều. Ồ, ánh mắt của Tôn Tư Mạc dần dần sáng. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 181, trung ý phát triển con đường. Này, đây cũng là một biện pháp, nhưng là cuối cùng là kiếm tẩu thiên phong rồi. Tôn Tư Mạc ngay từ đầu rất đồng ý, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, tâm có băn khoăn. Trung y không phân khoa, đây là lão tổ tông trăm ngàn năm truyền lưu quy củ. Bởi vì phân khoa có phần khoa chỗ tốt, nhưng là có hắn khuyết điểm. Lấy một thí dụ, một người được bệnh nhức đầu, nhưng là gốc bệnh nhưng là ở trong lòng, nếu như phân khoa y sư cho nhìn, cũng chỉ có thể chữa trị nhức đầu, nhưng không cách nào chữa trị tâm bệnh, cho nên đưa đến bệnh nhân bệnh tình lặp đi lặp lại, luôn là trị ngọn không trị gốc, đến cuối cùng, khả năng bệnh tình tăng thêm, đưa tới lớn hơn tật bệnh. Đây cũng là trung y không phân khoa một trong những nguyên nhân. Đạo lý này Tôn Tư Mạc biết, Đỗ Cấu cũng biết, thực ra nếu như có thời gian, Đỗ Cấu thả từ từ phát triển, cho Tôn Tư Mạc thời gian 5 năm, để cho hắn từ từ đi. Nhưng là hắn có thời gian, Tôn Tư Mạc không nhất định có thời gian. Tôn Tư Mạc năm nay nhanh 90 tuổi, Đỗ Cấu không nhớ trong lịch sử Tôn Tư Mạc sống bao lâu, nhưng lui về phía sau thời gian, Tôn Tư Mạc nhất định là muốn buôn ba lao lực, phi thường tổn hại tuổi thọ. Lao cha Đỗ Như Hối chính là ví dụ, coi như Tôn Tư Mạc có thể kiên trì nữa 30 năm, này 30 năm, hắn muốn bồi dưỡng mấy ngàn y sư, còn phải biên soạn y thư, còn phải vì y quán bận tâm, nếu như làm từng bước, căn bản không giúp được. Kiên trì tiếp, có lẽ Tôn Tư Mạc chỉ có thể nuôi dưỡng mấy chục hoặc là mấy trăm đệ tử, Đỗ Cấu ngược lại L. À có thể để cho những người này lại thu đồ đệ, thế nhưng dạng, cuối cùng cũng không bằng Tôn Tư Mạc rồi. Tôn Tư Mạc một thân y thuật bồi dưỡng kinh thiên vĩ địa, nếu như có thể, Đỗ Cấu chấm muốn cho Tôn Tư Mạc có thể đem một thân bản lãnh toàn bộ truyền thừa tiếp. Hơn nữa, còn có một chút, y quán ở Đỗ Cấu trong kế hoạch là cực kỳ trọng yếu một bước, từ thiện sự nghiệp có thể hay không thuận lợi mở ra, y quán có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng, còn có cái gì so với cứu một mạng người càng từ thiện. Cho nên, Đỗ Cấu phải nghĩ hết biện pháp để cho dây xích y quán ở đại đường mau sớm mọc rễ nảy mầm. Tôn Tư Mạc không đồng ý, Đỗ Cấu cũng không thể bức bách, dù sao chuyện này Tôn Tư Mạc có quyền lên tiếng nhất, nếu như hắn không đồng ý, vậy thì tỏ rõ này chuyện không thể làm. Mặc dù Đỗ Cấu coi trọng y quán, lại cũng không thể vì vậy phá hủy trung y. Cao mày suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Đạo trưởng, ngài chắc có đệ tử chứ? Tôn Tư Mạc gật đầu một cái. Lão đạo ngược lại là có mười mấy đệ tử, mặc dù học nghệ không tinh, nhưng coi bệnh không thành vấn đề. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền lấy cái điều hòa biện pháp. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang lóe lên, tự tin nói, chúng ta không ngại định một năm năm kế hoạch, trong năm năm này, ngài và ngài đệ tử tách ra giáo đồ, ngài dạy đệ tử chính là toàn năng bồi dưỡng, mà ngài đệ tử là có thể giáo thụ phân khoa y sư, hoặc là trực tiếp thu nhận một ít có nhất định cơ sở xích cước y sư các loại, những người này không cầu tinh thông, chỉ cầu đem ở một phương diện khác học tinh học xuyên thấu qua, như vậy thứ nhất, thời gian một năm hẳn đủ chứ? Tôn Tư Mạc gật đầu một cái. Chỉ học một mặt, nếu như còn nữa nhiều chút, thời gian một năm đủ để. Một năm hay là có ít, như vậy, liền một năm rưỡi, trinh quan 6 năm đầu năm, chúng ta tiểu lấy bọn họ làm trụ cột, thành lập y quán hệ thống. Sau đó đợi 3 năm nữa sau này, y quán có cơ sở, ngài bồi dưỡng học sinh có thể xuất sư, liền có thể dùng ngài học sinh tới thay đổi những thứ này đơn khoa y sư. Dưới lúc những thứ này y sư ở ngài thủ hạ lại học cái 3 năm rưỡi, cũng có thể lần nữa xuất sư, như vậy thứ nhất, có những người này ở đây, chẳng những y quán có thể nhanh chóng phát triển, y học viện cũng có y sư căn cơ, không ra 10 năm, y quán cùng y học viện liền đều có thể thành thủ. Ngoài ra, thực ra Đỗ Cấu chỉ nói một bộ phận, ở kế hoạch của hắn bên trong, y quán cùng y học viện hoàn toàn có thể mật thiết phối hợp, y quán làm y học viện thực tập căn cứ, mà y học viện có thể làm y quán y sư môi trường nuôi cấy địa. Đỗ Cấu còn có thể cho y sư phân cấp bậc, chỉ có thể đơn khoa y sư, chỉ có thể coi là thực tập y sư, ở y học viện học tập 5 năm, thuận lợi tốt nghiệp, có thể làm chính thức y sư. Mà ở bệnh viện có 5 năm chính thức y sư coi bệnh kinh nghiệm, liền có thể trở thành thâm niên y sư. Cuối cùng, một ít ở một lĩnh vực nhận xét độc đáo thâm niên y sư, có thể trở thành thánh thủ y sư. Mỗi một cấp bậc y sư đều sẽ có bất đồng đãi ngộ. Như vậy, thực tập y sư 1 năm rưỡi liền có thể xuất sư, chính thức y sư yêu cầu 5 năm. Nói cách khác, bồi dưỡng một lần y sư, có thể bồi dưỡng 3 đến 4 giới thực tập y sư. Vậy tương lai thực tập y sư số lượng ắt sẽ nhiều hơn rất nhiều chính thức y sư, Đỗ Cấu đến thời điểm liền có thể áp dụng tự nguyện ghi danh nguyên tắc, muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn thực tập y sư, có thể vào y học viện. Không muốn học tập, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, vậy cũng có thể một mực ở lại y quán, chờ đến đem tới y sư dần dần rất nhiều kia y quán khả năng tạo thành thâm niên y sư, thực tập y sư cùng tồn tại thể chế. Đến lúc đó, thực tập y sư tác dụng đem sẽ bị dần dần đậm hóa, chỉ có thể xử lý đơn giản một chút tật bệnh, tỉ như nhẹ ngoại thương, cảm mạo, thương hàn loại, lại thông tục mà nói, thực tập y sư khả năng trở thành y tá tồn tại. Lời như vậy, chỉ cần trung kỳ có thể thuận lợi quá độ, kia liền có thể diệt sạch phân khoa đối trung y nguy hại, dù sao không bằng học viện học hết khoa, cuối cùng không thể coi như là y sư. Đây chính là Đỗ Cấu trước khi lúc nghĩ ra được toàn bộ kế hoạch, y học viện cùng y quán, một cái cung cấp nhân, một cái cung cấp tiền, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới là tốt nhất trung y phát triển con đường. Thực ra, từ xưa trung y phát triển chậm, hơn phân nửa cũng là bởi vì trung y khó học, còn không có bảo đảm. Bây giờ Đỗ Cấu chế độ, liền là muốn cho thực tập y sư nếm được ngon ngọt, sau đó cấp bậc chế độ cho bọn hắn gia tâm, để cho bọn họ có thể cam tâm vào học viện học tập, nếu như đem tới y quán thành thủ, cho dù vào học viện học tập, cũng có thể lãnh lương, chỉ là không có thực tập y sư nhiều thôi. Mà y quán tồn tại cũng có thể bảo đảm, chỉ cần từ y học viện thuận lợi xuất sư, liền nhất định có thể bắt được chính thức y sư tư cách, hơn nữa bị y quán xính dụng, có như thế bảo đảm, tin tưởng, không có ai sẽ cự tuyệt nữa học tập y thư. Đỗ Cấu nghĩ tới cái gì nói cái đó, có chút loạn, nhưng là ý nghĩ quả thật càng nói càng rõ ràng. Hắn không thấy, không biết lúc nào, Trường Nhạc, Tiểu Tiểu, Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu đều đã cầm bút lên, bắt đầu thật nhanh ghi chép, Đỗ Cấu nói quá nhanh, chỉ bằng vào một người ghi chép, khó tránh khỏi có sơ sót. Đỗ Cấu nói rất nhiều rồi, thậm chí ngay cả y quán, y học viện cặn kẽ bố trí đều có kế hoạch, thực ra cái này không khó, Đỗ Cấu có hậu thế kinh nghiệm, chỉ cần có ý nghĩ, liền có thể nhanh chóng xuất ra một bộ kế hoạch, hoặc là khả năng có sơ suất, vốn lấy sau có thể từ từ đổi. Đấu Cấu càng nói càng hăng hái, mà một bên Tôn Tư Mạc ngay từ đầu vẫn còn ở cao mày, bởi vì phân khoa hắn không muốn dùng. Nhưng là dần dần Tôn Tư Mạc không phản đối, thậm chí cảm thấy được ý tưởng của Đấu Cấu nhất định chính là thiên tài như vậy ý tưởng. Đến cuối cùng Tôn Tư Mạc càng nghe càng kích động, hắn cũng sắp gần chính là sớm liền có thể làm được không có chút rung động nào, nhưng là nghe được Đấu Cấu ý ra phát triển con đường, còn không nhịn được kích động. Hắn hành nghề chữa bệnh trăm năm, liền là hy vọng có một ngày có thể y hành thiên hạ, để cho thiên hạ trăm họ đều có thể bệnh có chút y, nhưng là trước kia hắn chỉ là một người có lòng không đủ lực, nhưng bây giờ hắn thấy được hy vọng. Tôn Tư Mạc kích động sắc mặt đỏ bừng, mắt thả tinh quang. Đỗ Như Hối cũng là nghe thật là thán phục, nhìn Đỗ Cấu nhãn quang cũng càng ngày càng phức tạp, thường gặp sóng sau đè sóng trước, hắn đúng là vẫn còn phải bị vỗ vào trên bờ cát ta. Về phần chú nữ, bọn họ ngược lại vẫn được, bởi vì ở trong lòng các nàng, Đỗ Cấu vẫn là không gì không thể tồn tại, từ Đỗ Cấu giác tỉnh sau này, cho tới bây giờ không người để cho bọn họ thất vọng qua. Trương Nhạc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu, trong mắt vô hạn nhu tình cùng ngưỡng mộ. Yêu yêu trong mắt, giống vậy có ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều nhưng là tiếc nuối. Nàng tuổi tác đủ, nhưng là thân thể nàng, ở trong lòng Đỗ Cấu, nàng cuối cùng chỉ là muội muội. Yêu yêu trong lòng không nói ra khổ sở. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 182, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, nhị. Đi, theo ta đi. Đỗ Cấu tự khoe ba liên quan, muốn nói cũng không kém nói xong, chính còn muốn hỏi Tôn Tư Mạc ý nghĩ của mình như thế nào thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình bị người kéo chạy về phía trước, vẻ mặt ngộng. Tôn Tư Mạc cũng không để ý nhiều như vậy, kéo Đỗ Cấu, sau đó đoạt lấy trường nhạc tứ nữ trong tay ghi chép Đỗ Cấu lời nói, cất bước liền hướng trong phòng của hắn chạy, vội vàng giống như là thấy củ cà rốt thỏ, thật giống như rất sợ Đỗ Cấu chạy như thế. Đỗ Cấu sửng sốt một hồi mới phản ứng được, sau đó nhìn Tôn Tư Mạc bóng lưng, cười khổ lắc đầu một cái, vừa cao hứng vừa đành chịu. Cao hứng là hắn đề nghị hẳn là bị Tôn Tư Mạc thừa nhận. Bất đắc dĩ là, nhìn Tôn Tư Mạc dáng vẻ, phỏng chừng hắn tối hôm nay phải rất muộn mới ngủ, nói xong rồi Minh Thiên nhất lên tham dự thú doanh huấn luyện, bây giờ nếu như thức đêm. Đỗ Cấu muốn tắt mình một cái vào miệng, đã biết Trương Nhạc túi, tại sao luôn là cho mình tạo ra bê hố. Nước đã đến chân lại mới phát hiện, tự có thời điểm cũng là có lòng không đủ lực lấy bình này lao nhiều chút chuyện a. Đỗ Cấu tiểu tiểu nàng dâu giống bị tuổi gần chính là Tôn Tư Mạc hớn hở vui mừng kéo gần phòng ngủ. Còn lại nhân đều là dở khóc dở cười. Trương Nhạc trong mắt có chút thương tiếc, không khỏi đối Yêu Yêu phân phó nói, "Yêu Yêu, đợi một hồi ngươi cho Thanh Hỏa nấu ít thuốc, hắn tối nay muốn thức đêm, ngày mai còn phải bận rộn một ngày, ta sợ thân thể của hắn không chịu nổi." Yêu Yêu vội vàng gật đầu. "Tỷ tỷ yên tâm, ta đây phải đi." Yêu Yêu là Tôn Tư Mạc đồ đệ, luận thân phận cùng Đỗ tiểu muội không sai biệt lắm, cho nên ở Trường Nhạc theo đề nghị, hai người đều gọi hô Trường Nhạc vì tỷ tỷ, Hột Đào cũng giống như vậy. Chỉ có Tiểu Tiểu, thân phận nàng là tỷ nữ, mặc dù Trường Nhạc không ngại, cũng để cho Tiểu Tiểu kêu tỷ tỷ, nhưng Tiểu Tiểu lại chặt thủ quy củ, kêu Trường Nhạc vì công chúa, là không phải bài xích Trường Nhạc, mà là Tiểu Tiểu vẫn cho rằng mình là Đỗ Cấu tỷ nữ, nàng chưa bao giờ vượt quyền thân phận của mình, thậm chí, nàng đặc biệt để ý cái thân phận này, bởi vì cũng chỉ có cái thân phận này mới có thể làm cho nàng danh chính ngôn thuận. Yên tâm thoải mái cách Đỗ Cấu gần hơn một ít. Ta đi cấp Lang Quân làm chút ăn kia. Trường Nhạc nhìn Tiểu Tiểu bóng lưng, lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Nàng giống vậy không bài xích Tiểu Tiểu tồn tại, có Tiểu Tiểu như vậy biết tiến thối thị nữ ở, là Đỗ Cấu có phúc, cũng là Đỗ Cấu hậu viện có phúc. Hột Đào không có ở đây, đã sớm cùng hai tiểu ngủ chung đi. Đỗ tiểu muội cũng đi, không biết tại sao, từ Trường Nhạc xuất hiện sau này, Đỗ tiểu muội tính tình hay thu liễm rất nhiều, rất ít đối Đỗ Cấu lanh ngôn lanh ngữ. Đỗ Như Hối cũng rời đi, nơi này nữ nhân có chút nhiều, hắn ở nơi này cũng không có thói quen. Nhất là Trường Nhạc, thân phận của Trường Nhạc đặc thù, hắn ở đây, hai người cũng lúng túng, dù sao không có lập gia đình, liền hôn sự đều không chắc chắn, kia Trường Nhạc liền vẫn là công chúa, Đỗ Như Hối là thật tử. Nhưng Đỗ Như Hối nếu như biểu hiện quá cung kính, kia Trường Nhạc lúng túng, Đỗ Cấu cũng lúng túng. Cho nên, chưa thành cưới trước, Đỗ Như Hối thật đúng là không muốn cùng Trường Nhạc nhiều chạm mặt. Về phần lập gia đình sau này, kia hết thảy theo như quy củ tới là được. Trường Nhạc cũng minh bạch điểm này, mặc dù tâm lý rất chán ghét cái này Tôn Ti quy củ, nhưng là hắn là Lý Nhị đích trưởng nữ, có chút quy củ, nàng phải nhất định tuân thủ. Nếu như nàng hư rồi quy củ, vậy sau này công chúa rất có thể muốn noi theo, đến lúc đó, rất có thể sẽ chọc cho hỏa trên người. Đây cũng là Trường Nhạc lo âu, dựa theo quy củ, đem tới lập gia đình lúc, Đỗ Như Hối phải cho hắn quỳ xuống, sau khi cưới, loại này Tôn Ti cũng phải duy trì tiếp. Nhưng nàng hiểu Đỗ Cấu, loại chuyện này Đỗ Cấu là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện, nàng chỉ sợ đến lúc đó Đỗ Cấu xung động, làm ra thất thường gì chuyện. Hy vọng Đỗ Lang có thể tiến thêm một bước, ngược lại là phụ hoàng có lẽ sẽ không kiên trì, nhưng là đó quá khó khăn. Trường Nhạc một mình đứng ở dưới ánh trăng, có chút lo âu thấp giọng nỉ non. Ngày thứ nhì sáng sớm, giờ mẹo một khắc, trời còn chưa sáng, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng bị người đánh thức. Ngày hôm qua bị Tôn Tư Mạc kéo trò chuyện rất lâu, cho đến đem kế hoạch làm cho tận thiện tận mỹ, Tôn Tư Mạc mới thả qua hắn. Quyết định sau cùng là, Tôn Tư Mạc truyền tin cho hắn mấy tên học trò cùng một ít lão hữu, mặc dù hắn đồ đệ không ít, nhưng là muốn giáo đồ dục nhân, hắn những học trò kia còn kém một ít, nhất là còn phải bồi dưỡng đơn khoa y sư, này phải nhất định yêu cầu sư phụ ở một phương diện khác có độc đáo nhận xét mới được. Hắn những học trò kia, có thể làm được những thứ này, cũng liền ba, bốn người. Cũng may Tôn Tư Mạc mấy năm nay hành nghề chữa bệnh thiên hạ, thì rồi rất đoan huệ, kết giao không ít người, bằng hắn mặt mũi, vẫn có thể mời được một ít danh y rời núi. Ngoài ra, Tôn Tư Mạc cũng rời đi Lam Điền, lên đường hồi Trường An, vào cùng gặp vua. Chuyện này nếu như có thể có thái y thử y sư tham dự vậy thì càng tốt hơn, hơn nữa thu đồ đệ một chuyện cũng phải cần Lý Nhị ủng hộ, mặc dù Tôn Tư Mạc luôn luôn không thích cùng hoàng gia giao thiệp với, nhưng là lần này vì y ra đường ra, hắn là như vậy thật muốn buông xuống nét mặt giàn mua đụng một cái rồi. Nghĩ đến Tôn Tư Mạc tuổi gần chính là nhưng là nhiệt huyết giống như một cái thanh xuân thiếu niên, Đỗ Cấu không khỏi có chút bội phục, đối chuyện hôm qua cũng không lưu tâm, ngược lại có chút cao hứng, nếu như hắn đường thật đi đúng rồi, thật có thể để cho Trung Ý rất tốt đẹp chuyển thừa tiếp, tìm tới một cái hợp lý đường ra, kia đừng nói để cho hắn thức đêm, coi như ba ngày ba đêm không chợp mắt thì như thế nào. Có một số việc, chỉ cần có ý nghĩa, kia liền có thể không để ý hậu quả kiên trì tiếp. Cơ cơ có chút vượng trầm đầu, rửa mặt, liền thấy Tiểu Tiểu bưng một chén cháo đi vào. Lang Quân, đây là yêu yêu dậy sớm cho ngươi nấu, bên trong tăng thêm nhiều chút dược liệu, nói là có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, bổ sung khí huyết. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng có chút cảm động, bây giờ nhưng là mới 5 giờ, thuốc này thiện cháo nếu muốn nấu ra hiệu quả, sợ rằng phải yêu cầu hơn một tiếng, kia yêu yêu khởi là không phải hơn 3 giờ đã thức dậy. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, thời gian càng dài, Đỗ Cấu đối những lời này cảm thụ càng sâu. Đã uống vài ngụm cháo, trong dạ dày có thực, trong đầu nhất thời thanh minh không ít, cả người cũng tinh thần không ít. Tiểu Tiểu, trường nhạc đây. Công chúa ở ngài thư phòng, đang nhìn ngài viết nổ tẹp úc, nàng nói muốn giúp ngài làm nhiều chút đủ khả năng chuyện. Trong lòng Đỗ Cấu lại vừa là ấm áp, yêu yêu như thế, trường nhạc như thế, Tiểu Tiểu cũng là như vậy, hột đào đối với hắn trợ giúp rất lớn, Đỗ Tiểu Mội cũng càng ngày càng thành thục, Đỗ Cấu càng thấy được, có thể gặp được đến những thứ này nữ tử, là hắn vận may lớn nhất. Cảm khái một phen, liền muốn đến trường nhạc chuyện, nếu trường nhạc phải giúp một tay, hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao giải một phần tâm ý, hắn không thể cự tuyệt. Như vậy, Tiểu Tiểu, đợi một hồi ngươi và trường nhạc nói, để cho hắn giúp ta tìm một ít nữ đầu bếp, tốt nhất tuổi tác không nên quá lớn, muốn có thể bảo đảm 1000 người cơm nước nữ đầu bếp. Được. Tiểu Tiểu gật đầu đáp ứng, như đồ nhớ kỹ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói thêm một câu. Tốt nhất là người mình. Tiểu Tiểu ngẩn người, biết Đỗ Cấu ý tứ, gật đầu tỏ ý chính mình hiểu. Đỗ Cấu đã uống vài ngụm cháo, không uống quá nhiều, một hồi phải đi tập thể dục sáng sớm, uống quá nhiều đối dạ dày ngược lại không được, uống chút ấm áp dạ dày là được. Chật, Đỗ Cấu mặc vào đã sớm chuẩn bị xong một bộ đạt tới nặng mười mấy cân khôi giáp, không đội nón sắt, phân phó Tiểu Tiểu mấy câu, liền bước nhanh hướng hai cánh tay đỉnh núi đi. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 183, thú doanh liệu bị đội, 1. Chiêu dương không thăng, đêm tối dần dần thốn, ở tảng sáng trước, hai cánh tay sơn bị một mảnh tối tăm bao phủ. Hai cánh tay sơn đỉnh núi, mấy chục như tùng như vậy bóng người chỉnh tề xếp thành năm hàng, tâm lý thấp thỏm mắt nhìn phía trước. Đỗ Cấu đạp trước bình minh cuối cùng một tia bóng đêm, trong lòng phá lệ trầm ổn. Phản phất gần sắp rời đi hắc ám, thuận tay mang đi nội tâm của hắn rộn ràng, đều nói ngày đêm thay nhau đang lúc, thần kỳ nhất, Đỗ Cấu đạp bóng đêm cùng Lê Minh Chi sơ ánh dạng đông leo núi, trong lòng phá lệ trong suốt sáng. Mấy ngày nay bởi vì chuyện vụn vặt quá nhiều mà sinh ra rộn ràng khí cũng dần dần bị loại bỏ bên ngoài cơ thể, đến cuối cùng, Đỗ Cấu tựa hồ cảm giác tự giác có trưởng thành một cái phân, là không phải thân thể tiến bộ, mà là tâm lý lớn lên, ổn trọng hơn, cũng càng kiên định hơn. Nên bước vững vàng nhịp bước đi lên sơn, đỉnh núi 51 người thấy Đỗ Cấu, trong lòng bạn căng thẳng, chuyện hôm qua đã để cho bọn họ đối Đỗ Cấu sinh ra một loại không khỏi sợ hãi, giống như học sinh tiểu học thấy ban chủ nhiệm, đó là một loại không cách nào khống chế vận mệnh bi ai. Đỗ Cấu đi tới đỉnh núi, người sở hữu không tự chủ lắng nghe lồng ngực, điều chỉnh quân tư, trên thực tế, bọn họ đã làm rất tiêu chuẩn. Đỗ Cấu thấy vậy, rất là hài lòng. Đây mới là hắn muốn thấy được tinh binh, ngày hôm qua bọn họ chỉ có thể xưng là lính mất chỉ huy. Không tệ. Đỗ Cấu đi tới mọi người ngay phía trước, giống vậy đứng định quân tư, sau đó nhàn nhạt đánh giá. Mọi người nghe Đỗ Cấu lời bình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc để cho này biến thái hài lòng một lần. Bất quá, người sở hữu tâm lần nữa nói lên, nói thật, bọn họ rất ghét loại này sợ hết hồn hết vía cảm giác thật rất khó chịu, nhưng không có cách nào khó chịu cũng phải bị. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Đỗ Cấu mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói mấy chuyện. Số 1, trước nói với các ngươi nói luyện các ngươi mục đích. Các ngươi sở dĩ đi tới nơi này, trọng yếu nhất chuyện liền là bảo vệ cha ta. Cha ta là ai các ngươi cũng biết, bây giờ có người khả năng muốn gây bất lợi cho hắn, hơn nữa địch nhân không biết, cho nên cần các ngươi phải bảo vệ. Mọi người không phản ứng gì, chuyện này bọn họ trước khi tới sẽ biết. Bất quá ta mới vừa nói rồi, địch nhân không biết. Nói cách khác, địch nhân khả năng rất cường đại, có thể chỉ bằng các ngươi, căn bản không ngăn được địch nhân. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta muốn huấn luyện các ngươi. Dĩ nhiên, đây cũng là cực kỳ nguy hiểm chuyện, cho nên ta quá mức cho các ngươi nhất quán tiền thắng. Đây là ta Đỗ gia đối với các ngươi cảm tạ. Ta có thể hứa nặng, nếu là sau này các ngươi ai có thể chuyện này bên trên là công, ta đây tuyệt đối sẽ không keo kiệt trong tay tiền tài, hiểu ta nhân hẳn biết, ta là người không thiếu tiền, cũng không tham tiền. Mọi người biểu tình có nhiều chút biến hóa. Đỗ Cấu nói chuyện bọn họ đều tin, trà lâu là mấy cái hảo môn họp bọn bỏ tiền, đây là đang trường An Thành đã không phải là bí mật, hơn nữa rất nhiều người cũng đều biết, trà này lầu nhưng thật ra là Đỗ Cấu nửa đưa cho còn lại hảo môn, cho nên rất nhiều người đều biết, Đỗ Cấu có lẽ không ái tài. Dĩ nhiên, coi lời này, người biết cuối cùng không nhiều. Đỗ Cấu tham không tham tiền, những thứ này phủ binh không biết, nhưng là bọn hắn biết, Đỗ Cấu nhất định là không thiếu tiền, cho nên Đỗ Cấu hứa hẹn đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn. Cuối cùng, ta huấn luyện khả năng cùng người khác không giống nhau, rất mệt mỏi, rất khổ, rất tàn nhẫn. Bây giờ ta có thể như mình, ai nếu như gánh không được, có thể trực tiếp thối lui ra. Các ngươi yên tâm, coi như thối lui ra, các ngươi như cũ có thể lưu lại, trước hứa nặng cũng đều số học, nhưng có một chút, một khi chủ động thối lui ra thú doanh, suốt đời sẽ không còn cơ hội lần nữa gia nhập. Về phần thú doanh chỗ tốt, Đỗ Cấu giọng có chút nghiêm trọng. Ta không sẽ cho các ngươi biết, cũng không có biện pháp nói cho các ngươi biết, ta chỉ có thể nói, nơi này rất đặc thù, một bộ thiên đường, một bước địa ngục. Nơi này khả năng có không gì sánh nổi quang minh tương lai, cũng có thể tiền đồ thảm đạm, toàn bộ bỏ ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Ở thú doanh, hết thảy đều là không biết. Như thế nào lựa chọn, nhìn chính các ngươi. Mọi người nghe xong, trong mắt tất cả đều là mê mang, không thể dự đoán tương lai khó chọn nhất chọn, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Đỗ Cấu huấn luyện thú doanh, sau này có thể trở thành triều đình đặc thù tinh binh. Dù sao Đỗ Cấu lao cha là tiền nhiệm tể tướng, chuyện gì cũng có thể. Nhưng bây giờ nghe, tựa hồ căn bản không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Ám Đỗ Cấu cách nói, này thú doanh rất có thể triều đình bí mật giáo huấn luyện tinh binh địa phương, nhưng cũng có thể là Đỗ Cấu người quan này đệ nhị có linh cảm, trêu chọc bọn họ đùa giỡn, hết thảy đều là không biết. Đây quả thực là hố to. Có vài người quá mức thậm chí đã đánh giám túi, là không phải mỗi người cũng có hứng thú phụng bồi Đỗ Cấu làm cản rỡ. Nhưng là phần lớn người vẫn là có ý định trước lưu lại nhìn một chút, chỉ vì ngày hôm qua đứng thế nghiêm, để cho bọn họ nhìn thấu một số khác biệt, bọn họ đều là tinh binh, nhãn quang cũng không kém, Đỗ Cấu đứng thế nghiêm mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là nhìn một chút hôm nay hiệu quả cũng biết, loại này đội ngũ phương thức huấn luyện, chẳng những mới mẻ đặc biệt, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nếu như Đỗ Cấu còn có hậu chiêu, vậy bọn họ đem tới mang binh sau hoàn toàn có thể tham khảo, phải. Biết, này 51 người bên trong, chân chính biết binh pháp chưa đủ 3 người. Cho nên, nơi này đại đa số người nóng mắt đều là Đỗ Cấu binh pháp, đây là bọn hắn tạm thời lưu lại nguyên nhân căn bản. Nếu như bọn họ cảm thấy Đỗ Cấu huấn luyện không có chút ý nghĩa nào, vậy những thứ này nhân nhất định sẽ quả quyết tối lui ra, có rất ít người sẽ có tâm tình làm việc chết bỏ đi liều mạng kia hư vô phiêu miểu tương lai. Đỗ Cấu đem mọi người biểu tình xem ở đáy mắt, cũng không nói gì. Thực ra hắn hoàn toàn có thể dùng đủ loại hứa hẹn tới để cho những người này có đầy đủ dục vọng chống đỡ tiếp, nhưng là, như vậy huấn luyện gia binh là không phải hắn muốn. Nếu như ở không có chút nào tương lai dưới tình huống, như cũng có người có thể kiên trì tiếp, đó mới là hắn thật chính là muốn nhân. Được rồi, nói chuyện thứ hai. Từ nay về sau, cái huấn luyện này căn cứ liền tiêu thu doanh, mà các ngươi thì sao? Gọi món ăn điều đội. Liệu bị là cái gì các ngươi biết chưa? Chính là chỉ có thể bị đương thành rau cải ăn loài chim, không có bất kỳ thực lực, không có bất kỳ uy hiếp. Ha ha, không cần không phục, 3 ngày sau, các ngươi sẽ biết bây giờ các ngươi có phải hay không là liệu bị. Nếu như có một ngày, các ngươi có thể thông qua ta huấn luyện, ta sẽ cho các ngươi đổi một cái xứng với ngươi môn đội danh, nhưng bây giờ, các ngươi chỉ có thể là liệu bị. Dĩ nhiên, còn có loại thứ ba, chính là chủ động thối lui ra, đem sẽ rời đi nơi này, đi dưới núi, gia nhập đội hộ vệ. Còn có, ngoài ra, từ nay về sau, các ngươi cũng không có tên, tịch quân mãi. Có. Đưa cái này theo như đội ngũ thứ tự cho bọn hắn phát hạ đi, rắn vào ngực, từ nay về sau, này chính là các ngươi danh hiệu, từ 001 trở về không ngày mồng 1 tháng 5. Bây giờ ta không có hứng thú biết các ngươi tên gì, giống vậy, chờ các ngươi thông qua huấn luyện, đi ra thú doanh ngày ấy, ta sẽ trịnh trọng ghi nhớ rời đi thú doanh từng cái chiến sĩ, bây giờ, các ngươi chỉ có thể có danh hiệu. Người sở hữu nghe, tâm tình phức tạp, càng nhiều nhưng là phẫn nộ, là bị đè nén phẫn nộ. Bọn họ đều là tinh anh, nhưng là đến nơi này Đỗ Cấu, lại không giải thích được đều được phế vật, ai cũng không tốt được. Nhưng lại không ai nói cái gì, nơi này Đỗ Cấu lớn nhất, bọn họ bất mãn, có thể rời đi, nhưng chỉ phải ở lại chỗ này, chỉ có thể nghe. Hoặc là, dùng thực lực đánh mặt. Đỗ Cấu cũng không để ý mọi người là như thế nào nghĩ. Chờ tịch quân mãi phát hạ viết có danh hiệu tấm bảng gỗ sau, Đỗ Cấu nhìn sắc trời một chút, chân trời một màn màu đỏ đã xuất hiện. Thời gian vừa vặn, vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải làm khó các ngươi, ngũ cây số. Lao quy củ, lạc đội thối lui ra, bị ta vượt qua, trừng phạt. Bắt đầu. Vừa nói, Đỗ Cấu dẫn đầu, chủ động chạy ở phía trước. Tịch quân mãi cùng Diêu Tiêu đám người nhìn nhau, bất đắc dĩ buông tay một cái, sau đó theo như đội ngũ, theo thứ tự đuổi theo. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 184, đột phá cực giới hạn, nhị. Lê Minh Chi Sơ, thái dương chưa lộ diện, sáng sớm nhiệt độ không cao, thậm chí còn có một tia mát mẻ. Chỉ là ở hai cánh tay dãy núi chính giữa, một nơi lại trên đất trống, đã mơ hồ có sân huấn luyện hình thức ban đầu, đất trống phía bên trái, có một cái đơn sơ đường đua tuyến dùng là một loại tiện nghi thuốc nhuộm tranh thành. Ở nơi này đơn sơ trên đường đua, lúc này một đám hán tử đang ở đầu đầy mồ hôi chạy, sáng sớm gió mát không để cho bọn họ cảm giác chút nào mát mẻ, phảng phất đưa thân vào liệt nhật bên trong, mồ hôi như mưa rơi. Đám này hán tử vây quanh đường đua, một vòng chạy, sau đó dần dần chia làm 3 nhóm, khều một cái có 4 người, theo thứ tự là Tịch Quân Mãi, Diêu Tiêu, Huyền Đạo cùng Trung Kình, 4 người bọn họ thân thể tố chất tốt nhất, sức chịu đựng mạnh nhất, cho nên chạy nhanh nhất, đến bây giờ cũng chỉ là cái chán hiện lên tia mồ hôi dị, nhưng là lắng nghe, là có thể hiện, bọn họ hô hấp đã bắt đầu rối loạn. Thứ hai đẩy số người nhiều nhất, đạt tới 30 mấy người, vì phải liệu bị đội hai cái nhị cấp đội trưởng, đại đầu cùng đại mặt dài. Hai người bọn họ nhân là thuần túy hàn môn xuất thân, bản thân xúc tích nhỏ bé, có thể thông qua tuyển chọn cũng lên làm đội trưởng, cũng là bởi vì trong lòng một cố vẻ quyết tâm, chẳng qua nếu như nói riêng về thân thể tố chất, hai người bọn họ hay lại là cường nơi này quá đại đa số, chỉ là cùng Tịch Quân Mãi đám người không so được. Mà bây giờ bọn hắn có thể giữ tiền lục vị trí, đã coi như là rất tốt. Hồn hện, nhị cầu, ta không nhanh được. Đại đầu sắc mặt hơi tái, to lớn đầu lớn mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng thấp nhỏ xuống, tiếng thở âm rất là thô trọng. Mặt dài sắc mặt cũng là bạch, trên mặt mồ hôi cũng không ít, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là kiên định lạ thường. Đầu lớn, cho ta chịu đựng. Ta cho ngươi biết, hai ta cha mẹ cũng đều ở dưới chân núi nhìn chúng ta đây. Ngươi suy nghĩ một chút ngày đó chúng ta lúc về nhà, bọn họ biết được chúng ta làm hỏa trưởng thời điểm, bọn họ cao hứng biết bao nhiêu. Hừ, đầu lớn, ngươi hẳn biết, người khác có đường lui, chúng ta không có đường lui, nếu như tối lui ra thú doanh, đến cái gì đội hộ vệ, không nói trước hỏa trưởng không có, địa vị cũng mất, mặc dù tiểu công gia nói nơi này chúng ta tiền đồ mong manh, nhưng là ở chúng ta cha mẹ trong mắt, nơi này chính là vinh quang nhất địa phương, bởi vì nơi này là tiểu công gia tự mình huấn luyện, cho nên chúng ta không có đường lui. Nhắc tới cũng kéo, Nô Bệnh cùng Tông Minh hai người đều là Đỗ gia sơ trang, lần này trở về huấn luyện thì tương đương với về nhà, cho nên bởi vì bọn họ bây giờ thành Đỗ gia thôn dân trong mắt tiểu công gia thân vệ quân, khiến cho trong nhà đi theo mặt dài, bây giờ bọn hắn cha mẹ ở trang tử bên trong địa vị cũng rõ ràng tăng cao. Nghe được Tông Minh lời nói, Nô Bệnh trên mặt rốt cuộc hiện lên một vệt bình tĩnh. Bất quá ngay sau đó lại vừa là một suy sụp. Nhưng là tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản giữ vững không tới cuối cùng à? Ngươi cũng nghe tiểu công gia nói, hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này càng ngày sẽ càng ác. Này ngay từ đầu chúng ta cũng nhanh hỏng mất, này sau này ngoại trừ trước mặt kia bốn cái, ai còn có thể kiên trì ở? Ừ, ngươi đừng quên rồi, tiểu công gia nói, hắn cũng đi theo chúng ta huấn luyện chung, nhân ra một cái người có học cũng có thể chịu đựng, ngươi mẹ hắn một cái tháo hán tử làm sao lại không kiên trì nổi? Ngươi nghe hắn nói, đến thời điểm hắn không kiên trì nổi, ai còn có thể nói cái gì? Ít nhất tại hắn không thối lui ra trước, chúng ta liền không có lý do gì buông tha. Nô Bệnh trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Ma đàn, quả thực không biết chúng ta hành hạ như vậy có ích lợi gì. Tông Minh trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn hiểu chính hắn một tiểu, thực lực có, chính là trung quy tốt lười biếng, nếu như không nhắc nhở, lúc nào cũng có thể lười biếng buông tha. Đầu lớn, chúng ta hành hạ như vậy có ích lợi gì, ta không tin ngươi không nhìn ra, mặc dù mới vừa mới bắt đầu, nhưng là ta lại cảm giác, chính mình tựa hồ có đi một tí không giống nhau năng lực. Tông Minh vừa nói, nhìn Nô Bệnh mặt coi thường, lắc đầu một cái, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Quả thực không nghĩ ra, ngươi liền buông tha đi, ngược lại ta nghe muội muội ta nói, nàng sau này có thể phải đến cho chúng ta nấu cơm. Cái gì? Nô Bệnh nghe một chút, lúc ấy chính là một cái giật mình, bắt trước Phật Tông Minh muội muội đối với hắn có vô hạn ma lực, để cho hắn trong nháy mắt tinh thần đại chấn, vốn là bề bại, lúc nào cũng có thể buông tha dáng vẻ chẳng những khôi phục sức sống, thậm chí còn tăng nhanh độ. Phi, ai muốn buông tha? Ta nhất định phải để cho tiểu Mai biết, ta là nàng lợi hại nhất phu quân. Ha ha. Tông Minh khinh bị lắc đầu một cái, bất quá không nói gì nữa, ít nhất Nô Bệnh có động lực. Dành thời gian quay đầu, nhìn phía sau cái kia có chút chật vật, lại bước chân kiên định lạ thường bóng người, Tông Minh như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, trong lòng nỉ non, có lẽ, trừ mình ra, lại không người kiên định như vậy tin tưởng hắn chứ. Đỗ gia tiểu công gia, ta bảo đảm, ngươi là đời ta một lần cuối cùng đặt. Bây giờ đỗ cấu thật không tốt, đã bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không lãnh hội qua loại này cảm giác đau khổ tư vị. Ngày hôm qua đứng thế nghiêm chỉ là mệt mỏi một chút, thực ra chính là khẽ cắn răng chuyện. Nhưng là chạy bộ lại không giống nhau. Chạy bộ có thể điều động toàn thân khí quan thêm vận chuyển, là đối thân thể toàn thể tư chất một khảo nghiệm, nếu như không có nghị lực, rất khó thực hiện đối với chính mình đột phá. Đố cấu kiếp trước hay lại là luyện thật lâu mới hoàn thành ngũ cây số đạt tiêu chuẩn. Mà bây giờ, hắn muốn nhưng là một bước đúng chỗ, hơn nữa còn là mang nặng ngũ cây số. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, trên người khôi giáp cũng ít nhất có 10 kg, giống như trên người trùng kình khôi giáp năng có hơn 20 cân, hoàn toàn đạt tới mang nặng hiệu quả. Thực ra đố cấu hẳn thống nhất tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ còn không giúp được, mấy ngày nữa, đố cấu sẽ đưa bọn họ khôi giáp thay cho, đặc chủng tác chiến, coi như mặc khôi giáp cũng không thể mặc cái này loại chất lượng kém. Vừa mới đúc luyện đã đột phá ngũ cây số, đây là đối đấu cấu một lần khảo nghiệm, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút căn cơ, nhưng là đấu cấu là thực sự một chút không có. Đấu cấu muốn thật muốn chạy xong toàn bộ hành trình thì nhất định phải thực hiện một lần tiềm lực đột phá. Mà bây giờ đấu cấu đã đến tiềm lực đột phá bên mở, cũng đến té xịu bên mở. Vốn là đấu cấu là đang ở đến ngược 4-5 vị trí, nhưng là từ từ đấu cấu bước chân càng ngày càng chậm, chạy càng ngày càng chậm, sau đó dần dần bị người phía sau đuổi kịp cũng càng. Phía sau mấy người hưng phấn địa thiếu chút nữa khóc, vốn là bọn họ lấy vì lần này muốn mất mặt, còn phải bị trừng phạt, không nghĩ tới khúc hiệu, tiểu công gia hết sạch sức lực rồi. Cho nên bọn họ không chút do dự càng đố cấu. Nhưng là giờ khắc này, lại không có bất kỳ một người xem thường đố cấu, ngược lại, trong mắt tất cả mọi người đều là nồng nặc vẻ kính nể. Bao gồm sắp một vòng tịch quân mãi đám người. Bây giờ đố cấu đã là tương đương với ở bước đi rồi, thậm chí đều có chút mơ hồ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, mới để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm phục khẩu phục, bọn họ tự nghĩ, nếu như đổi lại là bọn họ, sớm liền buông tha rồi, nhưng đố cấu muốn bằng đến một cổ lực ý chí ở cắn răng đi về phía trước, một bước cũng chưa từng nghe qua, chỉ bằng này cổ tử vẻ quyết tâm, liền luôn luôn cao ngạo diêu tiêu cũng không nói được cái gì. Đồng thời, những thứ kia chạy ở cuối cùng mấy người, là gần vui mừng lại lo âu, vui mừng là, cũng còn khá đố cấu là văn nhân, dù sao cùng bọn họ không so được. Nhàn nhạt có nhưng là, nếu như đố cấu thật có thể kiên trì tiếp, có lẽ không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn họ, đến lúc đó. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Cứ như vậy, ngay tại ngũ cây số tiến vào hồi cuối thời điểm, toàn bộ ánh mắt quang đều chú ý tới đố cấu, bọn họ cũng muốn nhìn đố cấu là có hay không có thể kiên trì tiếp. Mà giờ khắc này đố cấu, thậm chí đã có nhiều chút hỗn loạn, chỉ là ở vô ý thức gắng gượng, tùy thời có thể ngã xuống. Thực ra đố cấu cũng không biết mình tại sao phải giữ vững, chỉ là tâm lý có một cổ không khỏi không chịu thua, tiên sách đến mình không thể dừng lại, cho tới bây giờ một lần, ngươi không tư cách dừng lại, đây chính là đố cấu cho tới nay tín nhiệm. Không biết qua bao lâu, sẽ thấy độ khá nhanh té xịu thời điểm, chân trời, thái dương mới lên, một giọt không biết từ đâu tới đây lộ thủy nhỏ đến rồi đố cấu chóp mũi, sau đó chảy đến mép. Trong phút chốc trong trẻo, để cho đố cấu đột nhiên tỉnh hồn lại, sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc. Đố cấu trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất chọc thủng cái gì, sau đó một cổ xa lạ dòng nước gấm khuyết tán tại thân thể tứ chi bách hải, hắn con mắt trong nháy mắt thanh minh, dưới chân đột nhiên thêm. Sau đó ở linh ngũ linh kinh ngạc, khó tin trong ánh mắt, tấn chạy như bay về phía trước. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 185, không thể thua. 1. Xong rồi. Trên đường đua, linh ngũ linh nhìn cái kia chạy giống như một thỏ tựa như ma đầu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà tuyệt vọng không chỉ một mình hắn, bởi vì đố cấu như cũ đang không ngừng làm vượt qua. Linh tứ cửu, lẻ bốn bát, lẻ bốn thất. Chỉ chốc lát, đố cấu liền vượt qua lẻ bốn ngũ, thành đến ngược thứ 6, mà hắn sau khi đột phá một cỗ tinh thần sức lực cũng rốt cuộc dùng hết, tốc độ chậm lại. Đố cấu một lần đột phá, lại để cho thú doanh toàn bộ liễu bị cảm thấy nguy cơ. Trước đố cấu nói siêu vượt bọn họ, mặc dù bọn họ lo lắng, nhưng dù sao ít nhiều có chút sức lực, không quá để ý, nhưng bây giờ thật bị vượt qua, bọn họ mới biết đấu cấu thật là không phải nói đùa. Trong lúc nhất thời, vô luận là xếp hạng trước mấy vị tịch quân mãi đám người, vẫn bị đấu cấu vượt qua cuối cùng mấy người, biểu tình tất cả đều nghiêm trọng, giờ khắc này, bọn họ mới là thật nghiêm túc, mới là thật cảm nhận được vô hình trung tiên sách. Ngày hôm qua đứng thế nghiêm, đấu cấu dù sao không thắng, nhưng bây giờ đấu cấu nhưng là thật vượt qua 5 người, người sở hữu tâm lý đều có nguy cơ, đấu cấu tốc độ tiến bộ quá nhanh, cũng không ai biết hắn chân chính cực hạn ở nơi nào, ai cũng không dám bảo đảm có một ngày là có hay không sẽ bị vượt qua. Nếu như nói trước bọn họ lưu lại là muốn cùng đấu cấu học đồ vật, như vậy hiện tại liền thì không muốn bị đấu cấu vượt qua, bị một cái văn nhân ở trong sân huấn luyện vượt qua, chuyện này nếu như chuyển đi, bọn họ sau này cũng sẽ không dùng làm người. Dù sao đấu cấu thân thể có nhiều kém bọn họ là biết, tại chỗ có điều kiện cũng giống nhau dưới tình huống, thậm chí thân thể cơ sở vốn là mạnh hơn đấu cấu dưới tình huống, nếu như đang bị đấu cấu vượt qua thậm chí đào thải, như vậy chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, bởi vì này cùng thiên phú không liên quan, cùng thân thế không liên quan, dựa vào toàn bộ là mình cố gắng. Xuất thân không dễ dàng than phiền lão thiên, không cách nào đi học có thể nói không thiên phú, nếu như chỉ là đơn thuần chịu đựng NG thân thể, bọn họ lại thất bại, vậy chỉ có thể nói mình là phế vật. Vô hình chung, một cổ không thể thua ý nghĩ ở các tay mơ đáy lòng nảy sinh, một cỗ phấn đấu sức mạnh ở thú doanh trung bay lên. Đột nhiên, chạy ở cuối cùng linh ngũ linh vốn là đã muốn buông tha, nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt nảy sinh một chút tác động, thúc giục nước miếng, hít sâu một hơi, dưới chân chợt gia tốc. A, hắn vừa chạy vừa cho mình kích động, đi mẹ hắn kiệt sức, đi mẹ hắn tim phổi nóng bỏng, đi mẹ hắn cả người đau xót, lao tử chỉ biết là không thể thua. Vô luận như thế nào, phải tuân thủ ở cuối cùng tôn nghiêm. Có linh ngũ linh tiếng kêu kích thích, linh tứ cửu cũng phun nước miếng, đi theo a, đi ra. Tiếp theo là lẻ bốn bát, lẻ bốn thất, lẻ bốn sáu. Đột nhiên, những người này phảng phất đều bị thiên tứ lực lượng phá kén trọng sinh, chạy tốc độ thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh còn nhanh hơn, chỉ một hồi, đấu cấu lại thành cuối cùng, mà linh ngũ linh lại vượt qua lẻ bốn một, một hơi thở vượt qua 10 người, sau đó linh tứ cửu, lẻ bốn bát đẳng 5 người cũng đều chạy tới. Lẻ bốn một cũng bối rối, sau đó chỉ chốc lát, trên đường đua chuyển đến thập âm thanh thét chói tai. Giống như là virus bị nhiễm, một tên tiếp theo một tên. Chỉ chốc lát, 51 một timer, vô luận là ai, tất cả đều bị kích phát lần thứ 2 bùng nổ, toàn bộ thú doanh cũng quanh quẩn từng tiếng quỷ khóc lang hào. Đấu cấu ngay từ đầu đều bị chuẩn bị bối rối. Không biết là ai kích thích bọn họ, còn tưởng rằng những người này đụng phải con chuột, sau đó một hồi lâu, đấu cấu mới mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chợt đấu cấu không khỏi bật cười, đấu cấu không nghĩ tới, hắn ngoài ý muốn kích thích lại để cho những thứ này có đoàn kết lại với nhau khuyên hướng. Thực ra này một mực thơ đấu cấu nhức đầu phương, những tinh binh này trước chính là chia rẽ. Nếu như chỉ nói đan binh tư chất, những người này thật không kém, bằng không ngày hôm qua không thể nào đứng thế nghiêm hơn một tiếng, hôm nay cũng không khả năng chạy xong ngũ cây số, những người này đều là trong quân kinh doanh. Đơn vị một khuyết điểm chính là bọn hắn tâm không đồng đều, vốn chính là lẫn nhau không nhận biết, lại không giống hậu thế binh lính có chung nhau tín ngưỡng cùng nghiêm khắc quân kỷ, khiến cho những người này cho dù người người là tinh binh, cũng chỉ có thể coi là một đám lính mất chỉ huy, trong lòng bọn họ ca. Không có một cỗ phấn đấu tinh thần sức lực, cũng đoàn kết không tới cùng đi. Quân đội như vậy, cho dù huấn luyện ra rồi, cũng khó làm được việc lớn. Đấu cấu trước một mực ở suy nghĩ như thế nào khích lệ bọn họ, như thế nào để cho bọn họ một lòng đoàn kết, như thế nào để cho bọn họ có thể đồng thời phấn đấu. Thậm chí hắn đều nghĩ qua cho bọn hắn tới mấy đợt tư tưởng giáo dục, nhưng cuối cùng đều bị hắn hủy bỏ, không thực tế, trừ phi sử dụng bán hàng đa cấp thủ đoạn tẩy não, nếu không trong thời gian ngắn căn bản khó mà thấy hiệu quả. Không nghĩ tới, hắn hôm nay trở ra giữ vững, để cho hắn trở thành những tay mơ này trong lòng roi, chỉ cần hắn ở, là có thể tiên sách bọn họ không dám buông lòng. Mà hắn uy hiếp, cũng có thể biến đổi ngầm để cho những thứ này đoàn kết lại với nhau, đồng thời nghĩ biện pháp đối kháng hắn. Dĩ nhiên, chuyện hôm nay chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, nếu như muốn để cho những người này thật đoàn kết lại với nhau, thì nhất định phải có người đưa bọn họ tâm tổ chức, mà liền cần tịch quân mãi đám người. Nhìn một chút chạy ở phía trước nhất tịch quân mãi, ánh mắt của đấu cấu khẽ nhúc đích. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tịch quân mãi cũng coi là một tên danh tướng, chỉ là công tích không hiện đến, nhưng bản lĩnh tuyệt đối không tệ, hắn hiện tại nếu làm đội trưởng, kia nên có thể nghĩ đến đoàn kết lòng người, đây là một cái tướng lĩnh tối cơ bản tư chất, nếu như tịch quân mãi không làm được, vậy hắn liền không xứng làm cái này đội trưởng. Bất quá, trước lúc này, ta có thể ở giúp ngươi một tay. Nếu muốn để cho những người này hoàn toàn đoàn kết một ít, thì phải trước cho bọn hắn đủ áp lực. Ha ha, gào thét mà, là một cái phương pháp, bất quá, ta đã đột phá một lần, vẫn còn có chút dư lực. Suy nghĩ, đấu cấu đột nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, dưới chân chợt phát lực, chợt vọt ra ngoài. Chạy ở cuối cùng là lẻ bốn thất, hắn vốn tưởng rằng an toàn, lại không nghĩ rằng đấu cấu có đuổi theo tới, trong nháy mắt tâm lại nói tới, không khỏi lần nữa bước nhanh hơn, nhưng là không biết sao mới vừa rồi chạy nước rút đã để cho hắn chân lực kiệt rồi, bây giờ như cũ giữ vững, chẳng qua chỉ là cắn răng kiên trì thôi, nhưng phải ra tốc, cũng rất khó xử đến. Trừ phi hắn có thể đang liều mạng một lần, nhìn đấu cấu càng chạy càng xa, cuối cùng không nhắc lên tinh thần sức lực, hắn buông tha. Mặt trời mọc, một mảnh vàng nóng ánh quang mang xuyên qua rừng rậm, soi ở nơi này trong rừng thú doanh chúng, cho thú doanh mang đến một tia ấm áp, nhưng cũng tiêu tán người sở hữu giữ vững một hơi thở. Ngũ cây số, đến. Thậm chí bọn họ cũng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đấu cấu chạy nước rút, để cho những người này không tự chủ dưới tình huống, tươi sống nhiều chạy mở giảm. Cuối cùng, có ba người bị vượt qua, theo thứ tự là lẻ bốn thất, lẻ bốn bát, linh tứ cửu. Linh ngũ linh ngoại ý muốn may mắn thoát khỏi rồi. Dám cho các ngươi hôm nay ngươi siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, bị ta vượt qua ba người, hơi thi tiểu trừng phạt, một khắc đồng hồ, 50 hít đất, tịch quân mãi giám sát. Đấu cấu dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Để lại tê liệt té xuống đất, tâm tình phức tạp một đám liệu bi.
Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 186, lòng người đủ, nhị. Ta thiên, đây là người có học. Đây chính là một ma đầu. Đột nhiên, bình tĩnh thu trong trại, một cái tràn đầy u oán âm thanh vang lên. Mọi người nhìn thấy, lại là bọn họ đại đầu hỏa trưởng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hiểu Ngô bệnh nhân đều biết, nhà mình vị này hỏa trưởng chính là trùy tiện nhiều chút, trên thực tế không có ác ý gì. Hơn nữa trên thực tế, những người này cũng công nhận Ngô bệnh lời nói, ở thật sự có người trong lòng, Đỗ Cấu chính là một cái ma đầu. Giản làm cho người ta hận đến hàm răng ngứa ấy. Thực ra nếu như Đỗ Cấu thô bạo một ít, trực tiếp dứt khoát đánh mắng bọn hắn, những thứ này trong quân hán tử đạo sẽ không cảm thấy như thế nào, bởi vì quân đội liền là như thế, thượng cấp đối hạ cấp, thấy ngứa mắt đánh mấy cái, đạp mấy đá quá bình thường. Hơn nữa như vậy còn sẽ không ảnh hưởng cảm tình, quân đội cảm tình đều là trực tiếp mà thuần túy. Nhưng Đỗ Cấu là văn nhân, hắn suy nghĩ làm đều là mịt mờ biểu đạt, giống như hắn nói thú doanh tương lai, chính là cho cái mơ hồ khái niệm, để cho người ta đi đoán. Những người này phiền nhất chính là cái này, cũng chính là bọn hắn đều là tinh binh, ít nhiều gì đều hiểu nhiều chút đạo lý, nếu như là binh lính bình thường, Đỗ Cấu làm như thế, phòng trường chính là đàn gây thai châu. Và lại, quân đội nhân liền có thể cái mặt mũi, bại bởi thượng cấp chuyện đương nhiên, bại bởi cùng cấp bậc cũng không có gì, bại bởi thủ hạ, hoặc là mất thể diện, nhưng là có thể nghĩ đến thông. Nhưng nếu như bại bởi văn nhân, kia những người này là thật không tiếp thụ nổi, nhất là còn bị Đỗ Cấu nói ra trước mặt mọi người đến, còn để lại trừng phạt, cái này thì nhất định phải những người này không thể không liều mạng. Hết lần này tới lần khác Đỗ Cấu còn có một cổ tử để cho bọn họ đều sợ vẻ quyết tâm, bức cho bọn họ không thể không đều đi theo liều mạng. Bây giờ có Đỗ Cấu ở, bọn họ là không thể thối lui ra, cũng không thể lười biếng, các loại đợi bọn hắn, hoặc là liều mạng, hoặc là bị loại bỏ. Bị loại bỏ có lẽ còn có một tầng che mắc cờ giấy, nhưng nếu như chủ động thối lui ra, vậy thì thật một chút mặt mũi cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người đều đối tương lai 3 tháng tràn đầy tuyệt vọng, đối Đỗ Cấu cũng tự nhiên làm theo làm ma đầu đối đãi. Tịch Quân Mại sau khi chạy xong lại đi một hồi, lúc này mới co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi, một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Đối với cái này thú doanh, hắn một mực rất coi trọng, hắn có đi học, biết nhiều, muốn cùng so với người khác thấu triệt. Có thể thu góp thập lục phụ tinh binh với một nơi, còn phải thông qua tầng tầng tuyển chọn, thậm chí có Trình Quốc Công tự mình áp trận, Đỗ gia trưởng tử tự mình chọn binh, đội ngũ như thế, nếu như chỉ là đơn giản hộ vệ Thái Quốc Công, căn bản không yêu cầu lao sư động chúng như thế. Cứ việc Thái Quốc Công rất trọng yếu, nhưng là như bọn họ một loại trong quân tinh nhuệ có rất nhiều, thật muốn yêu cầu, triều đình tùy thời cũng có thể tìm ra mấy ngàn người, mỗi người cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Cho nên, nếu tuy N chọn rồi, như vậy thú doanh liền nhất định là có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Cho nên, hắn quả quyết tham gia, cũng cắn răng kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa kết quả cũng không để cho hắn thất vọng, mặc dù Đỗ Cấu không nói gì, nhưng hắn thông qua mấy ngày này đã cảm nhận được huấn luyện chỗ tốt, vì vậy, hắn càng quý giá trong tay quyền lực. Bất quá, hiện trong tay hắn quyền lực hay lại là thùng rông kêu to, bởi vì này nhiều chút rất ít người có thật nghe hắn, hoặc có lẽ là Đỗ Cấu cũng không cho hắn cái gì quyền lợi, hắn làm chuyện vẫn luôn là nghe lệnh làm việc, những người này đối hắn là như vậy mặt ngoài phục tùng, nhưng tâm lý lại không thừa nhận hắn. Cho nên, bây giờ hắn phải nhất định mau sớm lung lạc quân tâm, để cho Đỗ Cấu thấy hắn có thể chịu, cũng để cho trong tay hắn quyền lợi càng vững chắc, mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt, mặc dù có thể phải đối tiểu công gia bất kính, nhưng chắc hẳn đây cũng là tiểu công gia ý tứ. Tịch Quân Mai quyết định chủ ý, quay đầu, nhìn một chút ba người kia, đứng dậy nói, "Lệ Bốn Thất, Lệ Bốn Bác, Linh Tứ Cửu, các ngươi bắt đầu đi." Ba người nghe một chút, nhất thời sắc mặt một khổ. Linh sắc mặt của Tứ Cửu có chút khó coi. "Đội trưởng, chúng ta đều đã kiệt sức, như thế nào còn có thể tập chống đẩy hết đất?" Sắc mặt của Tịch Quân Mai lạnh lẽo. Thân là quân nhân, liền muốn phục tòng quân lệnh, tiểu công gia nói, vậy các ngươi liền không có lựa chọn nào khác, hoặc là làm, hoặc là rời đi. Ba người biến sắc, rời đi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền rời đi, kia ba người bọn họ còn chưa trở thành trò cười. Dù sao coi như rời đi cũng sẽ không tới chỗ cũ, không thể rời bỏ này hai cánh tay sơn, nhưng nhìn Tịch Quân Mãi dáng vẻ, bọn họ biết, này hít đất, bọn họ phải làm. Có chút phẫn nộ nhìn Tịch Quân Mãi lên mắt. Tam người dãy rủa đến bò dậy, nằm úp sấp tại chỗ, một chút làm hít đất. Tịch Quân Mãi thấy ba người phục tùng mệnh lệnh, sắc mặt hơi tỉnh lại, nếu như ba người không phục tùng mệnh lệnh, hắn là nhất định sẽ đem ba người đuổi, thu quân tâm thuộc về thu quân tâm, quân lệnh không thể cãi lại. Mà ba người trong mắt phẫn nộ, hắn ngược lại không để ý, đều là do quân nhân, có chút nộ đem bình thường. Tịch Quân Mãi đi tới ba người một bên, ngồi xuống, không có ngồi ở ba người trước mặt. Các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi sẽ không di chuyển, một hồi ta để cho người ta cho các ngươi cho ăn cơm, các ngươi có khó khăn chúng ta sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nhưng quân lệnh không thể trái. Ba người nghe vậy, sắc mặt dần dần hòa hoãn, đối Tịch Quân Mãi cũng mất toàn khí. Đội trưởng, chúng ta biết. Tịch Quân Mãi gật đầu một cái, sau đó nhìn tất cả những người khác, vận khí cất cao giọng nói, chư vị huynh đệ, sự tình đến bây giờ, chắc hẳn các ngươi trong lòng cũng đều biết, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đụng một cái, trừ phi thối lui ra, nhưng là chúng ta dù sao cũng là đều là mang đem, không đánh mà lui, không nói được. Mọi người dần dần ngồi dậy, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Tịch Quân Mãi, chờ hắn nói tiếp. Tịch Quân Mãi thấy hấp dẫn mọi người sự chú ý, liền không ngừng cố gắng nói, tiểu công gia thực lực các ngươi đều thấy được, tiểu công gia tiến bộ độ chắc hẳn các ngươi cũng đều thấy được. Thực ra mọi người không nên cảm thấy Lệ Bốn Thất, Lệ Bốn Bác, Linh Tứ Cửu có cái gì, nếu như tiếp tục nữa, các ngươi, bao gồm ta, đều có thể có bị tiểu công gia càng nguy hiểm, bọn họ chỉ bất quá thời vận không đủ thôi. Lệ Bốn Thất ba người vốn là mặt đầy xấu hổ, bây giờ bị Tịch Quân Mãi vừa nói như thế, nhất thời khá hơn nhiều, đối Tịch Quân Mãi tâm lý sinh ra cảm kích. Tịch Quân Mãi đột nhiên khỏe miệng vênh lên, ngữ xuất kinh nhân nói, thực ra, không dối gạt các ngươi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này thú doanh rất có ý tứ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tịch Quân Mãi, bao gồm một mực yên lặng huyền đạo cùng Diêu Tiêu đều nhìn về Tịch Quân Mãi.